Chương 49, đi nhặt nấm mơ gà chương 49, đi nhặt nấm mơ gà tiện chơi trên đất bùn, ngươi nói nên đánh không? Triệu Nhã Lan lạnh giọng nói. Kia xác thực nên đánh. Vương Hải Châu gật đầu, cũng sẽ không nhìn hải tử, đem thịt cá treo lên đi qua cho hỗ trợ quét rác. Cái này đất phòng ở trời mưa xuống cực kỳ phiền phức, trên chân bùn mang vào trong nhà làm đến khắp nơi đều là, còn quét không sạch sẽ. Cái này khiến Vương Hải Châu khẩn cấp muốn kiến tạo một tòa phòng ở mới, đem bốn phía viện tử nên cứng lại con đường toàn diện cứng lại, dạng này buổi chiều trong phòng cũng có thể nhẹ nhàng thoải mái. Đem phòng thu thập xong, trời liền đã sắp tối, bận điệu cả ngày, mọi người cũng đều thật sớm rửa mặt trở về phòng nghỉ ngơi. Vương Hải Châu cởi quần áo ra mới phát hiện phía trên cũng là bùn điểm, tại nông thôn mặc kệ lại thế nào cẩn thận, chỉ muốn mưa liền không thể tránh né. Thả nơi này đi, chờ hai ngày nữa ta rửa cho ngươi. Triệu Nhã Ni một bên uy con gái vừa nói, nàng này sẽ chỉ mặc một cái quần cụt, thon dài trắng như tuyết chân dài đặt ngang ở trên chăn, trong ngực ôm con gái, lộ ra để người kinh tâm cảnh sắc. Nàng dâu, ngươi ngày mai chuẩn bị làm gì? Vương Hải Châu nhìn xem giường bị nửa nằm xuống, để tay tại Triệu Nhã Ni bóng loáng chân dài lên cười hỏi thăm. Cô vợ hắn sinh hai đứa bé phần bụng cũng không có cái gì nhâm tìm văn, xem ra bình thường, nhỏ cái rốn rất là đáng yêu, dáng người cùng kết hôn thời điểm so sánh chỉ là bộ ngực lớn hơn. Triệu Nhã Ni quay đầu nhìn về phía hắn, nghe mẹ hôm nay nói muốn cắm khoai lang đi, ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ cùng đi với ngươi nhặt nấm. Vương Hải Châu nằm xuống mặt dán bắp đùi của nàng nhìn xem nàng nói. Triệu Nhã Ni nghĩ nghĩ nói, ta suy đoán nấm mỡ gà đều hỏng, cây tùng khuẩn hẳn là cũng không có. Đi xem một chút đi. Vương Hải Châu cọ sát bắp đùi của nàng nói. Bọn hắn nơi này cũng ăn nấm, nhưng chỉ ăn nấm mỡ gà, cây tùng khuẩn, nấm trà, nấm bụng dê có hạn mấy loại. Giống dạ dày bò khuẩn nấm đỏ các loại đều không ăn, cũng không biết có thể ăn. Vương Hải Châu muốn cùng lão bà cùng đi trong rừng đi dạo một vòng. Kia chờ giữa trưa chúng ta đi trong rừng xem một chút đi. Triệu Nhã Ni gật đầu nói. Rất nhanh con gái liền ăn xong sữa ngủ đi, nàng đem nàng đặt ở giữa giường bên cạnh, đã ngủ con trai thì tại bên chân. Có muốn hay không ta cho ngươi xoa xoa bả vai? Triệu Nhã Ni lật tới nhìn xem nam nhân mình nói. Nàng nam nhân hôm nay bận bịu cả ngày, nàng vẫn là phải tốt yêu thương một cái. Không dùng, ta không mệt. Vương Hải Châu cười lắc đầu. Triệu Nhã Ni nhìn hắn một cái, kia nghỉ ngơi a. Nói xong nàng liền chuẩn bị đi thổi đèn dầu hỏa, Vương Hải Châu lại một tay đem nàng kéo đến trong ngực, góp bên thai nàng nói nhỏ, ta muốn Triệu Nhã Ni mang thai ửng đỏ, mắt to nhìn hắn một cái, sửa sang lại một cái tóc. Đem gương mặt bên trên tóc vụn đều dùng kẹp tóc kẹp. Sáng sớm hôm sau, Vương Hải Châu cùng Triệu Nhã Ni hơi lên trễ một chút. Bọn họ rời giường Nhạc Mẫu cũng đã đem khoai lang dây leo cắt tốt, cô em vợ cũng đem nước đốt, nhìn thấy bọn hắn rửa mặt liền bắt đầu hạ mị sợi. Đi ra phòng ngủ đi tới nhà chính, Vương Hải Châu vớt vớt đầu cảm thấy có chút choáng, bất quá hắn cũng không hề để ý tưởng rằng chỉ là vừa mới dậy duyên cớ. Trương Hồng Mai nhìn thấy con rể đi tới, nói: "Hải Châu, chúng ta hôm nay đem cửa đằng trước khối này cây cải dầu trồng trọt khoai lang, còn dư lại trồng cho bắp, ta cảm thấy cũng không cần cày. Vẫn là cày một cái đi." Vừa vặn lại đem châu điều một chút, Vương Hải Châu nói, mặc dù hôm nay lớn mặt trời, nhưng cắm khoai lang cũng có thể, hiện tại loại này nhiệt độ cùng bùn đất độ ẩm, thời gian một ngày khoai lang liền cắm dễ. Vậy cũng được, mẹ tất cả nghe theo ngươi. Trương Hồng Mai gật đầu cười nói, nàng nói không cày nhưng thật ra là không muốn để cho con rể mệt mỏi như vậy. Điểm tâm ăn mì tiêu mạnh, bọn hắn ngay tại cửa nhà trước mảnh này cây cải dầu trong đất bắt đầu cắm khoai lang. Bọn hắn trước cùng một chỗ trước tiên đem cây cải dầu nhổ, sau đó Vương Hải Châu cầm cuốc đào tổ, Triệu Nhã Ni cùng Triệu Nhã Lan cho cắm khoai lang. Trương Hồng Mai mang theo Hải Tử tiện thể hỗ trợ cắt khoai lang dây leo. Một cái buổi sáng bọn hắn liền đem khối khoai lang cắm xong, trong nhà việc nhà nông còn dư lại chính là loại vị gốc giả bắp. Bọn hắn quyết định chờ thêm cái 1-2 ngày, thổ địa hơi làm một chút tác dụng châu cày lên một lần, sau đó lại loại bắp. Cắm xong khoai lang trở về phòng, tất cả mọi người là khuôn mặt mồ hôi. Vương Hải Châu trực tiếp cởi áo ngoài, lộ ra một thân màu lúa mì bắp thịt rắn chắc, trên người tán phát ra đến khí tức để Triệu Nhã Lan đều không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Triệu Nhã Ni cũng đem nút áo sơ mi giải khai hai viên, lộ ra bộ phận một mực bị trói buộc lấy bà bối, mồ hôi từ nàng nhỏ dài cái cổ trượt xuống, tích nhập kia sâu không thấy đáy khe danh bên trong. Thời tiết này, xác định giữa trưa muốn đi nhặt nấm. Triệu Nhã Ni một bên cho mình quạt gió vừa hỏi. Triệu Nhã Lan nghe lời này một cái, hào hứng nói, các ngươi muốn đi nhặt nấm à, mang ta lên cùng một chỗ. Đi nhặt ta, trong rừng không nóng, Nhã Lan ngươi nghĩ đi vậy đi. Vương Hải Châu gật đầu nói, cô em vợ muốn đi hắn cũng không có cách nào cự tuyệt. Tốt lắm, nghỉ ngơi một hồi ta đi cấp hỗ trợ nấu cơm. Triệu Nhã Lan mỉm cười nói. Cơm trưa bọn hắn làm bắp món ăn cơm, đồ ăn trừ thông thường sợi khoai tây bên ngoài, còn có hôm qua dùng muối ướp gia vị lấy cá mẹ hoa thịt cùng đôi cá chép. Một nửa cá chép đi đâm cắt thành từng miếng nhỏ chùm lên bột mì cho chiên chín cho hai đứa bé, cá mẹ hoa thì làm một cái chua cay miệng hành lá đốt cá mẹ hoa, ăn với cơm 10 phần phù hợp. Ăn cơm xong, bọn hắn cầm lên ấm nước nâng lên rổ liền từ hậu sơn rừng lên núi. Trong rừng muốn so hoàng thổ địa bên trên tốt hơn nhiều, bởi vì lá cây nhiều không vũ bùn, đỉnh đầu vẫn là đi lá cây che bóng. Hy vọng có thể nhặt một điểm nấm mỡ gà, trở về xào thịt mỡ ăn. Triệu Nhã Ni nhìn xem trong rừng một mảng lớn màu đỏ màu trắng nấm cảm khái nói, tốt nhất lại đến điểm cây tùng khuẩn cùng trứng gà khuẩn. Vương Hải Châu cười nói, lên núi nhặt nấm cũng không có nhiều người, thứ này cũng chính là thỉnh thoảng chăn trâu làm việc đứng không nhặt một điểm. Nấm mặc dù tươi ngon, nhưng lại cần dầu chân là kích phát, xào nấm không nhiều đổ dầu căn bản không có hương vị. Mà niên đại này dầu chân lại 10 phần chân quý, nông dân đối với nấm cũng chưa hứng thú quá lớn, lại không thể bán lấy tiền, cũng liền tự mình ăn một cái hiếm lạ. Bất quá Vương Hải Châu đối với nấm thật cảm thấy hứng thú, thích ăn nấm xào thịt, đặc biệt thích ăn nấm mỡ gà cùng nấm trà. Nếu là những này không quen biết nấm toàn đều biến thành nấm mỡ gà thì tốt rồi. Triệu Nhã Lan cảm khái nói, ngươi thật sự là sẽ nằm mơ đi. Vương Hải Châu cười nói, kia là. Triệu Nhã Lan cười ha hả nói, theo tiến vào hơi cao lớn một chút rừng cao su, nấm mơ gà dần dần tại ven đường xuất hiện. Triệu Nhã Ni đưa tay nhặt mấy cái màu vàng kim nấm mơ gà, còn không có nhặt lên nhẹ nhàng bóp liền hỏng. Xem ra lớn đều hỏng, chỉ có thể tìm chút nhỏ. Triệu Nhã Ni lắc đầu nói kia liền nhặt nhỏ thôi. Vương Hải Châu đưa cho nàng một cây gậy. Bọn hắn đem là cây lay mở, từng cái màu vàng tiểu ma cô liền bạo lộ ra, loại này vừa mới mọc ra 3-4 cm cao đều là không có bị côn trùng họa hại tốt nấm. Ba người rất nhanh phân tán ra, riêng phần mình tìm kiếm lấy nấm mơ gà. Thỉnh thoảng lẫn nhau hô kêu một tiếng, hỏi đối phương có tìm được hay không. Bất chi bất giác bọn hắn liền trong rừng tìm hơn 2 giờ thời gian, đang tìm kiếm nấm quá trình bên trong đều không có cảm giác đến thời gian trôi qua, thu hoạch vui vẻ làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Vương Hải Châu mỗi tìm tới một cái nấm trước mắt sẽ xuất hiện một cái nấm mơ gà một trong suốt chữ nhỏ. Những này lâm sản tự nhiên là ghi lại ở bên trong. Hắn dành thời gian lại thử một chút ngắt lấy cái khác không quen biết nấm, hắn phát hiện có độc liền không thể phát động hệ thống, không có độc thì có thể lấy. Như thế để hắn có một cái rất đơn giản nấm phân biệt phương pháp. Bất quá hắn vẫn là chỉ nhặt của mình tích nấm mơ gà, những thứ khác nấm nhặt hắn tạm thời không có hứng thú gì. Mà lại cũng không khả năng ở nơi này phía trên lãng phí thời gian, hắn cảm giác liền này loại phổ thông nấm, khả năng nhặt một ngày cũng không bằng câu một con cá hữu dụng. Hải Châu, ngươi tới đây một chút. Triệu Nhã Ni ở phía xa la lên. Thế nào, phải đi sao? Vương Hải Châu cầm lấy nấm hướng qua đi. Triệu Nhã Ni bị muội muội nói, Nhã Lan đột nhiên đến thân thích đau bụng, chỉ có thể ngươi đem nàng con trở về. Đau bụng kinh a, rất nghiêm trọng sao? Vương Hải Châu ngồi xổm xuống nhìn xem cô em vợ hỏi. Ừ, đặc biệt đau, có thể là thân thích đến sớm một ngày duyên cớ. Triệu Nhã Lan lông mày nhíu lại với nhau. Ta có biện pháp cho ngươi làm dịu, chờ chút ta. Vương Hải Châu cũng không có nghĩ đến đem nàng lập tức cõng lên, mà là quay người chạy ra ngoài. Hắn đi tới bên kia một chỗ bị ánh nắng bắn thẳng đến địa phương nhặt một cái hình sợi dài hòn đá màu đen. Lúc này đã là buổi chiều, tảng đá kia bị phơi nóng lên. Ngươi đem tảng đá kia đặt ở trên bụng ôm lấy, nhìn xem có hiệu quả hay không. Vương Hải Châu để cô em vợ ngồi xuống, đem tảng đá cho nàng dâu để cho nàng trò hỗ trợ thả. Triệu Nhã Ni nhìn chính mình nam nhân cười nói, ta còn muốn lấy trở về cho nàng cầm khăn mặt chườm nóng đâu, ngươi biện pháp này quá thông minh. Vương Hải Châu cười nói, chủ yếu là ta không nghĩ quãng, quá mệt mỏi. Triệu Nhã Lan đều bị buộc cười, tỷ phu ngươi thật đáng ghét, ta bụng đau chết luôn ngươi còn như thế nói. Bất quá nàng tiếp lấy lại đem bụng bưng bít, cười kéo lấy đau bụng. Đùa giỡn, chủ yếu là lo lắng bụng của ngươi quá đau, không bằng trước nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Vương Hải Châu cười nói. Vương Hải Châu để Triệu Nhã Ni trong lòng hài lòng cực kỳ, không hổ là mình nhìn chúng nam nhân, tốt như vậy chiếm tiện nghi cơ hội đều không thèm để ý, chỉ nghĩ cho giải quyết vấn đề. Triệu Nhã Lan trong lòng có chút thất vọng, nàng còn rất muốn được tỷ phu quãng. Bất quá tỷ phu loại này trước quan tâm nàng cảm thụ cách làm cũng làm cho nàng càng thêm khâm phục ngưỡng mộ, khó trách tỷ tỷ sẽ khăng khăng một mực đi theo hắn. Lúc này khá hơn chút nào không? Triệu Nhã Ni kéo lấy muội muội hỏi. Khá hơn một chút, nhưng vẫn là rất đau. Triệu Nhã Lan nhẹ nói. Kia liền chờ một lát nữa đi, chờ về nhà ngươi nấu cái đương quy đường đỏ nước bổ một chút. Vương Hải Châu nói, hắn uống một hớp, cùng nàng dâu cùng một chỗ yên lặng chờ đợi. Một lát sau Triệu Nhã Lan biểu thị nàng tốt hơn nhiều, miễn cưỡng có thể đi, chỉ bất quá rất chậm. Để Hải Châu có ngươi mà thôi. Triệu Nhã Ni nhìn xem muội muội nói. Vương Hải Châu cũng đã đi tới, Triệu Nhã Lan cũng không khách khí, bỏ đến anh rể trên lưng ôm lấy cổ của hắn, gạt ra một cái mỉm cười, vậy cảm ơn tỷ phu. Trên đường trở về Triệu Nhã Ni đi ở phía trước, Vương Hải Châu cong Triệu Nhã Lan đi ở phía sau. Triệu Nhã Lan mặc dù cùng vợ hắn không sai biệt lắm nặng, nhưng cục nhỏ một chút cong lên cảm giác còn không có vợ hắn tốt. Bất quá dù sao cũng là con cô em vợ, hắn vẫn còn có chút kích động. Triệu Nhã Lan ghé vào Vương Hải Châu rộng rãi trên lưng, cảm thụ được hắn nồng nặc khí tức phái nam, thân thể của hắn truyền tới cảm giác nóng để cho nàng đều cảm thấy bụng không có đau như vậy. Đi gần một nửa đường Vương Hải Châu đem cô em vợ bưng ra nghỉ ngơi. Triệu Nhã Lan nhìn hắn nói, "Tỷ phu, ngươi toát mồ hôi ta lau cho ngươi một cái đi." "Không dùng, ta tự mình tới, ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Vương Hải Châu cười lắc đầu, liền muốn cầm tay áo lau mồ hôi. "Ta tới đi, ngươi đừng cầm y phục của mình sát." Triệu Nhã Ni đi tới cầm ra khăn tỉ mỉ lau mồ hôi cho hắn. Chương 50, nhặt mẫu cho con rể cởi giày chương 50, nhặt mẫu cho con rể cởi giày chúng ta giữa trưa lúc này nhặt nấm mơ gà có 5 cân sao?" Vương Hải Châu nhìn xem nàng dấu hỏi. "Không sai biệt lắm có đi, phơi khô có thể có cái nửa cân." Triệu Nhã Ni trả lời nói, kia còn được. Vương Hải Châu gật gật đầu, ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát hắn liền lại cong lên cô em vợ đi trở về. Ra rừng đến dốc phải Triệu Nhã Lan mới hạ đến chính mình đi, từ Triệu Nhã Ni viện trở về nhà. Nhã Lan ngươi lại đau bụng à? Trương Hồng Mai nhìn xem con gái bộ dáng, liền đội vàng đem nàng đỡ vào phòng. Ta đi đốt điểm than trước cho nàng nấu một cái táo đỏ nước chè uống. Triệu Nhã Ni nói xong lại nhìn về phía nhìn xem mình nam nhân, Hải Châu ngươi đem còn lại điểm kia lươn giết, ta một hồi cho nàng hầm một cái lươn đương quy táo đỏ canh. Vương Hải Châu gật đầu ra ngoài đem trong thùng nuôi mấy đầu lươn toàn làm thịt. Xử lý sạch sẽ cắt thành đoạn dao cho nàng dâu. Bọn hắn đem Triệu Nhã Lan chiếu cố tốt, đem lươn canh hầm, ba người lại xử lý một chút nấm mỡ gà. Mặc dù đồ trong nhà không nhiều, nhưng tất cả mọi người rất hòa thuận, không có cái gì ngươi tranh ta đoạt lục đục với nhau. Trương Hồng Mai nhìn xem con rể hỏi thăm, Hải Châu ngươi nói chúng ta lưu mấy con gà con non tốt, từ khi ngươi đút cái kia thuốc, cái này một ba con gà con non đều còn sống, còn cao lớn hơn không ít, ta nghĩ đến bán mấy con, nhiều lắm nuôi không được. Lưu cái 5 con không sai biệt lắm. Vương Hải Châu nói. Hắn ngược lại là nghĩ tất cả đều nuôi, nhưng là trong nhà hiện tại điều kiện này không cho phép. Trương Hồng Mai gật đầu đáp ứng, vậy được, ta liền lưu năm con, còn dư lại chờ lớn lên một chút nhìn trong thôn nhà ai muốn thì bán. Ba người nói chuyện, rất mau đem nấm mơ gà thu thập xong liền phóng dưới ánh mặt trời phơi nắng, bọn hắn càng thích ăn phơi khô sau nấm mà không phải mới mẻ. Theo tiến vào tháng 6 mặt trời là càng ngày càng gắt, buổi chiều 3-4 điểm trước cũng không dám ra ngoài cửa, nếu không đi đến hai bước liền muốn cả người bốc mồ hôi. Bọn hắn hiện tại cũng không có gì việc nhà nông phải bận rộn, đều trong phòng nghỉ ngơi. Vương Hải Châu hôm nay cái gì cũng không muốn làm, tựa ở ghế dựa bốn chân lên uống trà nhìn ngoài cửa cảnh sắc, Triệu Nhã Ni thì tiếp tục làm quần, Vương Lộc Minh trong phòng cùng chó đùa rất vui vẻ. Hải Châu, ngươi đem giày thoát ta cho ngươi đo một cái chân lớn nhỏ. Trương Hồng Mai cầm lấy giấy bút đi tới nói. Vậy tự ta đến. Vương Hải Châu cười nói, hắn mặc dù mỗi ngày đều thay đổi bít tất nhưng lượng vận động quá lớn, chân không thể tránh khỏi có mùi vị. Cái này có gì, ngươi không có đo đạc qua sẽ không làm, mẹ đến. Trương Hồng Mai nói liền đã tại Vương Hải Châu trước mặt ngồi xuống, cầm lấy chân của hắn bắt đầu cho cởi giày. Chính ta thoát, sao có thể để mẹ cởi cho ta giày? Vương Hải Châu liền vội vàng nói. Trương Hồng Mai cười một tiếng nói, mẹ đều không để ý, ngươi vẫn quan tâm những này. Chờ con rể tự mình thoát xong vớ giày, nàng không chút nào chê cầm lấy hắn chân to theo trên giấy, cầm lấy tranh ra kiểu giày. Vương Hải Châu gãi đầu có chút không biết tay nên để ở nơi đâu, hắn sau khi lớn lên cũng chỉ có nàng dâu đụng qua hắn chân, bây giờ bị nhạc mẫu như thế nắm lấy hắn một thời gian có chút khẩn trương. Triệu Nhã Ni nhìn xem mình nam nhân không biết làm sao dáng vẻ cười khúc khích, nói, ngươi ngoan ngoãn ngồi xuống, miễn cho mẹ nửa ngày họa không hết, một mực nghe ngươi chân thúi. Nàng cảm thấy như thế không có gì, mình mẹ đối với hắn nam nhân tốt như vậy là phải. Thường xuyên làm việc có chút thối rất bình thường. Trương Hồng Mai ngẩng đầu nhìn con rể cười nói, tạ ơn mẹ. Vương Hải Châu trong lòng cảm động, cảm nhận được đến từ nhạc mẫu tình thương của mẹ. Trước kia ở nhà mẹ hắn cũng chưa từng có như thế đối đãi qua mình, nàng cơ hồ tất cả quan tâm cùng tình thương của mẹ đều cho đệ đệ của hắn. Chờ rảnh rỗi mẹ thì làm cho ngươi dày vải. Trương Hồng Mai cười cười, nàng cảm thấy Vương Hải Châu chính là trong mắt của nàng con trai hẳn có bộ dáng, hắn có thể đền bù mình không có con trai tiếc nuối. Vương Hải Châu vội vàng đi cho nhạc mẫu đổ nước rửa tay, sau đó lại tiến vào nhà nhìn một chút hài tử ta có hay không ấm ướt. Ngươi thử một chút quần, thích hợp ta đem eo miệng cùng ống quần thu một cái bên cạnh liền có thể mặc. Triệu Nhã Ni đi vào cửa phòng đem làm không sai biệt lắm quần đưa cho hắn. Nàng làm kiện thứ nhất quần tự nhiên là cho nam nhân của mình. Ta nàng dâu thật tốt. Vương Hải Châu vui vẻ mặc vào quần. Triệu Nhã Ni dẫn hắn ra ngoài nhà chính nhìn một chút kiểu dáng, sau đó lại ngồi xổm xuống tiến đến bụng hắn phía trước đem lưng quần khép lại, nhìn xem có thích hợp hay không. Vương Hải Châu cư cao lâm hạ nhìn xem nàng dâu, nàng trong phòng mặc tương đối rộng rãi, cổ áo sơ mi miệng mở rộng ra. Từ góc độ này có thể thấy được nàng kia sung mãn mê người môi đỏ, xuống chút nữa chính là nàng cổ áo kia như ẩn như hiện ra thịt trắng như tuyết. Tràn đầy một loại nửa chặn nửa che mỹ cảm, để hắn nghĩ đem bàn tay đi vào tìm tòi hư thực. Đối với nhạc mẫu hắn phải tôn trọng không nhìn tới, nhưng đối nhà mình nàng dâu hắn liền không cố kỵ nhìn xem. Còn có thể, cứ như vậy. Triệu Nhã Ni ngẩng đầu nhìn đến nam nhân mình nhăn sắc, lập tức tức giận vô hắn cái mông một cái tát. Mình trở về phòng thoát đi ngươi. Triệu Nhã Ni hừ một tiếng. Vương Hải Châu nhu thuận gật đầu trở về nhà, mặc dù nói nàng dâu lại không phải là không có dạng này quận lại tóc để hắn vui vẻ qua, nhưng hắn không dám ban ngày nói, dễ dàng chịu đánh cho tên người. Mà lại lần sau lại nghĩ khó khăn. Hắn đem quần cởi ra đưa cho nàng dâu, sau đó lại từ trong nhà lấy một bó dây thừng, từ cây thước lượng một chút đại khái chiều dài. Dây thừng lượng tốt hắn lại đi ra ngoài nạo 10 cái cọc gỗ. Chờ mặt trời hơi đi qua một chút, Vương Hải Châu nhìn xem nàng dâu cùng nhạc mẫu nói, Nhã Nhi còn có mẹ, các ngươi tới giúp ta một tay, đo một cái chiều dài ta tốt họa nhà kỹ càng bản vẽ. Tốt. Trương Hồng Mai gật đầu trước đi tới. Đợi một chút, ta đi cấp Nhã Lan đem lươn canh múc ăn. Triệu Nhã Nhi buông xuống kim câu nói. Vương Hải Châu trước cùng nhạc mẫu cầm lấy đồ vật ra ngoài, mặt đất quá trình 3 ngày phơi nắng đã có thể đạt, chỉ là hơi còn có chút mềm. Bọn hắn đem đồ vật đều cầm tới, chờ một lúc cũng không thấy Triệu Nhã Ni tới. Vương Hải Châu mặc dù bởi vậy bị phơi nắng suất mồ hôi nhưng là không có sinh khí, hắn đoán chừng là hài tử tỉnh, liền cùng nhạc mẫu cùng một chỗ trở về phòng. Trong phòng ngủ cô em vợ cũng ở, ngay tại cho hỗ trợ thay tã. Ta tới đi Nhã Lan, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Trương Hồng Mai đi tới nói. Không có việc gì, ta hiện tại bụng không đau. Triệu Nhã Lan lắc đầu nói. Đem hài tử ta đuổi. Triệu Nhã Lan ở nhà hỗ trợ nhìn xem hài tử, Vương Hải Châu ba người mới cùng đi lượng kích thước. Bọn hắn một bên đo đạc vừa dùng cọc gỗ đem vị trí đánh dấu ra. Nhà bọn hắn bây giờ phòng ở 200 bình, trước phòng sau phòng thổ địa có 2 mẫu rơi cũng chính là 1667 bình. Cái này tổng 1867 bình thổ địa cũng là tương đối nhẹ nhàng, độ dốc cũng liền 3-4 độ, là hắn nhà tốt nhất một mảnh đất. Cả tòa phía sau núi nửa mặt núi cũng là hắn nhà, phía sau nhà một khối này độ dốc tương đối nhỏ, có chừng 10 độ, diện tích đại khái 800 bình tả hữu, tổng cộng chính là 2600 nhiều bình. Từ trên trời nhìn, đây đại khái là một cái rộng 44m, dài 60m một cái hình chữ nhật cánh đồng. Có một chút tương đối phiền là, tại hắn cái này một tảng lớn thổ địa bên trong, có 100 bình là người ta, hắn muốn đem cả khối vây quanh còn phải tìm người ta thương lượng, xem có thể hay không thay đổi một chút. Đem địa hình đó tốt, Vương Hải Châu thì có một cái khái niệm cơ bản, cũng tốt thiết kế phòng ốc của mình. Mẹ, nhà chúng ta trước cửa mảnh đất kia là nhà ai a? Vương Hải Châu ghi lại bút ký sau dò hỏi. Trương Hồng Mai nghĩ nói, trong thôn Vương thân nhà, người kia có chút thích tham món lời nhỏ. Trồng trọt ngay cả làm đường ranh giới danh thoát nước đều muốn trồng lên, sợ ta đem hắn chiếm. Dạng này a, ta biết rồi. Vương Hải Châu gật gật đầu. Triệu Nhã Ni nhìn hắn nói, ngươi nghĩ cùng người ta đổi chỗ đi, cái này cũng không dễ dàng. dù sao cũng phải thử một chút, không phải dạng này quá khó tiếp thu rồi. Vương Hải Châu nói, trước cửa nhà mình người khác thường xuyên đi tới đi lui cũng không tốt. Đem cái này làm xong, Vương Hải Châu tạm thời đem giấy bút để xuống. Nàng dâu, buổi chiều ta nghĩ đi câu cá chê vàng người đi không? Hôm nay nước lui rất nhiều nhưng vẫn là đục ngầu, loại này chất lượng nước bí hơi cản câu cá chê vàng cá nheo là tốt nhất câu. Hắn chuẩn bị câu một chút cá chê vàng cùng cá nheo để tích lũy hệ thống ban thưởng, tăng thêm ngày hôm qua cá chấm cỏ lớn hẳn là cũng có thể khai ra một cái thật tốt ban thưởng. Chương 51, vũng nước đục câu cá chương 51, vũng nước đục câu cá Triệu Nhã Ni lắc đầu, mẹ muốn đi chăn trâu dê đánh cỏ heo ta muốn cho hỗ trợ, không đi được, chính ngươi đi thôi. Vậy được rồi. Vương Hải Châu gật gật đầu, đến hậu sơn tìm kiếm Jun Dandy. Triệu Nhã Lan ngược lại là muốn cùng tỷ phu đi, nhưng nàng hiện tại không thể đụng vào nước lạnh, chỉ có thể ở nhà tĩnh dưỡng cùng hỗ trợ mang bé con. Vương Hải Châu đào con Jun cầm lên mình cây trúc cần câu hướng Bích Thủy sông xuất phát, hôm nay trên đường không có hôm qua như vậy vũng bùn, bất quá vẫn như cũ có thật nhiều nhỏ nước bãi. Hắn không có đi đường gần nhất ra ngoài Bích Thủy sông, mà là đi trường trí quý cửa nhà trước một con đường, từ nơi này vòng ra ngoài. Khu cụ đi tới Bích Thủy trên bờ sông, Vương Hải Châu không rõ ho khan hai tiếng, cảm giác đau đầu cảm thấy lại tăng cường một chút. Chẳng lẽ là bị cảm? Vương Hải Châu cảm thấy không để ý, cảm thấy không phải rất nghiêm trọng, cầm lấy cần câu xuống dưới bờ sông câu cá. Lúc này Bích Thủy sông nước đã lui hơn phân nửa, nước sông độ rộng đại khái còn có hơn 20 mét dáng vẻ, dòng nước vẫn là vẻ mờ nhạt, còn không có khôi phục những ngày qua xanh biếc bờ sông, cây liễu phần lớn không người, tất cả cỏ đều bị nước đánh dán trên mặt đất, dẫm lên trên giống như là thảm mở dạng, Hải Châu cũng không có lập tức hạ cán, mà là hướng ký ức vị trí đi đến. Đi suốt đại khái 6, 700 mét, mới đi tới trong trí nhớ xuất hiện âm trầm một cái kia trên bờ cát. A, không hẳn là ở chỗ này sao? Vương Hải Châu nhìn xem chỗ này mới trùng kích ra bãi cát nghi ngờ nói, chẳng lẽ ta nhớ lộn? Vương Hải Châu lẩm bẩm, quyết định sau cùng buông xuống cần câu đào đảo một cái. Qua đại khái 3 phút, một cái cho màu nâu bên trong mang theo một chút màu vàng đường vân rễ cây liền bại lộ ra. Vương Hải Châu lại đào đào, xác định đây chính là đời trước thấy người khác nhặt đi cây kia âm trầm mục, lộ ra ngoài đây là rễ cây. Âm trầm mục thứ này, trừ phi là kim ti nam tử đàn, các loại khác hình thường thường không dễ dàng phân biệt, rất nhiều dân quê nhặt được cũng không biết, có đều trực tiếp làm củi đốt. Xác định sau Vương Hải Châu cũng không gấp, đem chôn trở về khôi phục nguyên dạng, sau đó đi phía dưới một cái nước đọng lớn con câu cá. Vũng nước đục câu cá chê vàng cùng cá nheo, liền trực tiếp đem móc mặc vào một đoạn con giun ném trong nước là được. Chờ lúc nào cần câu nhọn bị kéo động lại sách cán, vướng vàng liền có thể câu được. Khúc, khúc thổi gió sông, Vương Hải Châu ho khan trở nên có chút tấp nập, nhưng hắn cảm thấy choáng đầu tốt nhiều rồi, không có cảm giác gì. Nhìn xem chỗ gần lao nhanh sóng lớn, nơi xa xanh biết núi xanh, còn có bầu trời kia dần dần lặn về phía tây mặt trời, Vương Hải Châu tâm tình mười phần không tệ, ngồi ở trên tảng đá nhàn nhã cùng đợi các cắn câu rốt cuộc đã tới. Đợi đại khái chừng 10 phút đồng hồ, cần câu nhọn đột nhiên run rẩy dữ dội, Vương Hải Châu kích động kéo cột, một cái ngang đâm kêu cá chê đầu vàng bị xé tới. Hai là có. Vương Hải Châu cười vui vẻ nói, cùng lúc đó từng hàng hơi mở chữ nhỏ hiện lên ở trước mắt. Ngươi thành công câu được một cái cá chê vàng, đánh cá và săn bắt ban thưởng hệ thống phát động liếc mắt nhìn, hắn ở trong lòng lựa chọn đem ban thưởng tiếp tục tích lũy xuống đi. Cứ như vậy vài phút một cái, lớn có thể 3-4 lạng, nhỏ ngón tay dài, Vương Hải Châu rất nhanh thì câu 5-6 đầu. Cá chê đầu vàng loại cá này quá tham ăn, móc lớn hơn nữa nó cũng ướt, nhưng cùng lúc cũng rất ngon, là một loại rất tốt cá. Tiếp lấy Vương Hải Châu đợi hơn 10 phút không có miệng liền bắt đầu du lịch câu, cá chê đầu vàng cùng cá nheo đều giống nhau có lãnh địa tính, câu không đến phương pháp tốt nhất chính là đổi chỗ khác. Đổi lấy vị trí không ngừng câu, lại thêm cái này thời đại tài nguyên nhiều, Vương Hải Châu thu hoạch coi như không tệ, cây trúc làm trong giỏ cá đều nhanh trang bị đầy đủ. Rất nhanh hắn liền đi tới hạ du một vòng, nơi này tại cửa thôn vị trí, bờ sông vậy mà cũng có một người đang câu cá. Người câu cá thế nào chạy khắp nơi, là không có câu được sao? Cái này cổ sách lấy một cái bánh bao người trẻ tuổi cười ha hả hỏi. Câu được mấy đầu, ta cảm thấy chạy khắp nơi tốt câu một chút. Vương Hải Châu cười nói một câu, đem giỏ trúc ném vào trong nước. Loại này trên cổ dài bánh bao người ở tại bọn hắn đất liền vùng núi cũng không hiếm thấy, thường thường cũng là thiếu ý ốt đưa đến. Người con cá này không ý ta. Lớn cổ nam nhân nghe tới trong giỏ cá phù phù âm thanh, đi tới nhìn một chút. Xem xét giỏ cá, hắn lập tức sửng sốt, người cái này gọi là một chút xíu à, phải có 3-4 cân đi, không nói lời nói thật à. Ha ha, xác thực không bao nhiêu. Vương Hải Châu cười cười. Hắn tải câu cá đến từ hậu thế hơn một thước người câu cá không ngừng tinh tu, châm đối khác biệt cá tập tính nghiên cứu ra các loại khác biệt câu pháp, thích ăn dạng gì con mồi, tất cả đều nghiên cứu cực kỳ thấu triệt. Biết rõ điều này hắn mang theo tri thức trở lại cái niên đại này, tài câu cá tự nhiên là không phải bình thường. Nếu là hắn có thể có một cái hiện đại cá con cần câu cùng con mồi, câu cái thời đại này cá có thể nói là muốn gì cứ lấy. Không ít. Lớn cổ nam nhân cười nói. Hai người một bên câu cá vừa trò chuyện trời, Vương Hải Châu đã biết cái này lớn cổ người trẻ tuổi gọi Triệu Sơn, liền ở tại bờ sông khối khu vực này. Triệu Sơn cũng biết Vương Hải Châu chính là gần nhất trong thôn lưu truyền sôi sùng sục Triệu gia con rể. Hai người chênh lệch tuổi tác không nhiều xem như có vài đề tài, câu có câu không trò chuyện. Đột nhiên Vương Hải Châu đột nhiên nhấc lên cán, một cái cực lớn cá chê đầu vàng liền trực tiếp bị xé ra. A, đầu này cũng không tệ lắm, có nửa cân. Vương Hải Châu nhếch miệng cười một tiếng. Vận khí của ngươi tốt, ta hôm nay còn không có câu được lớn như vậy. Triệu Sơn hâm mộ nói. Tốt như vậy câu a, nhường ta chơi một lát. Lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng giọng nữ trong trẻo. Hai người quay đầu, một người mặc màu trắng in đóa hoa vàng ngắn tay nữ tử đi tới, nàng tóc dài tới eo buộc tại sau lưng, nhất tề tóc cắt ngang trán, còn có hai sợi tóc từ bên thai thong xuống. Nàng linh động trong con ngươi mang theo ý cười, trên tay cầm lấy một chuỗi sơn trà, khí chất lộ ra cực kỳ thành thuần ôn nhu. Nàng dâu ngươi thế nào đến? Vương Hải Châu có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên là lo lắng ngươi ở bên ngoài chạy loạn a. Triệu Nhã Ni nói chuyện liền đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, đem trên tay sơn trà lột ra đưa cho hắn ăn nói, người khác tặng cho ta, ngươi nếm thử, rất ngọt. Vương Hải Châu ăn vào trong miệng vừa định cảm tạ nàng dâu hàm răng chính là khẽ run rẩy, sau đó mặt nhăn lại với nhau. Phi phi phi, ngươi đây là mưu tài hại mệnh. Vương Hải Châu nôn liên tiếp ba miệng, cảm giác toàn thân phát run. Ha ha ha, chua đi. Triệu Nhã Ni ngửa tới ngửa lui nở nụ cười. Khu khu, lúc này còn có thể hái đến chua sơn trà cũng là khó khăn cho ngươi, mình cũng ăn không ít đi. Vương Hải Châu lắc đầu. Triệu Nhã Ni cười ha hả nói, vậy cũng không, còn dư lại cũng là ngọn, cái này được chua ta tìm rất lâu. Nói xong nàng liền đem hắn cần câu cầm tới, đem sơn trà đưa cho hắn. Vương Hải Châu nếm nếm những thứ khác, quả nhiên cũng là ngọt ngào, có thể thấy được lao bà hắn vì trêu cận mình một chút phí không ít công phu. Là như thế này câu đi. Triệu Nhã Ni đem cần câu ném ra bên ngoài hỏi, nàng không có theo đội cá, cũng chính là Vương Hải Châu tại bờ sông nàng mới đến. Đúng, ngươi đặt ở chỗ đó nhìn cần câu nhọn là được. Vương Hải Châu gật đầu. Bên cạnh Triệu Sơn nhìn xem hai người cái này ân ái sung sướng bộ dáng răng hàm đều cắn nát, tiểu tử này chẳng những câu cá nhiều, nàng dâu còn như thế tốt. Lại vừa nghĩ tới mình kia cọp cái một dạng nàng dâu, hắn liền vội vàng lên cần câu chuẩn bị về nhà, bay về muộn quá lại phải bị mắng. Ta cắn câu lên một con cá. Lúc này Triệu Nhã Ni vui vẻ la lên. Chương 52, nghe nàng dâu lời nói có cơm ăn chương 52, nghe nàng dâu lời nói có cơm ăn chỉ thấy Triệu Nhã Ni nhấc lên cần câu, đem một cái gai màu xám rắn một dạng cá nheo cho vứt xuống trên cỏ mặt. Ta lớn cá nheo để ngươi câu chạy a, cái này đến 6 7 lần nặng. Vương Hải Châu cười lắc đầu, đi tới bắt lấy cá nheo lấy móc. Vậy khẳng định ai câu được chính là của người đó a. Triệu Nhã Ni nháy mắt dí dòm nói. Tiếp lấy nàng lại vỗ vai hắn một cái bàng thuốc dục nói, nhanh cho ta xuyên cái con run, nói không chừng ta có thể câu đầu mấy cân đâu. Ngươi thật có thể nằm mơ. Vương Hải Châu cười một tiếng cho mặc vào một đoạn con run. Ta nhất định có thể câu được, ngươi chờ xem ngươi. Triệu Nhã Ni hừ một tiếng. Lúc này Triệu Sơn cũng đã thu thập xong đồ vật, nhìn xem Vương Hải Châu nói, các ngươi câu, ta trở về a. Tốt. Vương Hải Châu đáp ứng. Triệu Nhã Ni cũng lộ ra một cái mỉm cười nhẹ gật đầu. Người kia sau khi đi, Vương Hải Châu cho Triệu Nhã Ni tìm một cái tảng đá đặt ở bên người mình nói, khu khu. Mặt trời vừa mới xuống núi, chúng ta lại câu một hồi. Ngươi ho khan, không thoải mái a? Triệu Nhã Ni nghi hoặc nhìn hắn, tiếp lấy ngồi vào bên cạnh hắn đưa thay sờ sờ trán của hắn, thấy không có phát sốt mới an tâm lại, ho khan lời nói về nhà ta cho ngươi nấu điểm sơn trà nước uống. Liên biết hầu hơi có chút không thoải mái, không có gì, ngươi nhanh câu cá đi. Vương Hải ôm bờ vai của nàng cười nói. Triệu Nhã Ni nhìn nam nhân mình một chút, đem lực chú ý chuyển rời đến câu cá phía trên. Không đầy một lát nàng lại câu một đầu cá chê vàng, bất quá tương đối nhỏ, đại khái chỉ có một lạng nặng. Chuyển sang nơi khác, nơi này không quá được. Vương Hải Châu nói. Triệu Nhã Ni cũng tới một chút hứng thú, gật gật đầu đi theo Vương Hải Châu lại đổi một chỗ. Đến địa phương mới sau khi ngồi xuống, Vương Hải Châu nhìn xem ôm nàng dâu bà bay, tay khoác lên nàng trên xương khoai xanh, nhìn xem một hai bên bờ sông mỹ cảnh. Ở bên ngoài, Triệu Nhã Ni cũng chỉ mặc nghiêm nghiêm thật thật, nàng bên trong hết thảy chỉ có Vương Hải Châu có thể nhìn thấy. Đúng rồi nàng dâu, ta hôm nay còn phát hiện một cái tốt. Vương Hải Châu nhìn xem gò má của nàng nói, thứ gì tốt? Triệu Nhã Ni quay đầu hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Vương Hải Châu chỉ vào thượng du phương hướng nói, một cây gỗ mun, ta tại thượng du câu cá phát hiện. Ta chuẩn bị hai ngày này tìm cái thời gian đem nó chuyển về nhà, đằng sau dùng để làm vật gì cũng thật thuận tiện. Âm trầm một tại nông thôn một dạng cũng được xưng là gỗ mun, bởi vì đại bộ phận da đất cũng là màu đen tủi lủi. Gỗ mun a, ngươi xác định chưa? Ta nghe người ta nói thứ này rất đáng tiền. Triệu Nhã Ni hiếu kỳ nói, khẳng định thật a, ta nhận ra được gỗ mun. Vương Hải Châu nói. Vậy ngươi ngày mai cũng tìm người đi cầm trở về sau đóng tân phòng có thể dùng đến làm một cái tủ a gì? Triệu Nhã Ni nói. Nàng vừa dứt lời, cần câu thì có động tác, nàng dùng sức một cái hai lạng cá chê đầu vàng đã bị ngã xuống trên đồng cỏ, phát ra hiên ngang lanh lảnh thanh âm. Xem ra vũng nước đục này vẫn là rất tốt câu. Triệu Nhã Ni cười nói. Vậy khẳng định. Vương Hải Châu gật đầu nói. Lại câu hai đầu, Triệu Nhã Ni liền đem gậy tre trả lại cho trợ phu. Vương Hải Châu còn nói lại câu một hồi đâu, lại nhịn không được liên tục ho khan mấy âm thanh, còn nói cục đàm. Triệu Nhã Ni phồng má tức giận nhìn hắn. Ngươi không phải nói không có việc gì a, lại gạt ta. Chính là đột nhiên ho khan mà thôi, lại để cho ta câu một hồi có được hay không? Vương Hải Châu hướng lao bà nũng nịu. Triệu Nhã Ni lắc đầu, không được, trước cùng ta về nhà, chờ lần sau ta bồi ngươi ra câu, lại hút gió lạnh ngươi được nghiêm trọng hơn. Tốt ta. Vương Hải Châu cười bắt đầu thu thập, sau đó bị Triệu Nhã Ni kéo lấy đi trở về. Nàng mang theo Vương Hải Châu trước đi trên thôn Lưu Ứng Thành lưu thầy thuốc trong nhà. Cái này Lưu Ứng Thành hơn 60 tuổi, bản thân là trung tây y đều sẽ, nhưng trung y kỹ thuật tốt hơn, là bọn hắn vùng này nổi danh thầy lang. Lưu Ứng Thành nhìn một chút liền cho Vương Hải Châu mở ba bộ khỏi ho tiêu đàm thuốc đông y, gì bọn hắn không mang tiền cũng không quan hệ, hôm nào lại đưa tới là được. Bác sĩ nói cổ họng của ngươi đều cục đỏ nhiễm trùng, ngươi còn nói không có việc gì, lại gạt ta, ngươi liền xong đời. Ra bác sĩ nhà, Triệu Nhã Ni nhìn chằm chằm Vương Hải Châu nói, Vương Hải Châu cười hắc hắc nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể về nhà chồng không để ý tới ta à? Ta sẽ không đi, nhưng ta sẽ đem ngươi buộc lấy đánh một trận. Triệu Nhã Ni ra vẻ tức giận nhéo nhéo cánh tay của hắn. Chính ta cũng không biết ta, ta cứ nghĩ chính là đơn giản ho khan vài tiếng. Vương Hải Châu vô tội nói. Triệu Nhã Ni nhìn chằm chằm hắn nói, lần sau không thoải mái sớm nói cho ta biết, đừng kéo lấy, không phải ta không thoải mái cũng không nói cho ngươi biết. Tốt, ta đảm bảo. Vương Hải Châu vội vàng đáp ứng. Hắn vốn còn nghĩ xế chiều hôm nay đi tìm một chỗ không người mở hệ thống ban thưởng, bộ dáng như hiện tại là không mở được. Về đến nhà, Triệu Nhã Ni khiến cho hắn về trong phòng mang Hải Tử ngoan ngoãn ngồi, còn để muội muội nhìn hắn không cho phép đi ra ngoài lại hút gió mát. Thị phu, ngươi uống nhiều nước một chút, ngươi cũng không thể ngã bệnh a. Triệu Nhã Lan cho hắn bưng một ly nước cười hì hì nói. Trải qua hôm nay bị tỷ phu cong xuống núi, nàng cảm thấy mình cùng anh rể quan hệ lại thân cận một chút, không nghiêm trọng như vậy. Vương Hải Châu uống một hớp cười nói. Tiếp lấy hắn lại cùng cô em vợ ảo rượu mình một chút hôm nay câu cá, cũng là để Triệu Nhã Lan lại sùng bái lại ao ước. Trước khi ăn cơm, một bát nóng hổi thuốc đông y liền bưng đến Vương Hải Châu trước mặt, nhìn thấy hắn ngoan ngoãn nâng lên uống xong, Triệu Nhã Ni mới hài lòng cầm chén lấy đi. Tại sự tình khác chiếm hữu nàng đều có thể nghe hắn, nhưng việc quan hệ khỏe mạnh nhất định phải đến nghe nàng, không cho phép hút thuốc rượu cũng không thể uống nhiều, có bệnh liền phải lập tức nhìn. Chính nàng là như thế này, đối với nam nhân mình cũng là như thế này, thân thể khỏe mạnh mới có thể có tương lai, nàng còn nghĩ chờ sau này có tiền cùng hắn đi tốt hưởng thụ tốt sinh hoạt đâu. Vương Hải Châu xưa nay không cảm thấy nàng dâu đáng ghét, hắn thích bị nàng như thế trông coi, cái này khiến hắn cảm thấy trong lòng cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Cơm tối hạ là mặt trắng mi sợi, thịt thái là heo dầu sao dưa chua, hương vị mười phần không tệ. Trên bàn cơm, Trương Hồng Mai nhìn xem con rể nói, Hải Châu, ngươi ngày mai cũng đừng đất cày, nghỉ ngơi thật tốt. Đúng vậy, dù sao loại trễ bắp cũng không kém cái này hai ngày thời gian. Triệu Nhã Ni cũng nói, tốt, kia liền nghỉ ngơi một ngày. Vương Hải Châu gật đầu đáp ứng, thật sự là hắn thật cũng cảm giác có chút mệt nhọc. Cơm nước xong xuôi trời cũng đen, đơn giản rửa mặt một phen, bọn hắn trở về nhà nghỉ ngơi. Triệu Nhã Ni đem Hải Tử dỗ ngủ rồi liền dựa vào Vương Hải Châu ngủ, miễn cho hắn đem ngại nóng đem chăn mền xốp. Nhã Ni, ta nghĩ. Vương Hải Châu nghiêng người sang đến xem hướng nàng dâu. Không cửa a, nghỉ ngơi thật tốt. Triệu Nhã Ni bắt hắn lại móng đuốt theo trở về nói, ta khó chịu đi. Vương Hải Châu cọ sát mặt của nàng nói, trước đó có chút mệt nhọc, nằm trên giường nhưng lại cảm thấy tinh lực dồi dào. Đồ phiền phức ca ngươi, ngã bệnh còn không yên ổn. Triệu Nhã Ni không nghĩ để ý đến hắn, nhưng lại biết hắn khó chịu, cuối cùng đem tay nhỏ đưa ra ngoài. Nàng là có chút im lặng, nam nhân mình thân thể khỏe mạnh giống hơi bị quá tốt rồi, ngã bệnh đều còn như thế có tinh thần cùng hào hứng. Nhưng Vương Hải Châu lại được một tức lại muốn tiến một thức, nghĩ muốn để cho nàng lấy mái tóc quật lại đến. Mặc dù cực kỳ không nguyện ý, nhưng Triệu Nhã Ni vẫn là không chịu nổi nam nhân mình nũng nịu thỉnh cầu, vẫn là lòng mềm nhún đáp ứng rồi hắn. Nàng ngồi dậy đem đầu tóc im. Sáng sớm hôm sau, Vương Hải Châu cảm giác miệng đắng lưỡi khô, bất quá lại bắt đầu uống chén nước sau liền đã khá nhiều. Người hôm nay khá hơn không? Triệu Nhã Ni sờ sờ nam nhân mình cái chán dò hỏi. Tốt nhiều rồi, nàng dâu ngươi thật tốt. Vương Hải Châu tại trên gương mặt của nàng hôn một cái. Biết ta tốt liền nghe lời nói, ngã bệnh liền nói cho ta biết. Triệu Nhã Ni khẽ hừ một tiếng, mặc quần áo rời giường. Vương Hải Châu một bên mặc quần áo vừa nhìn nàng dâu nói, ta chuẩn bị đi gọi lên Tiêu Đào đi đào âm trầm mục, miễn cho bị người khác móc đi. Buổi chiều lại nói, buổi sáng ngươi lại cho ta tốt đợi trong nhà. Triệu Nhã Ni lại không đồng ý. Chương 53, ngồi chờ Trương Chí Quý. Chương 53, ngồi chờ Trương Chí Quý. Trải qua mấy ngày nay lớn mặt trời thời tiết, mặt đất đã cơ bản khô. Treo ở bên ngoài chiếu cá khô cũng đã trở nên bang bang cứng rắn. Buổi sáng Triệu Nhã Ni đem hôm qua câu cá chê đầu vàng đem linh như canh, người một nhà mị mị ăn một bữa. Sau bữa ăn Triệu Nhã Ni cùng Nhạc Mẫu ra ngoài đánh cỏ heo kéo lá dâu, thuận tiện đem dê bò đem thả. Vương Hải Châu cùng cô em vợ ở nhà mang theo Hải Tử, ở trước cửa sau phòng đi bộ thời điểm hắn phát hiện một tổ chân dài ong bắp cải. Bởi vì là ở phía sau núi một cái thạch trên ra, hắn trực tiếp bắt một nắm lớn bùn đem dán đi lên, đến một cái chém đầu cả nhà. Đợi nửa giờ, hắn lại đem bùn xúc đến trong nước rửa sạch, chết thành thể ong bắp cải cùng ong kén liền tất cả đi ra. Tu cục hắn bên này vừa mới làm xong, trong nhà hai con đỏ chót gà trống liền chạy tới, hắn mớm một chỉ, hai con gà trống liền bắt đầu tranh đoạt, nổ mao nhảy dựng lên đánh nhau. Tu cục rát. Rất nhanh, gà mái cũng mang theo gà con chạy tới, tranh đoạt muốn ăn ong kén. Vương Hải Châu nhìn xem bọn chúng ngươi tranh ta đoạt, tâm tình rất là hài lòng, cho ăn xong gà nhóm, hắn lại tại hậu sơn xoay xoay, nghĩ đến về sau làm sao tại hắc thạch câu bên này dựng một cái đồ nước. Chạy hết một vòng trở về, hắn lấy giấy bút tiếp tục họa nhà mới bản vẽ. Giữa trưa Triệu Nhã Ni đánh cỏ heo trở về, nhìn hắn cũng không thế nào ho khan, mới đồng ý hắn đi xách cây kia âm trầm mục. Vương Hải Châu đi tới Tiêu Đào nhà đi tìm hắn. Tiêu Đào nhiệt tình rót cho hắn chén trà sau cười nói, Vương Hải Châu, chúng ta lúc nào lại đi săn à, ta đều có chút ngứa tay. Nay thời gian không tốt đánh à, lên núi cái gì đều không nhìn thấy, lợn rừng ăn xong lúa mạch cũng chạy về thâm sơn, lần sau lại xuống đến chính là mùa thu. Vương Hải Châu buông tay nói, cũng không phải là hắn không muốn đi săn thú, mà là khoảng thời gian này căn bản cũng không thích hợp săn thú. Nhà hắn điều kiện sống mặc dù chiếm được bước đầu cải thiện, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng ấm no, hắn cũng khát vọng có thể đánh đến đại lượng con mồi sung túc lên. Vậy chúng ta đi đánh con thỏ thôi, ta vài ngày trước nhìn thấy làng phía bắc trong đất con thỏ thật nhiều. Tiêu Đào đề nghị nói, hắn tại nhà không quá tự tại, thích ra ngoài chạy, cũng muốn làm một ít con mồi. Vậy được a, chúng ta trời tối thời điểm đi xem một chút. Vương Hải Châu gật đầu nói, đúng rồi, ngươi tìm ta không phải săn thú là muốn nói chuyện gì tới? Phiếm xong chuyện săn thú, Tiêu Đào mới hỏi, ta nghĩ mời ngươi cùng ta đi chuyện gỗ mun, ta tại bờ sông phát hiện một cây âm trầm mục, chuẩn bị xách về nhà. Vương Hải Châu nói, ngươi xác định là gỗ mun không? Tiêu Đào hơi kinh ngạc, hôm qua câu cá thấy, hẳn là không sai, ta biết thứ này. Vương Hải Châu nói, Vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ vẫn là? Tiêu Đào uống một hớp hỏi.
Sẽ đi ngay bây giờ đi.
Vương Hải Châu gật đầu, làm một cái sẽ làm thợ một người, hắn cực kỳ coi trọng cây kia âm trầm mục. Đem nước uống xong, Vương Hải Châu trước trở về nhà một chuyến, lấy sẻn quốc cùng cái cưa, nàng dâu cùng Nhạc Mẫu cũng đi theo hắn cùng đi ra ngoài hỗ trợ. Đến bờ sông bên cạnh, Vương Hải Châu để Nhạc Mẫu lôi kéo Châu cùng xe cải tiến hai bánh ở đây trước chờ lấy. Hắn mang theo nàng dâu cùng Tiêu Đào rất nhanh là đến bờ sông âm trầm một vị trí. Chính là chỗ này. Vương Hải Châu nói một câu, liền cầm lấy cuốc đem hạt cắt đào mở, một đoạn rễ cây lộ ra. Tiêu Đào cầm dao nhẹ nhàng chặt một chút, đầu gỗ lộ ra lỗ hổng nhỏ, bên trong cũng là màu xám đen. Thật sự là âm trầm một ga, ngươi vận khí này coi như không tệ. Tiêu Đào trong giọng nói mang theo nồng đậm ao ước. Ta cũng không nghĩ tới có thể gặp đến. Vương Hải Châu cười cười. Tiếp lấy hai người ba người cùng một chỗ cầm cuốc bắt đầu đào cát, sau đó lại dùng gậy gỗ này ra mấy lần mới đem này lấy ra. Đây là một gốc chiều dài hơn 8 mét màu xám đen âm trầm mục, mặt trên còn có một chút màu vàng đường vân. Đầu gỗ gốc rễ giữ lại hoàn hảo, đường kính có 40 cm, đỉnh chóp nước ra thành một cánh, phẩm tướng rất bình thường, thuộc về nhỏ âm trầm mục. Cái này đầu gỗ so với ta tưởng tượng còn to hơn a. Triệu Nhã Ni nói, nàng tưởng rằng liền 20-30 cm. Cái này ở gỗ mun bên trong đều tính nhỏ, lớn đều 1 mét đi lên. Vương Hải Châu nhìn xem nàng dâu nói. Tiêu Đào quan sát một phen, do hỏi, cái này đến cưa thành mấy phần đi? Chúng ta cưa thành 3 phần trở về chuyển đi. Vương Hải Châu nói. Cái này rễ cây mài giũa một chút có thể dùng đến làm một cái rễ cây cái bàn, tiểu dáng sẽ rất không tồi. Đỉnh chóp có thể một bộ phận dùng để làm một cái bào đế bào, nặng nghề lại có cảm giác, còn dư lại có thể dùng đến làm tủ nhỏ. Ở giữa cái này một phần tốt xe đẩy bằng gỗ thành tấm ván gỗ, là làm tủ quần áo chờ lớn tủ không hai lựa chọn. Thương lượng xong, hắn liền cùng Tiêu Đào cầm lấy một cưa ra bắt đầu cưa cây. Âm trầm một tính chất cứng rắn, cưa phi thường gian nan, Triệu Nhã Ni cầm lấy bình nước một mực đi đến đổ nước hạ nhiệt độ mới miễn cưỡng cưa động. Bọn hắn cưa đầu gỗ thời điểm, hôm qua câu cá gặp phải cái kia Triệu Sơn vừa vặn cầm lấy cần câu đi lên câu cá, nhìn thấy bọn hắn tò mò hỏi, các ngươi đây là đang cưa gỗ mun? Đúng, hôm qua ở đây thấy. Vương Hải Châu cười nói, kia vận khí của ngươi thật sự là thật tốt. Triệu Sơn cười nói, hắn nhìn một hồi, liền đi bên cạnh câu cá. Theo hoa màu đều trồng xuống, ngày mùa liền dần dần kết thúc, các thôn dân cũng đều làm lên sự tình khác. Một số người câu cá, đánh cá, một số người lên núi hái thuốc, còn có một chút uống rượu tận hưởng cuộc sống. Phí hết một phen công phu, Vương Hải Châu cùng Tiêu Đào mới đưa cái này cây âm trầm một chia nhỏ hết. Lòng nào âm trầm một cưa ra sau tản mát ra một cỗ mùi thơm thoang thoảng, cắt ngang mặt đường vần tinh tế lại xinh đẹp. Triệu Nhã Ni còn đem bột gỗ tất cả đều thu thập lại, cảm giác phải trở về dùng để chế nhang mũi hẳn rất không sai. Ta dựa vào, này cũng mang không nổi sao? Cưa xong sau nghỉ ngơi một lát, Tiêu Đào thử dơ lên, không nghĩ tới gốc dễ kỉnh. Vương Hải Châu cười nói, ngươi đang nói đùa, cái này dài 4 mét một phần cũng phải có lớn hơn vài trăm cân, chúng ta chỉ có thể lăn đến trên bờ sông đi. Bởi vì xe cải tiến hai bánh không có cách nào xuống tới, một đoạn đường này chỉ có thể toàn bộ nhờ nhân lực, chờ lên bờ để lên xe cải tiến hai bánh, Châu kéo tăng thêm người đẩy rất nhanh liền có thể xách về đi. Vậy chúng ta thử một chút. Tiêu Đào cười nói. Hai người cầm một cái gậy gỗ đem này ra lấy một chút xíu hướng phía trước đẩy, cho dù là dùng tới nguyên lý đòn bẩy vẫn là không thoải mái. Vương Hải Châu vốn cho rằng hai người dạng này nảy ra lấy đi cũng không có vấn đề, hiện tại xem ra còn phải đi sư phụ trong nhà gọi người. Các ngươi cái này nghĩ mang lên đi sợ là không thực tế, muốn ta cho các ngươi trợ giúp sao? Bên cạnh Triệu Sơn nhìn một lúc chủ động hỏi. Vương Hải Châu nghe lời này một cái liền đội vàng cười nói, kia mời a. Dù sao đi mời người rất xa không nói, có khả năng người còn không ở nhà. Này cũng là chuyện nhỏ. Triệu Sơn khoát tay áo, đi tới cho hỗ trợ. Ba người cũng là phí hết một phen công phu mới đưa thô nhất cái này một phần cây rời đi lên. Tiếp lấy Vương Hải Châu lại đem nửa đoạn trước trực tiếp bổ ra, dạng này hai người liền gánh lên. Triệu Sơn thì một người đem rễ cây cho rời đi lên, không ngừng mà lăn lộn cũng là có thể đẩy đi lên. Tất cả đều chứa lên xe sau, Vương Hải Châu lôi kéo Triệu Sơn muốn để hắn đi nhà mình ăn cơm chiều, nhưng Triệu Sơn lại lắc đầu làm sao cũng không nguyện ý đi. Cuối cùng bị Vương Hải Châu kéo không có biện pháp hắn mới nói, vậy ngươi và ta cùng một chỗ trở về, ta cho người trong nhà nói một câu chúng ta lại đi. Thực ra hắn muốn đi, nhưng sợ hãi nàng dâu, nghĩ thầm có người ngoài ở đây nàng dâu hẳn là sẽ cho hắn mặt mũi. Tốt. Vương Hải Châu gật gật đầu. Trong lòng đã đại khái minh bạch tình huống gì, nhưng cũng không có vạch trần, cùng hắn về nhà nói rõ tình huống. Khi thấy Triệu Sơn kia như con khỉ ốm nàng dâu lúc hắn lập tức nổi lên nghi ngờ, gây như vậy người có thể đánh thắng được Triệu Sơn. Sau đó tại hắn tại nhà chính uống nước thời điểm, đột nhiên liền nghe được trong phòng ngủ chuyển tới nữ nhân giáo huấn âm thanh cùng nam nhân tiếng cầu xin tha thứ. Qua một thời gian, Triệu Sơn đổi một bộ quần áo đi tới cười nói, kia chúng ta đi thôi. Hắn uống không có bao nhiêu rượu a, các ngươi đừng để hắn uống nhiều. Triệu Sơn nàng dâu nói, ngươi đem con mang theo cũng cùng đi a, chính là nhiều đôi đua sự tình. Vương Hải Châu lần nữa đưa ra lời mời. Bất quá Triệu Sơn nàng dâu nói cái gì cũng không nguyện ý đi, hắn cũng coi như. Trên đường trở về Vương Hải Châu cực kỳ là tò mò Triệu Sơn làm sao bị nàng dâu khống chế chết như vậy, nhưng lại không thể hỏi, chỉ có thể bước nhanh đi trở về. Trở lại xe bò nơi này, mấy người đẩy xe bò liền đem đầu gỗ cho chở trở về. Đến nhà, Vương Hải Châu lại để cho hai người cho hỗ trợ đem đầu gỗ thả vào trong nhà, âm trầm một không thể thả bên ngoài, nếu không thì bị hỏng. Tiếp lấy Triệu Nhã Ni cho xào vài món thức ăn, ba người người uống mấy chén. Triệu Sơn đang uống ba chén sau nói cái gì cũng sẽ không tiếp tục uống, cơm nước xong xuôi bước nhanh trở về nhà, Tiêu Đào thì cùng Vương Hải Châu trò chuyện đi đánh thọ sự tình. Chờ Tiêu Đào rời đi, Vương Hải Châu không có lập tức trở về phòng, cầm một cái đã chuẩn bị trước ra rắn cái túi đi một cái không người đường nhỏ ra ngoài, mai phục tại trong một rừng cây nhỏ. Lúc này mặt trời đã tất cả đều xuống núi, dư huy đem cả bầu trời chiếu đỏ hồng, trên mặt đất đã là thấy không rõ bóng người trạng thái. Vương Hải Châu ở chỗ này tránh trong chốc lát, liền gặp được một cái 40-50 tuổi lão nam nhân hử phát điệu đi trở về. Nhìn thấy người này, Vương Hải Châu trong lòng lạnh rên một tiếng, ba chân bốn cẳng, từ phía sau hắn bước tới, phần phật một chút đem ra rắn túi từ trên đầu hắn bộ xuống dưới, sau đó một cước đá vào trên mông đem đập ngã. Chương 54, đổi hộ khẩu chương 54, đổi hộ khẩu ai? Ai vậy? Cái nào muốn chết? Ai đuôi? Đừng đánh lao hán ta sai rồi. Sai lầm rồi, Trương Chí Quý bị túi bao lấy không cách nào động đậy, bị một cước đá ngã. Sau đó Vương Hải Châu đi lên chính là một trận đấm đá, nhất là đối cái khuôn mặt kia miệng túi dùng sức quạt mấy bàn tay. Đừng đánh, đừng đánh, ta không còn đi tìm Thúy Liên ngươi con mẹ nó lại đánh một cái thử một chút. Đừng để lão tử biết ngươi là ai. Không phải ta đánh chết ngươi. Ai đuôi? Ta sai rồi. Ta không nói. Đừng đánh miệng ta a, Trương Chí Quý vừa định ngăn ngược, kết quả là phát hiện bị đánh nặng hơn, sau đó liền lại bắt đầu cầu xin tha thứ. Hung hăng đánh một trận đánh đến hạ giận, Vương Hải Châu mới bước nhanh chạy đi, chờ Trương Chí Quốc tránh thoát ra rắn túi bốn phía đã không có mờ ai. Hắn sưng mặt sưng mũi ngồi dưới đất đánh chửi, đáng đâm ngàn đao, đừng để lão tử biết ngươi là ai, không phải đưa ngươi rủa còn đánh bay ra phân đến. Vương Hải Châu đánh xong người đem găng tay thoát cất trong túi, dọc theo không người đường nhỏ nhanh chóng trở về nhà. Cái này Trương Chí Quý hắn đã sớm nghĩ thu thập, luôn luôn bắt hắn cùng cô em vợ không ngừng không nghỉ nói chuyện người lớn, chỉ là một mực tại tìm một cái cơ hội. Hắn quan sát hồi lâu, lại phán đoán nay hôm nay nước sông dần lắng lại hắn sẽ đi xuống lồng, mới nuốt ở chỗ này chờ lấy. Chính là không đợi được cũng không sao cả, còn có lần sau, luôn có thể gặp được thu thập một trận. Loại người này chỉ có như thế thu thập một lần, hắn mới có thể thu liễm, giảng đạo lý gì cũng là đàn gậy hai châu. Trong viện Triệu Nhã Ni nhìn xem mình nam nhân trở về, hiếu kỳ hỏi, ngươi làm gì đi, thời gian dài như vậy. Ta và Tiêu Đảo trò chuyện nhiều trong chốc lát, thương lượng đi đánh con thỏ. Vương Hải Châu cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi nhà hắn ở đâu. Triệu Nhã Ni xoa xoa mặt nói, kia sao có thể a, ta nhưng một ngày đều không thể rời đi nàng dâu. Vương Hải Châu cười nói, nhanh tẩy rửa nghỉ ngơi đi ngươi. Triệu Nhã Ni cười một tiếng, đem khăn mặt ném hắn trên mặt. Vương Hải Châu gật gật đầu, thoát còn lại một cái lớn quần cộc trực tiếp trong sân tắm rửa một cái. Vương Hải Châu trở về phòng thời điểm, cô em vợ vừa bận bưng nước tắm từ phòng ngủ của mình ra, nhìn thấy hắn Triệu Nhã Lan hô, tỷ phu, buổi sáng ngày mai chúng ta đi xuống lồng a. Ta đều có thể. Vương Hải Châu gật đầu nói, kia sáng mai ta bảo ngươi. Triệu Nhã Lan nói. Vương Hải Châu gật gật đầu trở về nhà nằm xuống nghỉ ngơi. Chờ đem Hải Tử dỗ ngủ rồi, Triệu Nhã Ni xoay người lại nhìn xem Vương Hải Châu nói, chúng ta là không phải nhanh có thể lĩnh chứng, một lần nữa đổi hộ khẩu. Ta sổ hộ khẩu trên sinh nhật là tháng 6 năm 19, còn phải một đoạn thời gian đi. Vương Hải Châu nhìn xem nàng dâu nói, hắn năm nay 20 tuổi, nàng dâu 21 tuổi, bình thường đến nói vẫn là không lãnh được chứng. Bất quá bọn hắn cái niên đại này còn có thật nhiều phong kiến mê tín, sổ hộ khẩu lên tuổi tác cơ bản đều là giả, nói là không có thể để người ta biết ngày sinh tháng đẻ. Vương Hải Châu tuổi tác lên lớn 2 tuổi, Triệu Nhã Ni tuổi tác lên lớn 1 tuổi, cho nên qua cái này tháng 6 năm 19 bọn hắn cũng có thể đi lĩnh chứng. Lĩnh chứng thời điểm hắn có thể lựa chọn lần nữa đổi hộ khẩu, đem hộ khẩu đổi đến Đào Nguyên thôn nơi này. Dạng này cũng coi là triệt để cùng phụ mẫu phân chia, lại không có quan hệ gì. Vậy chúng ta còn phải bất chút thời gian trở về một chuyến cầm sổ hộ khẩu a, bọn hắn cũng đừng lại tắc quái. Triệu Nhã Ni nói chuyện, thuận thế đem một tay một chân đều dựng ở trên người hắn. Nàng là không muốn trở về nữa hầu hạ, cũng không phải nói mình không thể chịu khổ, mà là luôn luôn làm rất nhiều việc còn bị mắng cái này không tốt kia không tốt rất khó chịu. Vương Hải Châu lắc lắc đầu nói, yên tâm đi, bọn hắn hiện tại hẳn là tại cho đệ đệ ta chủ bị cưới vợ đâu, ước gì ta nhanh đưa hộ khẩu rời đi. Đối với nguyên sinh phụ mẫu hắn nhưng quá hiểu, khoảng thời gian này bọn hắn tuyệt đối sẽ không tắc quái. Vậy là tốt rồi. Triệu Nhã Ni gật gật đầu, đem mặt đặt ở Vương Hải Châu ngược nói, cha ngươi còn nói chúng ta sẽ trở về cầu hắn bố thí, chúng ta nhất định phải trôi qua càng ngày càng tốt, cho hắn nhìn xem rốt cục là ai vấn đề. Kia nhất định, khẩu khí này nói cái gì đều phải tranh, liền muốn làm cho tất cả mọi người đều thấy không có bọn hắn chúng ta có thể qua đến tốt hơn. Vương Hải Châu ôm nàng dâu bả vai chắc chắn nói, theo đạo lý nói làm người hai đời tâm cảnh của hắn hẳn là càng thêm thành thục bình thản một chút, nhưng đó là đối mặt sự tình khác, đối mặt cái này phụ mẫu hắn làm sao cũng bình thản không được, liền muốn tranh cái này một hơi. Ngươi nói đúng. Triệu Nhã Ni cực kỳ công nhận nhẹ gật đầu. Nói chuyện hai người rất nhanh thì ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, Vương Hải Châu dậy rất sớm, muốn mang cô em vợ nhìn hắn hôm qua làm cái tác. Vương Hải Châu rửa mặt xong cô em vợ Triệu Nhã Lan mới dậy, nàng đi tới ngượng ngùng nói, "Tỷ phu, ta hôm nay xuống không được lồng, thân thích còn tại." "Cái kia cũng không có việc gì, vậy chờ qua hai ngày lại đi là được rồi, buổi sáng ta để ngươi tỷ cho ngươi nấu cái canh cá uống bổ một chút thân thể, ta trước đó câu cá chê đầu vàng còn có không ít đâu." Vương Hải Châu mỉm cười nói, "Tỷ phu, ngươi thật tốt." Triệu Nhã Lan lộ ra một cái khả ái khuôn mặt tươi cười, quay người lại trở về nhà. Vương Hải Châu khoát tay áo, rửa mặt xong liền đem đất cày xuất ra đi bắt trâu cày ruộng, không đi xuống lồng liền trồng trọt, hắn thích hợp lao động. Một cái buổi sáng thời gian, hắn đem trong nhà cuối cùng điểm này đất đai cho lật ra. Giữa trưa Triệu Nhã Ni cho làm là dầu dội mì cán bằng tay, lúc ăn cơm nhạc mẫu Trương Hồng Mai nhìn xem mọi người cười nói cho các ngươi biết một cái có ý tứ sự tình. "Chuyện gì a mẹ, ngươi nhanh nói đừng thừa nước đục thả câu." Triệu Nhã Lan thúc giục nói. Trương Hồng Mai hít một hơi mì nuốt xuống, mới cười nói, trong thôn cái kia bất nhật mao Trương Chí Quý hôm nay miệng cùng mặt đều sưng lên,
hắn nói là mình té, người sáng suốt xem xét liền là bị người đánh, cũng không biết trong thôn ai đem hắn cho thu thập một trận. Bất Nhật Mao là tiếng địa phương, có thể nói là hết thể nghĩa xấu kết hợp, nông thôn dùng để hình dung một người phẩm hạnh không đoan, không biết tốt xấu, làm sằng làm bậy. Vậy nhưng thật sự là quá tốt, để miệng hắn tiện, bị đánh đáng đời. Triệu Nhã Lan nghe lời này một cái lập tức bắt đầu vui vẻ. Xác thực đáng đời, hắn cái này cũng không biết miệng túi đi đem ai chọc, đánh thì tốt hơn, người này thực như bức. Vương Hải Châu cũng cười nói. Đối với cái này Trương Chí Quý phản ứng hắn một điểm không ngoài ý muốn, chỉ hy vọng có một lần này giao hấn, lão tiểu tử này có thể thu liễm một chút. Không biết là ai đánh sao? Triệu Nhã Ni dò hỏi. Trương Hồng Mai lắc đầu, không biết, ta nghe người ta nói hắn chiều hôm qua còn rất tốt, buổi sáng hôm nay mặt liền sưng lên, hẳn là hôm qua buổi sáng bị người thu thập. Mấy người vừa tán gẫu một bên ăn cơm xong, sau buổi cơm trưa Triệu Nhã Ni tiếp tục may quần, Vương Hải Châu tiếp tục họa mình bản thiết kế. Đợi đến mặt trời đi qua bọn hắn cầm lấy cuốc cùng một chỗ xuống đất đi trồng bắp ngô. Loại bắp ngô chính là buổi sáng Vương Hải Châu dùng trâu cày qua thổ địa, hắn cùng Nhạc Mẫu cầm lấy cuốc đem trong đất miếng đất đánh nát, sau đó đào ra từng cái tổ, nàng dâu cầm lấy dùng nước qua bắp ngô hạt giống ném vào. Cứ như vậy phối hợp lẫn nhau một mực lao động lấy, mồ hôi ướt đẫm xiêm y của bọn hắn lại bị thổi khô, trên cổ đều xuất hiện một tầng mong mỏng kết tinh muối, mặt trời cũng đã đem nửa bên mặt giấu đến lưng núi một bên khác. Tốt, lần này có thể nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày này. Đem cái cuối cùng tổ đào xong, Vương Hải Châu thở một hơi thật dài ngồi ở bên trên tảng đá cảm khái nói. Liên này một buổi chiều ra mồ hôi so tại phòng tập thể thao vận động một ngày đều ra nhiều. Lau lau mồ hôi trở về phòng tẩy rửa đi, ngồi trên mặt đất dễ dàng lạnh. Triệu Nhã Ni đưa qua một cái khăn tay nói. Vương Hải Châu nhận lấy lau vệt mồ hôi, liền gánh cái cuốc về nhà, rửa mặt trong phòng uống trà chờ đợi quần áo khô ráo. Châu ca, đi, đuổi con thỏ đi. Lúc này bên ngoài viện chuyển đến Tiêu Đào tiếng kêu. Đến. Vương Hải Châu gật gật đầu, đi trên tường lấy cung và tên liền hướng ra đi. Cẩn thận một chút ta. Triệu Nhã Ni hô. Tốt. Vương Hải Châu đáp ứng. Đón lấy chó con Lai Phúc dây thừng liền mang ra ngoài. Chương 55, san con thỏ chương 55, san con thỏ Châu ca, ngươi thế nào còn mang con tiểu cậu tử? Tiêu Đào nhìn thấy Vương Hải Châu còn dẫn theo một con trai trai cậu tử mười phần nghi hoặc. Huấn luyện một chút, đây chính là ta chọn đầu chó. Vương Hải Châu cười nói. Đối với Tiêu Đào đột nhiên thay đổi xưng hô hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn, mình quả thật xứng đáng xưng hô thế này. Đầu chó cũng không tốt hơn a, đừng một hồi gọi bậy đem con thỏ hù chạy. Tiêu Đào liếc mắt nhìn cái này chó lo lắng nói, yên tâm, điểm này nắm chắc ta vẫn phải có. Vương Hải Châu cười nói một câu, nắm xích chó đi về phía trước. Lai Phúc hiện tại đã hơn 3 tháng lớn, thoát khỏi sữa chó kỳ đi tới thân thể lớn lên xấu hổ kỳ, nhìn xem xấu không có gì đặc biệt. Bất quá khoảng thời gian này cũng là huấn luyện chó hoàng kim đoạn thời gian, kéo ra đi dạo một đi dạo rất thích hợp. Đi trên đường tiểu gia hỏa này vẫn là thật chứng trạng, cũng không gọi bậy liền theo Vương Hải Châu bên người nhanh chóng tiến lên, đi đường lung la lung lay. Đi đại khái hơn 20 phút, bọn hắn tới đến một mảnh dưới sườn núi, Tiêu Đào chỉ vào đối diện dốc núi nói, chính là chỗ này trước mặt, ta trước đó ở đây thấy qua không ít con thỏ, lúc này hẳn là tất cả đi ra. Vương Hải Châu liếc mắt nhìn, cái này trên sườn núi mọc đầy cỏ cùng nhỏ bụi cây, vị trí đón gió mát mẻ, dưới sườn núi chính là ruộng, đúng là mùa hè con thỏ lý tưởng hang ổ, ta đi bên này đi trên bờ ruộng nhìn xem, ngươi mang theo chó đi một bên khác dốc cao hướng xuống tìm tất có thu hoạch. Vương Hải Châu nói, thỏ tập tính hắn biết rõ, mùa hè bọn chúng thích mát mẻ, bởi vậy đón gió cao địa tất có thu hoạch. Hắn đi chính là bờ ruộng, xa xa quan sát được bên kia loại có đậu nành, lúc này nảy mầm một hai tấc chính là thỏ yêu nhất. Con thỏ thứ này thích ăn lúa mì, hạt thóc, đậu nành, không ăn cao lương, nhất là đậu nành thích nhất. Từ nhỏ mầm đến thành thục rắn chắc nó đều sẽ đi thai hoạn. Tốt, kia đầu tiên ta bên kia, nếu là đuổi xuống chúng ta vừa vặn mây kín. Tiêu Đào gật gật đầu hướng cao địa bên kia đi. Vương Hải Châu liếc mắt nhìn Lai Phúc, phát hiện chó này đi tới đồng ruộng sau không rên một tiếng, dựng lên hai lỗ thai nâng lên đầu, một bộ mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương tư thế. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, chó này trời sinh chính là một cái săn thú tài năng, không hổ là hệ thống cho ra tình báo. Hắn đem Lai Phúc dây thường giải khai, cầm lấy cung tiễn hướng bờ ruộng bên kia đi. Hôm nay thời tiết khô mát, không có gì hạt sương, chính là con thỏ ăn thời cơ. Nếu như hạt xương nặng con thỏ là không ăn uống, đồng thời sẽ đối với lấy mặt trời chỉnh lý lông tóc, cho nên mới có con thỏ bái mặt trời thuyết pháp. Vương Hải Châu trước hết bốn phía quan sát, đi một bước ngừng ba bước bốn phía quan sát, con thỏ thứ này cực kỳ cảnh giác, người cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Không bao lâu hắn liền đã tới đầu nành phụ cận, tại một gốc cao một thước thấp đuổi cây bên cạnh ngừng lại, cứ như vậy đứng bất động. Cái này nhìn như là bị thai trộm chung nhưng kỳ thật đối với gà rừng thỏ rừng đến nói hắn liền là hoàn toàn ẩn nút trạng thái, những động vật này bình thường sẽ không quan sát được cao một thước đi lên sự tình. Đánh chúng nó không thể động mới là trọng yếu nhất, lung tung động đậy là dễ dàng bị phát hiện nhất. Hắn thấy được cái này đậu nành trong đất có bị họa hại vết tích an tâm, con thỏ đối với hai ăn đặc biệt lưu luyến, không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định con sẽ tới. Hắn liền ngồi xổm ở đây thủ trong chốc lát, mặt trời dần dần xuống núi chỉ còn lại có ánh chiều tà. Lúc này bờ ruộng bên kia trong bụi cỏ đột nhiên bỗng nhúc đích, chỉ chốc lát sau một cái xám xịt thân ảnh xuất hiện ở bờ ruộng bên cạnh. Nó nguyên địa ngây người bất động, vẻn hai nghe xong một hồi lâu mới tiếp tục đi lên phía trước. Vương Hải Châu nhìn cái này con thỏ tiến vào trong ruộng gặm đậu nành mầm cũng không động. Dưới chân Lai Phúc thì có vẻ hơi lo lắng, ngẩng đầu mắt không chấp nhìn chằm chằm con thỏ. Nhưng là nó rất kỷ luật, cũng không có lao ra, thỉnh thoảng nhìn mình chủ nhân. Lại chờ một lúc, Vương Hải Châu quả nhiên lại thấy được hai ba con thỏ chạy tới, đồng thời trong đó có mấy cái đánh lên. Những này con thỏ tại tranh đoạt quyền giao phối đâu, thời tiết này chính là bọn chúng sinh sôi thời điểm. Bất quá Vương Hải Châu vẫn là có thể đánh, con thỏ sinh sôi nhanh còn thai họa hoa màu, một năm bốn mùa muốn đánh thì đánh. Mà lại thứ này đều không đánh được tuyệt, một tổ 7-8 cái, một năm năm sau ổ, tỷ lệ sống sót cao hơn nữa, rất dễ dàng tràn lan. Vương Hải Châu nhìn một hồi, xác định các con thỏ đã chuyên chú đánh nhau cùng ăn cỏ hắn mới cẩn thận di động, đi tới khoảng cách con thỏ đại khái 13-14 thước một chỗ bụi cây bên cạnh đứng bất động. Thỏ khứu giác cùng tính giác là linh mẫn nhất, chỉ cần chớ gây ra tiếng động cũng đi dưới đầu gió, lúc bình thường dựa vào gần một chút cũng không có vấn đề gì. Nhất là lúc này bọn chúng còn tại đánh nhau, đối với hoàn cảnh xung quanh nhìn rõ cường độ liền càng nhỏ hơn. Cầm lấy cung tiễn, hắn đối trong đó một con hình thể tương đối nhỏ lại không có đánh nhau con thỏ một tiễn bắn tới. Màu đen mũi tên vạch ra một đường vòng cung duyên dáng, đem con kia ma hoàng sắc con thỏ bắn chết ngay tại chỗ. Chỉ là để người khiếp sợ là phụ cận cái khác ba con thỏ chỉ là lui về phía sau mấy bước liền lại dựa vào tới, cũng không có vì vậy chạy trốn. Vương Hải Châu nhưng trong lòng hiểu rõ, cái này tự nhiên không phải trùng hợp, mà là hắn cố ý hành động. Nếu có một đám con thỏ, người bắn tên giết thỏ được, cái khác con thỏ tất nhiên tứ tán né ra. Mà nếu như giết thỏ cái, thỏ được phần lớn thời gian cũng sẽ không chạy, mà là sẽ đi vây quanh thỏ cái nhìn, thỏ được sẽ bị đầu nhỏ khống chế đầu to. Loại kinh nghiệm này chỉ có đầy đủ hiểu này tập tính thợ săn mới có thể biết. Hắn mặt không thay đổi dựng cung lên, hưu đến một tiếng lại một con thỏ bị bắn ngã xuống đất, lần này cái khác con thỏ mới bắt đầu chạy. Tại bọn chúng trốn chạy trên đường, lại một con bị bắn trúng, nhưng là không thể chí mạng, còn kéo lấy một cái chân đang chạy. Lúc này Lai Phúc liền xông ra ngoài, cũng không sủa ẩm, liền vùi đầu cùng chạy về phía con thỏ kia. Tốc độ của nó không chậm, tăng thêm con thỏ thụ thường, rất nhanh thì đuổi theo cắn một cái vào. Bất quá dù sao là lần đầu tiên săn thú, thủ pháp của nó không tốt lắm cắn là cái mông, bị con thỏ quay đầu lại liền đạp mang đạp bị cắn ngược lại một cái đau gào khóc. Lần này để Lai Phúc bị ép nhả ra, chờ con thỏ chạy nó lại đuổi theo, lần này nó cắn một cái vào con thỏ sau gáy cổ, không đầy một lát liền đem nó chơi chết. Tiếp lấy nó liền cắn con thỏ hấp ta hấp tấp chạy trở lại, đến Vương Hải Châu trước mặt nó đem con thỏ vứt xuống, lẹ lưỡi manh manh đắt nhìn hắn cầu khen. Làm rất tốt, ngươi là một con lợi hại chó. Vương Hải Châu vuốt vuốt đầu của nó, rút đoạn đao ra đem con thỏ phá vỡ đem trái tim cùng gan đều lấy ra đút cho nó. Ngao ngao. Lai Phúc nhìn thấy mỹ vị nội tạng lập tức ăn ngon nghiến. Vương Hải Châu cười cười, loại này trời sinh có đi săn bản năng chó là tốt nhất mang, không được bao lâu thì sẽ là một cái tốt chó săn. Cùng lúc đó trước mắt của hắn cũng cùng vừa mới bắn chết hai con thỏ lúc một dạng xuất hiện hơi mở chữ nhỏ, người chó săn thành công bắt được một con cỏ thỏ, đánh cá và săn bắt ban thưởng hệ thống phát động, phải chăng lập tức cấp cho ngẫu nhiên ban thưởng, tuyển không đem tích lũy đến lần tiếp theo thu hoạch thời điểm. Xem ra chó của ta săn giết cũng tính cho ta. Vương Hải Châu trong lòng hiểu rõ, cùng vừa mới hai con một dạng lựa chọn tiếp tục tích lũy. Thừa dịp cầu tử ăn nội tạm thời điểm, hắn đem mặt khác hai con thỏ cũng cho nhặt trở về, sau đó mới hướng dốc núi bên kia đi đến. Châu ca, có con thỏ đi xuống. Vương Hải Châu vừa mới đến dốc núi dưới đáy, liền nghe được Tiêu Đào la lên. Cùng một thời gian chỉ thấy Tiêu Đào con kia con chó vàng đuổi một con thỏ liền bỏ xuống tới. Còn không đợi Vương Hải Châu lên tiếng, vừa mới nếm chỗ tốt Lai Phúc liền xông ra ngoài, cùng con chó vàng tạo thành một cái giáp kích chi thế. Có nó như thế một chặng đường, kia con thỏ trở về thời điểm chạy trốn tốc độ liền chậm lại, bị con chó vàng cắn một cái bảo. Vương ông. Lai Phúc xông con chó vàng kêu hai tiếng, tựa hồ bất mãn con mồi của mình bị nó bắt đi con chó vàng thì nắm lấy con thỏ dương dương đắc ý đi chủ nhân của mình trước mặt, căn bản muốn không để ý tới cái này trai trai tiểu gia hỏa. Châu ca, đừng nói ngươi chó này chọn không có ma bệnh à, như thế nhỏ vậy mà liền sẽ đuổi con thỏ. Tiêu Đào từ trên núi đi xuống vừa cười vừa nói. Kia là, ta đã nói rồi nó nhưng là làm đầu chó bồi dưỡng. Vương Hải Châu cười nói. Ta vận khí không tốt, lên núi gặp hai con đều thả chạy, bắt được một cái này, Châu ca ngươi làm mấy cái. Tiêu Đào vừa nói chuyện một bên hướng qua đi, chờ nhìn thấy Vương Hải Châu trên tay cầm lấy ba con thỏ thời điểm lại là lập tức chấn kinh cái cằm. Ta dựa vào, ngươi đánh ba con A. Hắn hoàn toàn không bình tĩnh. Vốn cho rằng đuổi con thỏ hắn cực kỳ am hiểu, sẽ không cùng Vương Hải Châu có cái gì chênh lệch, nhưng mà hiện thực lại hung hăng đánh hắn mặt. Cho ngươi một cái, ta muốn hai cái là đủ rồi, nhiều về nhà cũng ăn không hết. Vương Hải Châu cười đem một con thỏ đưa cho hắn. Tiêu Đào những ngày này cho hắn giúp đỡ rất nhiều, nhất định phải cảm tạ một chút. Cái này sao có thể, ta có một cái được rồi. Tiêu Đào khoát tay không tiếp. Cầm lấy đi, không phải đừng gọi ta ca. Vương Hải Châu kín đáo cho hắn. Tiêu Đào không lay chuyển được chỉ có thể cười đón lấy, trong lòng rất là vui vẻ. Châu ca, nói cho ta biết một chút đánh thỏ kỹ thuật thôi, ngươi thủ pháp này tuyệt đối có đồ vật. Trên đường trở về hắn quấn lấy Vương Hải Châu cười ha hả hỏi. Kỹ thuật cũng không cái gì. Vương Hải Châu đơn giản nói cho hắn một chút trong đó kỹ xảo. Tiêu Đào nghe xong không khỏi giơ ngón tay cái lên, ta dựa vào, nguyên lai trong này còn có nhiều như vậy đạo đạo, học được. Vương Hải Châu cười cười, đi đến chỗ ngã ba vô vô hắn, không nói với ngươi, ta trở về à, ngươi trên đường cẩn thận một chút. Tốt, Châu ca ngươi cũng chú ý an toàn. Tiêu Đào gật gật đầu nói. Cùng Tiêu Đào sau khi tách ra Vương Hải Châu đi tới một cái địa phương không người, đưa tay rút một gốc sa tiền thảo. Ngươi thành công thu hoạch một gốc sa tiền thảo, đánh cá và săn bắt ban thưởng hệ thống phát động, phải chăng lập tức cấp cho ngẫu nhiên ban thưởng, tuyển không đem tích lũy đến lần tiếp theo thu hoạch thời điểm. Nhìn thấy quen thuộc hơi mở chữ nhỏ, hắn lần này lựa chọn lập tức cấp cho. Lần này hắn tích lũy 3 ngày, có cá chấm cỏ lớn, có câu cá chê đầu vàng, còn có hôm nay con thỏ. Cái này khiến hắn có chút chờ mong, lần này sẽ xuất hiện ban thưởng gì. Chương 56, may vá từ nhập môn đến tinh thông chương 56, may vá từ nhập môn đến tinh thông ban thưởng ngẫu nhiên hoàn tất, ngươi thu được vật thật ban thưởng may vá sách cũ 3 bản, may vá từ nhập môn đến tinh thông trang phục cắt xén cùng thiết kế kinh điển thiết kế thời trang theo từng hàng hơi mở chữ nhỏ dần dần ảm đạm, Vương Hải Châu phát hiện tay của mình lên nhiều ba bản giày đặc sách cũ. Cái này hệ thống đột nhiên tung ra như vậy ban thưởng để hắn có chút ngoài ý muốn, thật là hoàn toàn nhìn không thấu. Tiếp lấy hắn cầm lấy sách cũ mở ra, sợ hai bên trong nếu là ngày gì không khớp dễ dàng để lộ. Thị lực của hắn tốt lắm, mượn vào lúc này ánh sáng nhạt nhìn một chút, phát hiện cái này chính là cái này thời đại vừa mới xuất bản may vá loại thư tịch, cũng không vượt ra ngoài nội dung. Phía trước hai bản là đen chữ trắng thể, đằng sau một bản thì là in màu, tác giả tự nhiên cũng đều là cái thời đại này người. Cái này khiến hắn yên lòng, có thể tìm một cơ hội đem sách cầm trở về đưa cho nàng dâu. Tiếp lấy hắn từ miệng túi lấy ra một chương màng ni lông mỏng, đem sách bọc lại giấu kỹ mới rời khỏi. Bởi vì biết ban thưởng khả năng tạm thời cầm không quay về, hắn bình thường cũng là mang theo túi nhựa cùng màng ni lông mỏng. Đồ vật đã tốt, Vương Hải Châu dẫn theo con thỏ mang theo Lai Phúc về nhà. Kỳ thật lúc đầu nghĩ đến lần này hệ thống có thể cho một cái cùng lần trước thiên ma không sai biệt lắm tình báo, nhưng không nghĩ tới là chỉ cho ba quyển sách. Chẳng qua nếu như đem ba quyển sách bên trong nội dung hiểu rõ, nhưng cũng có thể đáng kể mang đến kinh tế ích lợi, rất khó nói cái nào tốt hơn. Tự hỏi vấn đề, trong bất chi bất giác Vương Hải Châu liền đi tới trước cửa nhà. Không về nữa, ta nên tới tìm ngươi. Cửa viện Triệu Nhã Ni nhìn hắn xa xa nói. Vương Hải Châu dẫn theo hai con thỏ đến gần cười nói, ta hôm nay đánh ba con thỏ, bất quá cho Tiêu Đào một con, chỉ lấy về lại hai con. Khó trách muộn như vậy, ngươi thu hoạch này ngược lại là rất không tệ. Triệu Nhã Ni tiếp nhận con thỏ kinh ngạc nói. Thị phu, ngươi cũng thật là lợi hại. Triệu Nhã Lan nhìn một chút con thỏ nói. Mẹ không phải ngày mai sinh nhật đi, cái này con thỏ vừa vặn chúc mừng. Vương Hải Châu đem cung tiễn đưa cho cô em vợ, rửa tay một cái nói. Tạ ơn con trai, ngươi nhanh ăn cơm, chúng ta đều ăn qua. Trương Hồng Mai từ phòng bếp đi tới đem một bát lớn dưa chua mì ủ cục đưa cho hắn, trong lòng cảm động hết sức. Vương Hải Châu cười nhận lấy, ngồi xổm ở dưới mái hiên bắt đầu ăn. Cái này dưa chua mì ủ cục hương vị mười phần không tệ, ế ẩm mặn mặn rất ngon. Lên cách làm chính là đem bột mì thêm nước trộn lẫn thành mì viên, sau đó vào nồi đun sôi lại thêm vào dưa chua điều tốt vị là được. Cách làm đơn giản, nhưng hương vị cũng không tệ. Vương Hải Châu vừa ăn mì ủ cục vừa nói mình tại sao đánh được con thỏ. Trương Hồng Mai cùng Triệu Nhã Ni một bên nghe một bên cho con thỏ lột da. Mặc dù mùa hè con thỏ da không đáng tiền, liền 5-6 mao tiền một trường, nhưng dù sao cũng là tiền, hai người lột tốt sau liền dùng chống da đặt ở dưới mái hiên hong khô. Các nàng xử lý rất cẩn thận, đem con thỏ trái tim, gan, bụng, ruột tất cả đều dọn dẹp. Chỉ còn lại con thỏ phổi một ít phế liệu ném cho Lai Phúc ăn. Cơm nước xong xuôi, Vương Hải Châu chờ Nhạc Mẫu cô em vợ đều vào nhà, hắn liền trong sân tắm một cái. Kỳ thật cũng không phải hắn nhiều thích sạch sẽ, mà là tại nông thôn hạ thu đều quá nóng, lượng vận động lớn toàn thân cũng là mồ hôi không tẩy không thoải mái. Hỏi ngươi cái sự tình, Trương Chí Quý có phải hay không là người đánh? Hống xong Hải Tử Triệu Nhã Ni xoay người lại hỏi. Vương Hải Châu một mặt vô tội, không phải a, ta căn bản vốn không biết. Còn cùng ta giả vờ đúng không? Mau nói. Triệu Nhã Ni đem mặt lại gần nhìn chằm chằm hắn chất vấn. Thật không phải là. Vương Hải Châu vẫn như cũ lắc đầu. Nghĩ xong a. Triệu Nhã Ni hừ một tiếng, lại ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng uy hiếp hai câu. Ha ha, đúng là ta làm. Vương Hải Châu cười hắc hắc thừa nhận. Triệu Nhã Ni bóp một cái mặt của hắn, ta liền biết, ngươi còn muốn gặp ta. Tiếp lấy nàng lại hỏi một chút chi tiết, xác định nam nhân mình làm cực kỳ ổn thỏa mới yên tâm. Đánh kia Trương Khai Quý nàng không cảm thấy có vấn đề gì, tiện miệng đang đánh. Nàng dâu, ta nhưng nói a, ngươi vừa mới chuyện đã đáp ứng nên thực hiện đi. Vương Hải Châu nắm lấy tay của nàng cười hắc hắc nói. Chán ghét Triệu Nhã Ni tiểu hừ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn là thực hiện lời hứa của mình, cầm lấy dây thun bắt đầu buộc tóc. Sáng sớm hôm sau hắn còn có thể thật sớm, đi ruộng đồng phụ cận chạy một vòng, muốn đánh một con gà rừng hôm nay tốt chúc mừng một chút, nhưng tiếc là không có đánh tới. Sau khi trở về cùng cô em vợ đi xuống lồng, trên đường gặp đồng dạng xuống lồng Trương Chí Quý. Trương thúc, ngươi lần này rơi không nhẹ a. Vương Hải Châu nhìn thấy người này cười hô. Chỉ là không cẩn thận. Trương Chí Quý nói một tiếng cũng nhanh bước ly khai, không muốn bị người chế giễu. Hắn cũng không dám nói mình bị người đánh, ngày đó bị đánh thời điểm hắn hốt hoảng nói một chút không nên nói, hắn sợ hãi bị chọc ra, cũng sợ hãi lần nữa gặp đánh đập. Ai nha, hắn bộ dạng này nhìn xem cũng làm người ta vui vẻ, ta suy đoán hắn hiện tại cũng không dám đi đường ban đêm. Triệu Nhã Lan cười nói, chúng ta nhanh về nhà đi. Vương Hải Châu lắc đầu, cô em vợ vui vẻ như vậy để hắn cảm thấy mình không có phí công làm. Sau khi về nhà điểm tâm liền đã làm tốt, sau bữa ăn Triệu Nhã Ni cùng muội muội còn có mâu thân đi Bạch Dương Câu bên kia, các nàng là qua bên kia hái thần tiên lá cây tiện thể đánh cỏ heo. Vương Hải Châu cũng vui vẻ trong nhà mang bé con, giữa trưa lúc này có một cái chọn người bán hàng rong đến trong thôn giao hàng. Hắn từ trong nhà cầm một chút tiền, đi cho Hải Tử mua một điểm bánh kẹo, tiện thể đem ngày hôm qua hệ thống rút ra ba quyển sách cũng lấy trở về. Đợi đến trên bầu trời mặt trời có chút ngã về tây, Triệu Nhã Ni các nàng mới vác lấy cỏ heo trở về. Ba người mang theo mũ rơm mặc tay áo dài mặc dù không có bị nắng đến, nhưng bởi vì che lấy cho nên càng nóng, mồ hôi đem quần áo thấm ướt đẫm. Đều nhanh vào nhà mát mẻ một cái đi, ta cho các ngươi phơi cây kim ngân ngâm nước. Vương Hải Châu nhìn xem ba người nói, trong nước hắn đều là thêm một chút xíu muối và rất nhiều đường, có thể bổ sung chất điện phân cùng chất dinh dưỡng. Ba người nóng đều không nói chuyện, đem cỏ heo vứt xuống đi vào nhà đem nước uống một hơi cạn sạch, ngồi ở trên ghế đầu chỉ hoãn một hồi lâu. Nước tắm cũng đều cho các ngươi chuẩn bị à, mẹ cùng Nhã Lan ở các ngươi phòng ngủ bên trong đặt vào. Vương Hải Châu còn nói thêm, tạ ơn tỷ phu, vậy ta cùng mẹ đi tắm trước. Triệu Nhã Lan không nói những thứ khác, liền cùng mẫu thân trước vào phòng ngủ của mình. Trương Hồng Mai cũng nhẹ gật đầu, loại này trở về còn có người đem hết thảy đều chuẩn bị xong cảm giác thật tốt. Tiếp lấy Vương Hải Châu lại cùng nàng dâu vào chính bọn hắn phòng ngủ, Triệu Nhã Ni mệnh không muốn động để hắn cho trà sát người. Mặt trời hôm nay quá lớn, các ngươi sẽ không phải tại dưới mặt trời phơi một buổi trưa đi. Vương Hải Châu nhìn xem nàng dâu có lồi có lõm dáng người lúc này lại không có gì tâm tư khác, chỉ muốn cho nàng tẩy rửa để cho nàng nhanh mát mẹ xuống. Triệu Nhã Ni lắc đầu, cũng không phải, chính là trở về đi đường quá nắng, đều có điểm chịu không được, sớm trên nhìn xem mặt trời không là rất lớn, không nghĩ tới giữa trưa như thế nắng. Vậy lần sau giữa trưa đều đừng đi ra, dễ dàng bị cảm nắng. Vương Hải Châu nhẹ nói. Bất quá thu hoạch của chúng ta không sai, ngoài ý muốn phát hiện rất nhiều đẳng sâm, đào có tầm 10 cân, thần tiên la cây cũng hái đến. Triệu Nhã Ni cười nói, nàng nhận lấy khăn mặt mình lau, Vương Hải Châu thì đi trong ngăn tủ cho nàng tìm một bộ quần áo. Kia vận khí của các ngươi xác thực không tệ. Vương Hải Châu lấy ra quần áo, ngồi ở trên giường nhìn xem nàng dâu vừa cười nói, hôm nay gặp chọn người bán hàng rong, ta mua một cái tốt đưa ngươi. Cái gì a? Triệu Nhã Ni lộ ra vẻ tò mò. Vương Hải Châu cười thần bí, ở bên ngoài đặt bảo, chờ đi ra ta cho ngươi cầm. Tốt ta, lại cùng ta thừa nước đục thả câu. Triệu Nhã Ni càng phát tò mò, rất mau đem y phục mặc lên. Trên người nàng mặc một bộ màu trắng mang miếng vá ngăn tay, hạ thân thì là một kiện 5 phân miếng vá quần đùi. Nàng không có miếng vá quần áo cũng liền hai bộ, một bộ là mới mua, một bộ là đã giặt trắng bệnh. Mặc sau nàng liếc mắt nhìn ngủ trên giường con gái, kiểm tra một chút tã liền cùng nam nhân mình cùng đi ra. Bọn hắn mới ra đến, con trai Vương Lộc Minh liền nhào tới mâu thân trong ngực muốn ôm một cái. Đừng phiền mẹ ngươi, nàng mệt thở không ra hơi. Triệu Nhã Ni lúc này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, Vương Hải Châu đem con trai ôm đi, không có để hắn phiền hắn mụ mụ. Nhạc mẫu cùng cô em vợ còn đang ngủ trong phòng không có ra, Vương Hải Châu đem con trai lừa được, đi đem trong hộp tủ 3 bản sách cũ lấy tới đưa cho nàng dâu. Ta mua cho ngươi 3 bản may vá loại sách cũ, ngươi học đằng sau chúng ta lại mua một cái máy may, ngươi liền có thể tự mình làm quần áo bán kiếm tiền. Vương Hải Châu cười nói may vá loại sách. Triệu Nhã Ni có chút hiếu kỳ, nhận lấy cầm ở trong tay là xem. Ta cảm thấy cái này cực kỳ thích hợp ngươi cùng Nhã Lan còn có mẹ, luôn đi trên núi hái thuốc cũng không an toàn, không chỉ là độc trùng mãnh thú, còn có thể gặp được không có lòng tốt người. Vương Hải Châu nhìn xem nàng dâu nói, cái niên đại này kỳ thật vẫn là rất nguy hiểm, thường xuyên có các loại ác tính ác kiện, bởi vì khoa học kỹ thuật thủ đoạn không tiên tiến, rất nhiều người xấu đều không có sợ hãi. Đời trước hắn nhạc mẫu cùng cô em vợ cũng là bởi vì này gặp sát hại, hung thủ càng là truy xét mấy chục năm đều không tìm được. Cho nên đời này hắn đến để phòng những này, vợ mình cô em vợ nhạc mẫu đều sinh khuôn mặt đẹp, khó tránh khỏi sẽ không gặp phải một chút có lòng xấu xa người. Chương 57, sinh nhật cùng ép dầu chương 57, sinh nhật cùng ép dầu Triệu Nhã Ni nhìn một chút sách, ngẩng đầu cười nói, sách này tốt, chờ ta học được kiếm tiền nuôi ngươi. Liên cùng nàng lo lắng Vương Hải Châu lên núi gặp phải nguy hiểm một dạng, nàng biết mình nam nhân cũng lo lắng nàng ra ngoài hái thuốc gặp phải nguy hiểm. Nhưng là tại nông thôn nàng muốn cho hắn chia sẻ một chút áp lực, cũng chính là ra ngoài hái thuốc, bằng không thì cũng không có cái khác phương pháp kiếm tiền. Hiện tại có như thế 3 quyển sách, có một cái phương hướng mới, nàng cảm thấy mình hoàn toàn có thể chuyển chức, nàng có lòng tin cũng nhất định phải học được. Vậy ta nhưng chờ lấy ăn bám. Vương Hải Châu cười nói. Lúc này Triệu Nhã Lan đẩy cửa phòng ra đi tới, tò mò hỏi, tỷ phu, các ngươi đang nói cái gì à? Vương Hải Châu quay đầu nhìn lại, phát hiện cô em vợ vậy mà mặc một món màu đen đai đeo sau lưng liền đi ra, hạ thân cũng là một cái 4 phân quần đùi. Mặc đồ này để cho nàng linh lung tinh tế dáng người hiện lộ ra, đồng thời làn da của nàng trời sinh liền muốn so vợ hắn tái một chút, cho người ta một loại lạnh diễm cảm giác. Kia trắng như tuyết chân dài cùng cánh tay cho Vương Hải Châu một loại cực mạnh thị giác cảm giác xung kích. Vương Hải Châu nhìn xem nàng trả lời nói, ta mua 3 bản may vá loại thư tịch, ngươi cũng có thể đi theo học đường đi trên núi hái thuốc, một hai người đi không an toàn. Triệu Nhã Lan chú ý tới anh rể ánh mắt, chẳng những không có mảy may sinh khí còn cười hì hì đi tới bên cạnh tỷ tỷ. Xoay người tò mò nhìn lên. Thật là khó dáng vẻ, bất quá ta cũng nguyện ý học, bên ngoài thật sự là quá nóng, ta hôm nay còn bị Dương Lạc Tử cho đốt. Triệu Nhã Lan ngẩng đầu nói, thì phu cho nàng khẳng định nguyện ý học. Một lát sau Trương Hồng Mai cũng đi ra, nàng người mặc có miếng vá trang phục màu lam. Khi biết có thể từ trên sách học tập may và kỹ thuật sau, nàng cảm thấy đây cũng là một cái thật tốt con đường phát triển. Nhìn qua, Triệu Nhã Ni đem thư tịch tạm thời thu lại, sau đó đứng dậy đi chế tác thần tiên đậu hũ đi. Thần tiên đậu hũ làm xong bọn hắn mới đơn giản hạ một cái mì sợi ăn. Buổi chiều thì là chuẩn bị lấy tiệc cho nhạc mẫu chúc mừng sinh nhật. Hôm qua làm 2 đầu con thỏ tự nhiên là ăn không hết, trong đó một cái dùng hương liệu ướp nắng thành thịt khô. Còn lại một con thỏ còn có nội tạng phân biệt làm thịt kho tàu, làm chiên sơ, chua cay, hầm 4 loại mùi vị khác nhau đồ ăn. Trừ thịt thỏ, phía trước thịt heo rừng cũng xào một chút, trước đó chiếu cá con làm xào một đĩa, lại sau đó chính là thần tiên đậu hũ, vi đỏ nhọn một ít thức ăn chay. Chập tối lúc ăn cơm cũng không người khác đến, liền chính bọn hắn người một nhà. Trên bàn cơm Trương Hồng Mai ngồi ở trên chiếu, Vương Hải Châu chén rượu vừa cười vừa nói, mẹ, ta cùng một chỗ kính ngươi một chén, chúc ngươi sau này khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an. Triệu Nhã Ni mỉm cười nói, mẹ, ta chúc ngươi vui vẻ hạnh phúc. Mẹ, ta chúc ngươi thanh xuân bất lão, không lo ăn uống. Triệu Nhã Lan cười hì hì nói, dân quê sinh nhật chính là mình người một nhà vây tại một chỗ ăn một bữa ngon, cho mua chút lễ vật, không có quá nhiều nghi thức. Chỉ có qua đại thọ mới có thể nã pháo chúc, mời người hát hí khúc, làm một đống nghi thức. Tạ ơn Hải Châu Nhã Ni Nhã Lan, đây là ta mấy năm này trôi qua vui vẻ nhất sinh nhật. Trương Hồng Mai vui vẻ giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Nàng trải qua quá nhiều, đã trên thế giới này sống 40 năm, như bây giờ có người bồi tiếp, có người bảo vệ sinh hoạt chính là nàng muốn nhất. Vương Hải Châu bọn hắn cũng đều uống một chén, sau đó liền bắt đầu dùng nữa. Triệu Nhã Ni để vùi đầu ăn thịt Lộc Minh cùng Ái Giai cũng chúc phúc một chút mãi mãi, càng làm cho Trương Hồng Mai vui vẻ không ngậm miệng được. Cơm thức ăn trên bàn cũng đều mười phần mỹ vị, mới mẻ thịt thỏ mùi ngon, bắt đầu ăn cảm giác non mềm. Vương Hải Châu thích nhất vẫn là chua cay thỏ ruột thỏ bụng, làm chiên sơ thịt thỏ cũng có một phong vị khác. Ăn không sai biệt lắm, Triệu Nhã Ni cho mẫu thân bưng tới mì trường thỏ, chính bọn hắn ăn thì còn lại là bắp món ăn cơm. Dù sao những thức ăn này dùng để ăn với cơm cũng là nhất đẳng hương. Rượu bọn hắn uống cũng không nhiều, nhạc mẫu Trương Hồng Mai bởi vì vui vẻ uống nhiều hai chén. Cơm tối kết thúc, bọn hắn không có cùng dĩ vãng một dạng sớm nghỉ ngơi, mà là theo lấy mẫu thân trong sân hàn huyên một hồi lâu trời. Ngày thứ hai dậy, bọn hắn lại đem trong nhà cây cải dầu đỗ lại trình bày lại phơi nắng, qua mấy ngày muốn đi trong thôn xưởng ép dầu ép dầu. Triệu Nhã Ni cùng Triệu Nhã Lan tại nhàn rỗi thời gian đều ở đây nhìn ba bản may vá loại thư tịch học tập. Triệu Nhã Ni nhìn cực kỳ chuyên chú, chuẩn bị trước toàn bộ nhìn một lần sau đó lại đọc kỹ học tập. Triệu Nhã Lan lại có chút kìm nén không được tịch mịch, nhìn một hồi liền buông xuống làm chút những thứ khác. Vương Hải Châu trong phòng đội vàng họa bản vẽ của hắn, chăn châu dê sự tình đều giao cho nhạc mẫu. Trải qua liên tục 3 ngày không gián đoạn hội họa, hắn rốt cục đem nhà bản vẽ tất cả đều vẽ ra, đồng thời tính toán ra xây nhà cần dùng đến vật liệu số lượng. Ở trong đó bao quát vật liệu gỗ, vật liệu đá, đất vàng, xi măng, vôi, hạt cát, hạt thóc sát, ống nước các loại. Muốn xây một tòa trong suy nghĩ hoàn mỹ hiện đại phong đất, những tài liệu này đều thiếu một thứ cũng không được, lại mỗi một loại đều phải tiến hành tinh tế xử lý. Ở trong đó trừ xi măng vôi hạt thóc sát muốn mua, những thứ khác đều cần hắn tự mình tiến hành chuẩn bị. Bởi vì cái này mùa chặt đầu gỗ lại không phải đặc biệt phù hợp, cho nên hắn chuẩn bị từ đất vàng, vật liệu đá, hạt cắt vào tay. Bất quá tại làm những này trước đó hắn còn có những chuyện khác phải làm, đó chính là ép dầu. Dương lịch ngày 18 tháng 6, ngày này trước kia bọn hắn đem trong nhà 195 cân hạt cải dầu dùng xe bò kéo đến xa Bình Hương xưởng ép dầu ép dầu. Nơi này mặc dù là máy móc ép dầu cũng cần mình đi toàn bộ hành trình hỗ trợ, đầu tiên là cái cân xong trọng lượng, sau đó bắt đầu nhiệt độ cao xào. Xào xong cây cải dầu sau liền sẽ dùng cồn áp cơ tiến hành nghiền ép vỡ nát, sau đó đem hạt cải dầu bánh trưng chín, lại dùng người bù nhìn công ba bánh. Một bước cuối cùng chính là đem khô dầu để vào bằng sắt xoắn ốc máy ép dầu bên trong ép dầu, chờ hoàn toàn ép tốt cần muốn đại khái 3-4 tiếng. Thời đại này ép dầu hay là tại công nghệ truyền thống đến nửa cơ giới hóa quá độ giai đoạn, rất nhiều khâu đều cần nhân công. Chờ mặt trời rơi xuống lưng núi thời điểm dầu mới rốt cục ép xong, chỉ chứa một cái 50 cân ấm một cái 20 cân ấm. Vương Hải Châu cùng Triệu Nhã Ni đem dầu cầm lấy đi cân bản lên cân một chút, mới bèn bèn 55 cân dầu hạt cải. Vương Hải Châu tính toán một cái thở dài nói, chúng ta 195 cân hạt cải dầu mới ép điểm này dầu, năm nay cái này hạt cải dầu ra dẫn dầu mới 2 lạng 8, vẫn chưa tới 3 lạng à. Ép dầu là không cần tiền, bất quá hạt cải dầu bánh đến cho xưởng ép dầu. May có ngươi săn thú, không phải liền này chút dầu nửa năm liền ăn không có. Triệu Nhã Ni cảm khái nói. Vương Hải Châu gật gật đầu, lại mở ra cái nắp nhìn một chút, trong này dầu nhìn xem đen thùi lùi, cũng không phải là dầu hạt cải nên có màu vàng sáng, nhưng bánh rán dầu vị phi thường nồng đậm. Như thế bình thường, bởi vì cái này thuộc về mao dầu đến lắng đọng một đoạn thời gian tạp chất mới có thể xuống dưới. Đi thôi nàng dâu, chúng ta về nhà. Vương Hải Châu đem dầu nhấc lên hướng ra đi. Triệu Nhã Ni gật gật đầu, dẫn theo 20 cân dầu ấm đi theo phía sau hắn. Sau khi rời khỏi đây bọn hắn đem dầu ấm phóng tới xe cải tiến hai bánh lên cột chắc, Triệu Nhã Ni ngồi trên xe vịt, Vương Hải Châu dắt lấy Châu đi ở phía trước. Lúc hoàng hôn trên đường đất, bọn hắn cứ như vậy một trước một sau trở về đi, chỉ còn lại một nửa trời chiều đem bóng của bọn hắn kéo càng ngày càng dài. Bọn họ bước đi rất chậm, sợ đem dầu ấm làm hỏng, loại này lao thức trắng nhựa ấm cũng không tính rắn chắc. Chứ ép dầu, hôm nay Vương Hải Châu còn tại hợp tác xã cung ứng tiếp thị mua một chương lưới sắt, mua 5 cân đinh sắt cùng 5 cân dây kẽm. Chương 58, mở đào phía sau núi chương 58, mở đào phía sau núi bọn hắn về đến nhà trời mặc dù vẫn sáng, nhưng mặt trời đã lặn. Đi đến cửa nhà cô em vợ nhạc mẫu mang theo hải tử ra nên tiếp, Trương Hồng Mai cười hỏi, hôm nay ép có 55 cân dầu sao? Mẹ ngươi đoán thật chuẩn, vừa vặn 55 cân. Vương Hải Châu cười nói. Trương Hồng Mai cười nói, không phải ta đoán chuẩn, dĩ vãng làm như vậy hỏng hạt cải dầu ép dầu cũng là 2 lạng mấy, nước mưa tốt năm cũng mới 3 lạng 3. Nàng trải qua quá nhiều, đối với những thứ này phương diện sinh hoạt sự tình đều không cần đoán, trước kia đều trải qua. Triệu Nhã Lan đi tới tỷ phu trước mặt dắt Châu mỉm cười nói, Châu cho ta nắm, tỷ phu ngươi cùng ta tỷ trở về phòng uống nước đi, ta cho các ngươi phơi tốt. Tốt lắm. Vương Hải Châu gật gật đầu, cùng nàng dâu cùng một chỗ đem dầu hạt cải xách trở về nhà, uống một hớp ngồi xuống nghỉ ngơi. Một ngày không thấy về đến nhà hải tử dính người vô cùng, cho bọn hắn hai viên đường phèn liền vui vẻ chạy khắp nơi. Cơ tối làm là bột ngô bánh tao lương, xoa tỏi quả ớt kẹp lên sợi khoai tây bắt đầu ăn, hương vị vẫn là không sai, người một nhà vây ngồi ăn coi như vui vẻ. Bắt đầu từ ngày mai ta chuẩn bị bắt đầu tu phía sau núi, đem tảng đá móc ra chất đống, đem đất vàng xi một chút đằng sau dùng để làm tường đất. Lúc ăn cơm Vương Hải Châu nói, kỳ thật hắn hiện tại càng muốn kiếm hơn tiền, nhưng làm sao ngày này căn bản cũng không thích hợp săn thú. Hắn tính qua lợp nhà ít nhất phải 1200 khối tiền. Chính hắn mua thương cho nàng dâu mua máy may cũng đều là nhỏ hơn mấy trăm. Nhưng săn thú chỉ có thể chờ đợi mùa thu đông tiết, mùa hạ là căn bản không có cách nào săn thú. Giống các loại động vật da lông, đó cũng là mùa đông áo da giữ ấm đáng tiền, mùa hè đánh đều bán không được. Nhiệt độ quá cao, đánh con mồi cũng sẽ không có trở về liền hỏng rồi. Hái thuốc tháng 6 cũng không thích hợp, ít nhất phải đợi đến cuối tháng 7 mới được. Mùa này cũng liền có thể đi đồng ruộng bên cạnh thu thập con thỏ gà rừng, đi bờ sông sờ một chút cá gì. Ta phải nghiên cứu may vá sách, khả năng không có nhiều thời gian như vậy giúp ngươi. Triệu Nhã Ni nói, nàng đã quyết định đem may vá làm thành một hạng sự nghiệp, liền phải nghiêm túc nghiên cứu. Tỷ phu, ta và mẹ có thể nhiều rút một chút chống ra tới cho hỗ trợ. Triệu Nhã Lan ngẩng đầu nói, hỗ trợ kia là khẳng định, không thể để cho Hải Châu một người bận rộn. Bất quá chúng ta không nhìn ngày tháng tốt đổ may mắn sao? Trương Hồng Mai nhìn xem con rể nói. Vương Hải Châu khoát khoát tay cười nói, chờ chính thức lập nhà lại nhìn thời gian đi, làm những ngày vặt vãnh sự tình ta cảm thấy không cần thiết. Tốt lắm, mẹ nghe lời ngươi. Trương Hồng Mai gật gật đầu, cũng không có lại kiên trì. Ăn miệng đồ ăn, Trương Hồng Mai lại nói, đúng rồi, qua mấy ngày ta mang các ngươi đi tìm một cái bí thư chi bộ thôn, xem các ngươi một chút đem giấy hôn thú lĩnh sau rời hộ khẩu muốn những cái nào giấy chứng nhận, chúng ta mau chóng chuẩn bị cho tốt. Liên quan tới chuyện này nàng so con gái còn gấp, muốn nhanh chóng đem sự tình định ra, miễn cho vạn nhất xảy ra cái gì biến cố, mình bảo bối con rể lại bay đi. Tốt, kia hai ngày này chọn cái thời gian chúng ta liền đi. Vương Hải Châu gật đầu nói. Hắn cũng muốn nhanh lên đem chuyện này chuẩn bị cho tốt triệt để cùng lúc đầu gia đình cắt, đã không còn bất luận cái gì ràng buộc. Cơm nước xong xuôi rửa mặt bọn hắn liền sớm nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau, Vương Hải Châu trước cùng cô em vợ cùng đi thu lồng, sau đó liền bắt đầu chỉnh lý phía sau núi. Tạm thời hỗ trợ làm việc chỉ có cô em vợ, Nhạc Mậu đến thân thích không làm được việc nặng, Vương Hải Châu trước đem hôm qua mua lưới sắt dùng tấm ván gỗ đinh, đây là dùng để xí đất, nếu như đất vàng bên trong tảng đá quá nhiều, lợp nhà cũng rất dễ dàng nứt ra. Tiếp lấy hắn lại đem nhà xe cải tiến hai bánh củng cố một chút, để này có thể càng thuận tiện kéo đất. Đem những này chuẩn bị cho tốt, hắn lại bắt đầu làm việc, đem đất cùng tảng đá một chút xíu hướng ra đảo. Niên đại này cũng không có cái gì máy móc, dựa vào là tất cả đều là một đôi tay. Vương Hải Châu cũng không có đem phía sau núi cái này 800 bình địa phương áp xuống tới ngang bằng ý tứ, nhưng đến đem cái này nguyên bản tạp nhạp sườn núi cho đảo chỉnh tề, đằng sau lại xây đập đá. Từ nhà hắn thân phòng ở đằng sau mái hiên ra bên ngoài 3 mét đều vẫn là bình, lại hướng lên chính là phía sau núi vị trí, ruộng dốc có hơn 10 độ. Hắn mỗi đào một điểm đất liền chặt một điểm cây cùng cỏ, tảng đá trực tiếp xếp chồng chất ở một bên, đất vàng nếu như tương đối ướt liền ngã ở một bên phơi lấy, làm liền trực tiếp qua một lần cái sảng. Buổi sáng trên cơ bản liền cô em vợ đến cho hắn hỗ trợ, giữa trưa quá nóng nghỉ ngơi, lúc chiều nàng dâu cũng tới. Nhân lực tự nhiên là rất mệt mỏi, Vương Hải Châu loại tuổi trẻ này tiểu hòa tử vừa mới bắt đầu đều không thích ứng, mệt mỏi mỗi đêm lên giường ngã đầu liền ngủ. Làm như vậy hai ngày, bởi vì cũng không có đụng tới con mồi, đã bắt một chút tôm cá, hắn đem hệ thống ban thưởng một mực tích lũy lấy. Tháng 6 số 20 ngày này sáng sớm, Vương Hải Châu cùng nàng dâu còn có Nhạc Mẫu cùng đi đến thôn ủy hội. Đào Nguyên thôn bí thư chi bộ thôn là một cái hơn 50 tuổi lão đầu tử, tên gọi Lưu Thắng Bằng. Vương Hải Châu đời trước đối với người này ấn tượng duy nhất chính là hắn cái này bí thư chi bộ thôn một mực làm đến hơn 70 tuổi mới về hưu, những chuyện khác đều không có nghe, Đào Nguyên thôn phát triển cũng một mực rất bình thường. Các ngươi đây là tới xử lý chuyện gì a? Nhìn thấy ba người đi văn phòng, Lưu Thắng Bằng chủ động hỏi. Ánh mắt của hắn càng nhiều hơn tại Vương Hải Châu trên thân dừng lại, tiểu tử này là Lưu Trấn Quốc đồ đệ, lại đem Lý gia đuổi đi đem nhà mình cây cho bảo trụ, hắn đều là nghe qua. Vương Hải Châu mỉm cười hồi đáp, bí thư chi bộ, ta và nàng dâu có thể đi lĩnh giấy hôn thú, sau khi kết hôn ta nghĩ đem hộ khẩu rời tới Đào Nguyên thôn nơi này. Hôm nay tới hỏi một chút cần cái gì thủ tục. Lưu Thắng Bằng cười nói, cái này không khó, chỉ là ngươi nghĩ xong à, hộ khẩu rời tới rồi đổi nữa được khó khăn. Nghĩ xong, Đào Nguyên thôn nơi này tốt, ta về sau liền ở nơi này. Vương Hải Châu gật đầu nói. Lưu Thắng Bằng nói, muốn rời hộ khẩu cần ta bên này cùng các ngươi lúc đầu thôn đều cho mở một cái chứng minh, cuối cùng các ngươi kết hôn thời điểm cầm lấy sổ hộ khẩu cùng chứng minh đi xã trên làm là được. Các ngươi chờ một chút, ta trước cho mở một cái Triệu Nhã Ni chứng minh. Lưu Thắng Bằng lại bổ sung một câu, liền cầm lên bút máy bắt đầu viết chứng minh rồi. Đợi vài phút một phần đóng con dấu chất giấy chứng minh liền viết ra, Vương Hải Châu lấy chứng minh nói lời cảm tạ rời đi. Đi ra thôn ủy hội, Triệu Nhã Ni nhìn xem mình nam nhân cười hỏi, vậy chúng ta bây giờ trở về kê linh thôn xử lý chứng minh vẫn là? Cho dù hai người đều vợ chồng, nàng vẫn là rất muốn kia một tờ chứng minh. Như thế chờ không nổi a? Vương Hải Châu nói đùa. Triệu Nhã Ni hừ một tiếng, làm sao, hải tử đều sinh hai còn muốn vứt bỏ ta à? Vương Hải Châu khoác vai của nàng bàng cười nói, nào dám à, ngươi thế nhưng là trong lòng của ta thiệt. Chúng ta sáng mai lại đi thôi, đi sớm một chút không nóng, hiện tại đi lên quá nóng. Trương Hồng Mai nhìn xem hai người trêu ghẹo, cười nói, ta cũng đề nghị các ngươi sáng mai đi, đến lúc đó muốn ta vẫn là cùng các ngươi cùng một chỗ đi. Tốt. Vương Hải Châu gật gật đầu, hắn biết Nhạc Mẫu là đi cho mình chống đỡ trang diện. Kia liền về nhà đi, giữa trưa chúng ta làm canh cá mì ăn. Triệu Nhã Ni nhanh nhẹn hướng đi trở về. Trở về phòng ăn cơm, giữa trưa cùng buổi chiều Vương Hải Châu đều ở đây làm âm trầm mục. Hắn đem phía trước long nao âm trầm mục dạn nước kia bộ phận cưa xuống, cưa thành hình sợi dài sau đó bắt đầu bảo phẳng. Hắn muốn dùng những thứ nhỏ bé này khối âm trầm mục làm nghề một đẩy đảo đế bảo. Âm trầm mục rất nặng hoa văn tinh tế, chế tác đế bảo rất thích hợp. Hắn trước dùng mềm mại cây bảo đồng mục làm một cái nhỏ đế bảo, dùng cái đục đục tốt sau lắp đặt lên trước đó hệ thống rút ra hợp kim lưới dao. Sau đó dùng cái này gỗ nhỏ cái bảo chế tạo ra ba cái âm trầm mục cái bảo đế bảo. Tìm thời gian một ngày, hắn cuối cùng là đem ba cái này âm trầm mục một cái bảo luyện chế ra. Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng Vương Hải Châu cùng Triệu Nhã Ni liền dậy thu thập, hôm nay lại muốn về nhà. Liền xuyên chúng ta mới mua quần áo a. Triệu Nhã Ni nhìn xem mình nam nhân dò hỏi. Chương 59, lần này đi phân ra. Diễn phần mình mạnh khỏe chương 59, lần này đi phân ra, diễn phần mình mạnh khỏe đương nhiên mặc quần áo mới, chúng ta liền muốn chứng minh bản thân trôi qua tốt. Vương Hải Châu gật đầu nói. Triệu Nhã Ni gật gật đầu, cho Vương Hải Châu lấy quần áo mới, mình cũng thay đổi mới mua. Quần áo thay xong, Triệu Nhã Ni lại chải tóc, nàng hôm nay không có tết tóc, mà là trải một cái cao đôi ngựa phối hợp bên trong phân nát tóc cắt ngang chán, cuối cùng đem màu xanh da trời buộc tóc đeo lên. Thế nào, đẹp mắt không? Triệu Nhã Ni tại nam nhân mình trước mặt dạo qua một vòng trước mắt hỏi. Đẹp mắt, chờ trở lại ta lại cho ngươi mua một son môi thì càng tốt nhìn. Vương Hải Châu sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cười nói, đây là nữ nhân của hắn, thông minh lanh lợi, ôn nhu hào phóng. Nàng dâu cái này màu đỏ trắng lớn áo cao phối hợp màu đen quần và màu trắng giày các bạn, cả người cho người ta một loại thanh thuần bên trong mang theo một tia kiểu diễm nhà bên tỷ tỷ cảm giác. Nếu có một cái son môi, vẽ tiếp một chút nhãn tuyến, nàng nhan trị hoàn toàn có thể sánh ngang minh tinh. Loại này kinh lịch ánh nắng cùng mồ hôi hơi lệch màu lúa mì làn da ngược lại là nàng điểm sáng. Triệu Nhã Ni cho hắn sửa sang lại một cái cổ áo, cười dịu dàng nói, vậy ngươi nhớ kỹ mua cho ta à, ta muốn một chi son môi. Dĩ nhiên. Vương Hải Châu cười gật đầu, tiếp lấy cho Hải Tử thay cái tã, hai người cùng đi ra. Trong viện, nhạc mẫu Trương Hồng Mai đã tại rửa mặt, nàng cũng mặc vào món kia nữ lam hoa áo cùng màu trắng dày cả bạn. Tóc của nàng vẫn là lờ bím, cái trán lưu một chút nhỏ vụn đủ tóc cắt ngang trán. Cùng Triệu Nhã Ni khác biệt, nàng mặc cái gì quần áo trên thân hiện lộ khí chất cũng là loại kia thành thục cùng đoan trang, lộ ra thuộc về 40 tuổi nữ nhân đặc lưu ôn nhu khí chất, bất quá bộ quần áo này để loại khí chất này càng thêm nổi bật. Các ngươi nhanh ăn cơm đi, ta cho làm dưa chô mì. Triệu Nhã Lan từ phòng bếp đi tới hô. Lập tức, Vương Hải Châu gật gật đầu, cùng nàng dâu đi qua rửa mặt, nhạc mẫu đều đã đem nước rửa mặt chuẩn bị cho bọn họ tốt. Trên bàn cơm, Triệu Nhã Lan nhìn xem ba người cười nói, tỷ phu, các ngươi cái này thân nhìn xem so kết hôn thời điểm đều đẹp. Nàng càng cảm thấy tỷ phu mặc cái này thân quần áo màu đen xoái, phối hợp thêm hắn rất góc cạnh khuôn mặt, có một loại lãnh khốc cảm giác. Vậy khẳng định, 3 năm trước đây cùng hiện tại không có cách nào so. Vương Hải Châu cười nói. Triệu Nhã Lan lắc đầu, không phải, ta cảm thấy ngươi bây giờ so 3 năm trước đây so sánh khí chất đều không giống, tỷ ngươi có hay không cảm thấy như vậy? Đúng vậy, hiện tại cho người cảm giác cực kỳ thành thục, cực kỳ tự tin. Triệu Nhã Ni gật đầu, nam nhân mình cải biến nàng đương nhiên là nhìn trong mắt. Bất quá nàng cho rằng đây là hắn nghĩ thông suốt, tư tưởng thành thục. Ta cũng cảm thấy. Trương Hồng Mai cũng nói. Ha ha, có thể là cây chuyển người chết chuyển sống đi, đổi hoàn cảnh tâm tình không giống nhau. Vương Hải Châu vừa cười vừa nói. Tiếp lấy hắn lại đem thoại để chuyển tới Hải Tử trên thân, để cô em vợ cho chiếu cố hai đứa bé. Đồng thời căn dặn nàng chú ý an toàn, nếu có người xấu lúc cần thiết có thể đi phòng ngủ của hắn bên trong cầm thương, hắn cầm sư phụ hắn khẩu súng kia còn chưa trả trở về. Giao phó xong những ngày bọn hắn cũng ăn cơm xong, lần này cũng không đẩy xe bỏ, liền đi đường đi Kê Linh thôn. Tốn đại khái hơn 2 giờ thời gian, bọn hắn liền đi tới Kê Linh thôn. Kê Linh thôn cùng Đào Nguyên thôn hoàn cảnh đều không sai biệt lắm, đều ở đây bích thủy trên bờ sông, lau bệt mồ hôi chúng ta lại đi qua đi. Triệu Nhã Ni mình lau xong mồ hôi đem khăn tay đưa cho Vương Hải Châu. Lần nữa về tới đây, hai người đều có một chút phiền muộn, cũng hoặc đúng hơn là không biết nói gì. Vương Hải Châu đem mồ hôi lau sạch sẽ, hướng cái kia quen thuộc phòng ở đi đến. Triệu Nhã Ni mang theo một cái túi cùng mẫu thân đi ở phía sau một chút. Còn không có tiến biệt tử, bọn hắn liền nghe được trong sân tiếng nói chuyện. Tiếp lấy Vương Hải Châu liền đi vào, dưới mái hiên Vương Khai Quý tại rút thuốc lá sợi, Lưu Thủy ở một bên chặt cỏ heo. Cha, mẹ. Vương Hải Châu nhìn xem hai người kêu một tiếng, Triệu Nhã Ni cũng đi theo kêu một tiếng. Trương Hồng Mai mỉm cười cũng hô, thân gia. Nhìn thấy ba người bọn họ, Vương Khai Quý Lưu Thủy hai người cũng là sững sờ, tựa hồ hoàn toàn không có nghĩ đến bọn hắn lại đột nhiên trở về. Ba thông gia vào nhà ngồi. Vương Khai Quý xông Trương Hồng Mai lộ ra một nụ cười, sau đó nhìn về phía Vương Hải Châu hỏi, ngươi về tới làm gì, có chuyện gì sao? Vương Hải Châu đáp lại nói, ta chuẩn bị đem hộ khẩu rời đến Đào Nguyên thôn đi, muốn dùng một chút nhà sổ hộ khẩu, còn muốn đi trong thôn mở một cái chứng minh, vừa vặn cũng đem tách ra sự tình triệt để định ra. Lưu Thúy nhìn xem Vương Hải Châu có chút không vui nói, xem ra ngươi đang ở Đào Nguyên thôn trôi qua còn có thể, nghe nói ngươi còn đánh một đầu lợn rừng lớn, y phục này cũng là mới mua đi. Nàng tâm lực thật lạnh, chính mình đại nhi tử quả nhiên là Bạch Nhã Lang, có tiền cũng không muốn nàng, trở về một miếng thịt cũng không cầm. Là đánh con heo rừng, tại Đào Nguyên thôn trôi qua tốt vô cùng. Vương Hải Châu gật đầu nói. Hắn một đã sớm nhìn ra mẫu thân Lưu Thúy so một tháng trước đen tay cũng thô ráp rất nhiều, hiển nhiên là không có hắn cùng nàng dâu, nàng lại phải làm việc lại muốn giặt giũ nấu nướng, lượng công việc gia tăng thật lớn. Cái kia đệ đệ Vương Hải Đào xem xét liền không ở nhà, lại không biết chạy nơi nào lêu lồng đi. Bất quá hắn không có chút nào đau lòng Lưu Thúy, đây hết thảy đều là nàng gieo gió gặt bão, phàm là nàng hiền lành tuyệt không về phần dạng này. Vương Khai Quý trầm ngâm trong chốc lát nói, ngươi muốn là hối hận trở về cũng được, ta cũng có thể giúp đỡ lại cho đóng một ngôi nhà. Đại nhi tử rời đi một tháng, hắn phát hiện tình huống trong nhà quả thật có chút không tốt lắm. Hắn một người làm việc cũng quá mệt mỏi, tiểu nhi tử còn nhỏ quá tham chơi. Hắn thốt ra lời này, Trương Hồng Mai trước hết nhất khẩn trương lên, sợ hai con rể của mình lại bị lừa gạt trở về. Bất quá Triệu Nhã Lan lại cho nàng một cái an tâm ánh mắt, nàng biết mình nam nhân không phải loại người như vậy. Vương Hải Châu lắc đầu nói, không cần, chúng ta nhanh lên làm còn chuẩn bị buổi chiều đi lĩnh giấy hôn thú đâu. Người ta có nàng dâu đã quên cha mẹ, nơi nào sẽ nghe lời ngươi. Lưu Thúy hử lạnh nói, là đã quên. Vương Hải Châu mỉm cười nói, hai người quần áo mặc trên người đều vẫn là hắn cho mua. Tại học được săn thú sau hắn kiếm khoản tiền thứ nhất cũng là dùng tới cho bọn hắn mua giày. Cùng loại như vậy nợ cũ rất nhiều, hắn đều khinh thường tại đi lật. Kia ta đi cấp ngươi cầm. Vương Khai Quý sắc mặt bản. Không đầy một lát Vương Khai Quý liền lấy sổ hộ khẩu từ nhà bên trong đi ra, nhìn xem Vương Hải Châu nói, đi, đi thôn ủy hội. Vương Hải Châu quay đầu liếc mắt nhìn nàng dâu cùng nhạc mẫu, ba người cùng một chỗ hướng thôn ủy hội đi đến. Thôn ủy hội nơi này bí thư chi bộ thôn cũng vừa mới lên ban, nhìn thấy bốn người tới cười hỏi, quý thúc,
các ngươi tới làm cái gì? Kê lĩnh thôn bí thư chi bộ thôn cũng họ Vương, tên là Vương Lộ, hơn 30 tuổi, bất quá cùng Vương Hải Châu nhà không có gì quan hệ thân thích. Vương Khai Quý nở một nụ cười nói, đến cho ta đại nhi tử phân ra, người ta cánh cứng cắp rồi, muốn cùng nàng dâu đi đảo nguyên thôn sinh hoạt. Trương Hồng Mai không nhìn nổi nữa rồi, chất vấn, ngươi cái này người làm cha liền không thể muốn chút mà sao? Bởi vì cái gì nguyên nhân hắn mới đi người không biết. Nàng làm không rõ ràng, cái này làm cha thế nào có thể làm thành như vậy, phân ra liền phân ra, còn muốn đem chỗ có trách nhiệm đẩy lên con trai mình trên thân. Vương Khai Quý sắc mặt có chút phát xanh, lớn tiếng nói, ta nói không đúng sao? Đi là chính hắn phải đi, ta điểm nào buộc hắn? Vương Hải Châu ngăn cản Nhạc Mẫu, là chính ta phải đi, chúng ta đi vào xử lý chứng minh đi. Bí thư chi bộ thôn Vương Lộ liếc mắt nhìn bọn hắn đi vào nhà nói, làm chứng minh lại nghĩ đem hộ khẩu rời trở về được khó khăn. Thực ra hắn thật coi trọng Vương Hải Châu tiểu tử này, có văn hóa còn an tâm chịu làm, cưới nàng dâu cũng là có văn hóa lại hiền lành, không biết Vương Khai Quý làm sao làm thành như vậy. Bất quá đây là người ta ra sự, hắn cũng sẽ không đi nói thêm cái gì. Nghĩ xong, Vương Hải Châu gật đầu. Vương Lộ gật gật đầu, lấy giấy bút rất nhanh cho viết xong chứng minh tư liệu. Vương Hải Châu đem tài liệu cùng sổ hộ khẩu tất cả đều cầm ở trong tay nhìn một chút, đối phụ thân nói, chờ xong xuôi ta sẽ sai người đem sổ hộ khẩu cho đưa lên. Ngươi tự xem mà xử lý đi, ta đi. Vương Khai Quý xoay người rời đi, trong lòng của hắn hết sức tức giận, nhưng thật đến một bước này lại có chút phiền muộn cũng không nỡ. Rõ ràng chỉ cần hắn hướng mình chịu thua, trở lại hắn cũng sẽ không nói cái gì, nhưng hắn hết lần này tới lần khác kiên cường cực kỳ, vậy hắn cũng không muốn xê bảo. Yêu một người đi chỗ đó là người lạ cảnh đảo nguyên thôn liền đi đi, bị khi dễ hắn cũng sẽ không quản. Triệu Nhã Ni nhìn xem mình nam nhân hỏi, Hải Châu, chúng ta bây giờ là đi chờ mãi mãi Trăn Châu trở về sao? Bọn hắn đã đi lên, khẳng định cho mãi mãi chuẩn bị có lễ vật. Đúng, ta suy đoán cũng kém không nhiều nên trở về. Vương Hải Châu gật đầu. Bình thường hắn mãi mãi trời vừa sáng liền dậy đi Thả Châu, sau đó mặt trời mọc liền về nhà, buổi chiều mặt trời rơi xuống lại đi Trăn Châu. Bọn hắn đi đến hắn cửa nhà đằng trước đầu kia trên đường đất chờ lấy, không bao lâu liền thấy một cái mang cỏ mũ lão mãi mãi đuổi lấy Châu đi tới. Mãi, ngươi gần đây thân thể vẫn tốt chứ? Vương Hải Châu đứng lên hô. Phạm Đức Liên đầu tiên là kinh hỉ, tiếp theo là nghi hoặc, à, Hải Châu các ngươi thế nào trở về còn không vào nhà ngồi chờ đợi ở đây làm gì? Chúng ta chờ cho nãi ngươi cầm ý đồ, cho ngươi chúng ta liền đi. Triệu Nhã Ni đem cái túi đưa cho nãi nãi. Trong này là một cân đường phèn còn có một cân bánh bích quy, là bọn hắn lần trước đi ép dầu mua. Phạm Đức Liên xem xét, vội vàng đẩy trở về, ngươi nha đầu này, nhanh cầm trở về bổ thân thể, ta không cần. Nãi nãi, ngươi liền cầm lấy đi, Hải Châu vài ngày trước đánh một con heo rừng, lại đào một chút tiền mà, hiện tại không có như vậy thiếu ăn. Triệu Nhã Ni nhét trở về nói, đúng vậy nãi nãi, ta lần này trở về là xử lý hộ khẩu tách ra, chờ sang năm ta đón ngươi đi nhà ta ở. Vương Hải Châu nhìn xem nãi nãi nói, ngươi thật muốn phân ra đi a? Phạm Đức Liên lôi kéo đại tôn tử tay không nỡ, nàng già đi liền nghĩ người nhà đều ở bên người. Đào Nguyên thôn cùng mình cách 10 cây số, không tính rất xa, nhưng nàng đi đứng đã rất khó đi. Đúng vậy, bất quá nãi nãi ngươi không cần lo lắng, ta ở bên kia sống rất tốt, cũng không người ức hiếp. Vương Hải Châu gật đầu nói, Phạm Đức Liên cuối cùng vẫn gật đầu, mỉm cười nói, vậy cũng tốt à, chỉ cần các ngươi trôi qua tốt mãi an tâm. Vậy chúng ta mấy ngày nay đi ăn mãi, đồ vật ngươi lấy được, buổi sáng đi Thả Châu thời điểm có thể ăn. Vương Hải Châu đem đồ vật nhét vào nãi nãi tay bên trong nói ra. Phạm Đức Liên lần này không có cự tuyệt, nàng từ trong túi lấy ra mấy quả hoàng sán sán sơn trà đưa cho đại tôn tử cùng cháu dâu. Nãi lần này không có gì cho các ngươi, đây là trên đường trở về người khác tặng cho ta, các ngươi cầm lấy đi trên đường giải khát. Tốt. Vương Hải Châu cùng Triệu Nhã Ni cùng nhau gật đầu đáp ứng. Tiếp lấy Phạm Đức Liên lại lôi kéo Trương Hồng Mai cùng Triệu Nhã Ni nói một lát lời nói, để các nàng nhiều nhìn một chút đại tôn tử, đừng để hắn mạo hiểm, làm một ít chuyện nguy hiểm. Chờ toàn bộ nói xong, nàng mới tại nguyên chỗ nhìn chăm chú lên ba người rời đi. Trên bầu trời mặt trời đột nhiên bị mây che, một thời gian gió núi thổi rối loạn nàng tơ bạc. Nàng biết đại tôn tử chuyến đi này, từ đây chính là hai nhà người, nàng xoa xoa nước mắt, chỉ hy vọng hắn có thể trôi qua vui vẻ, khỏe mạnh. Chương 60, lĩnh giấy hôn thú, trở thành chủ hộ chương 60, lĩnh giấy hôn thú, trở thành chủ hộ cái này sơn trà thật mà ta. Vương Hải Châu ăn sơn trà nói, trong lòng đã phiền muộn lại vui vẻ. Là ta nếm qua ngọt nhất. Triệu Nhã Ni gật đầu nói. Trương Hồng Mai không nói chuyện, đi ở phía sau nhìn xem con gái cùng con rể, trong lòng là ba phần phiền muộn bảy phần vui vẻ. Thời tiết này quá nóng, chúng ta hay là trước về trong thôn, ngày mai dậy sớm đi trong thôn đi nàng dâu. Vương Hải Châu nói. Ừm, sáng mai lại đi thôi. Triệu Nhã Ni gật đầu. Bọn hắn hơi thêm nhanh hơn một chút tốc độ, về đến nhà đỉnh đầu mặt trời hơi đều ngã về tây. Ta cho các ngươi đều đổ nước, đều phơi lạnh. Triệu Nhã Lan nhìn thấy ba người, chỉ vào trên bàn nước nói. Vương Hải Châu ba người ngồi xuống đem nước uống xong, lại tiếp nhận khăn mặt lau một lát mồ hôi. Chỉ hoãn một hồi lâu Trương Hồng Mai mới vừa cười vừa nói, lần này nguyện vọng của ta chỉ còn lại cho Nhã Lan tìm một cái tốt nhà chồng. Mẹ, không muốn tìm nhà chồng. Triệu Nhã Lan đứng lên la lớn, hết sức tức giận, giống như là sù lông lên gà mái. Trương Hồng Mai đều bị con gái cử động này hù dọa, không biết vì sao nàng phản ứng lớn như vậy, tưởng rằng chuyện lúc trước còn không có đi qua. Nàng liên vội vàng khoát tay nói, được được được, mẹ không nói cái này, xem chính ngươi, ngươi nghĩ tìm lại cho ta nói được rồi đi. Triệu Nhã Lan ngồi xuống nói, đời ta đều không cần lại lập gia đình, chỉ cần tỷ ta cùng tỷ phu không đuổi ta đi, ta vẫn ở nơi này. Ai sẽ đuổi ngươi đi a, ngươi muốn ở bao lâu cũng được. Triệu Nhã Ni nhìn xem muội muội nói, nàng lại là có chút minh bạch em gái tâm tư.
Đúng vậy, mặc kệ lúc nào trong phòng này khẳng định đều sẽ có gian phòng của ngươi. Vương Hải Châu cũng gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, ta đi làm cho các ngươi cơm. Triệu Nhã Lan nghe nói như thế lại nở nụ cười. Ba ba, ta nghĩ ăn cá cá. Vương Lộc Minh tại Vương Hải Châu trong ngực nũng nịu. Ồ cũng muốn lần cá cá Vương Ái Giai tại mẫu thân trong ngực nũng nịu. Đợi buổi tối cho các ngươi làm. Triệu Nhã Ni Dô hống con gái nói. Nàng hiện tại đã đem con gái ban ngày sữa cho cắt đứt, chỉ có ban đêm sẽ uy một bữa đêm sữa. Còn phải chờ ba bà xế chiều đi bắt lại đâu. Vương Hải Châu cũng nói, lồng tịch thu, trong phòng bây giờ không có mới mẹ cá. Liền muốn lần Vương Ái Giai lay động đầu nũng nịu không ngừng. Liền muốn ăn, ta bất kể. Vương Lộc Minh càng là bắt đầu chơi xấu, ngồi trên mặt đất không lên. Trương Hồng Mai đứng dậy nói, hai tử muốn ăn kia liền cho chuẩn bị chút, ta đi đem chiếu cá mặn cắt một điểm cho nấu. Mẹ ngươi đừng đi, không thể nuông chiều lấy bọn hắn, còn ăn bạ lên. Triệu Nhã Ni ngăn trở mẫu thân, ánh mắt bất thiện nhìn xem con trai. Nhanh đứng dậy, nói ban đêm mới có đồ ăn. Vương Hải Châu cũng cảnh cáo một lần. Rất nhanh trong phòng liền vang lên hài tử tiếng khóc, một trận đánh qua đi Vương Lộc Minh liền oan. Bọn hắn giáo dục hài tử không thờ phụng cái gì không đánh không mắng, tiểu hài tử chính là thích hợp đánh lên một chầu mới có tác dụng, đến cho hắn biết náo cùng chơi xấu không chiếm được mong muốn đồ vật. Thu thập xong hài tử, Triệu Nhã Ni đi làm cơm, giữa trưa chính là không cho làm cá thịt ăn. Ăn cơm trưa Vương Hải Châu trong nhà nghỉ ngơi, buổi chiều chờ mặt trời hơi đi qua liền đổi một bộ quần áo cứ tiếp tục đi hậu viện làm việc. Khi chạm vạng tối lại cùng cô em vợ cùng một chỗ thu lồng, bọn hắn một lần này vận khí cũng không tệ lắm, tôm cá cộng lại có nhanh 2 cân. Thị phu, ngươi cảm thấy ta thế nào? Đi trở về thời điểm Triệu Nhã Lan nhìn xem Vương Hải Châu đột nhiên hỏi. Vương Hải Châu quay đầu nhìn nàng một cái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái gì thế nào, rất cần mẫn à? À, vậy là tốt rồi. Triệu Nhã Lan gật gật đầu, đây cũng không phải nàng nghĩ nghe được. Cầm lấy cá Vương Hải Châu rất mau trở lại nhà, ban đêm cho các đứa trẻ làm cá cùng tôm ăn. Sáng sớm hôm sau, hai người vẫn như cũ dậy thật sớm, đi xa Bình Hương làm giấy hôn thú cùng rời hộ khẩu. Đi tới cục dân chính, bọn hắn đem tư liệu lắp xong, giấy hôn thú rất nhanh thì lấy được. Không phải hậu thế loại kia sổ hồng gốc, cũng không có ảnh chụp, chính là một tấm giấy đỏ, trên đó viết song phương tin tức, phía dưới che kín con dấu. Nhìn xem giống như là giấy khen một dạng giấy chứng nhận. Về phần hộ khẩu sửa đổi, đem tư liệu nộp còn phải chờ thêm mấy ngày, cũng không thể lập tức làm được. Ta đây cũng là cầm chứng nhận vào cương vị. Đi ra cục dân chính Vương Hải Châu cười nói, ngươi cứ vui vẻ đi. Triệu Nhã Ni cười liếc mắt nhìn giấy hôn thú, đem đặt ở trong túi. Trong nội tâm nàng tự nhiên cũng là rất vui vẻ, cái này không chỉ là một trương giấy hôn thú, cũng mang ý nghĩa cáo biệt quá khứ, lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt của mốc. Có hay không muốn lấy vật, chúng ta đi hợp tác xã cung ứng tiếp thì mua. Vương Hải Châu lôi kéo nàng dâu tay nói, ta muốn bó hoa, ngươi cho ta hái. Triệu Nhã Ni ngẹo đầu nghĩ nghĩ nói. Vương Hải Châu đường đi bên cạnh hái được một đóa màu đỏ hoa hồng, đem phía trên gai lấy xuống sau đưa cho nàng. Triệu Nhã Ni rất vui vẻ lấy tới người người, sau đó nói, vậy chúng ta liền về nhà đi, đi xào điểm thịt ăn chúc mừng một chút. Kỳ thật ta đã lặng lẽ mua cho ngươi tốt lễ vật. Vương Hải Châu từ miệng túi xuất ra một chi màu đỏ sẫm son môi nói, cái thời đại này son môi trừ màu đỏ chót chính là không có màu sắc đơn thuần che chở bờ môi son môi, không có hậu thế nhiều như vậy các màu sắc khác nhau son môi. Tạ ơn thân ái. Nhìn thấy son môi, Triệu Nhã Ni lộ ra nụ cười vui mừng, lôi kéo Vương Hải Châu tay nói, ta lúc đầu nghĩ tự cầm sáp ong làm, nhưng lại sợ làm không tốt, liền mua một chi. Vương Hải Châu nói, ta đều thích. Triệu Nhã Ni chớp mắt nói, ha ha, vậy là tốt rồi. Vương Hải Châu cười ha ha một tiếng, lôi kéo nàng đi trở về. Về đến nhà, giữa trưa bọn hắn xào một chút thịt heo rừng chúc mừng. Những ngày tiếp theo, Triệu Nhã Ni cùng muội muội mỗi ngày giữa trưa nghiên cứu học tập may vá kỹ xảo, sớm tối cho Vương Hải Châu hỗ trợ đào phía sau núi. Nhạc mẫu Trương Hồng Mai trừ chăn trâu, chính là đánh la dâu đánh cỏ heo. Lúc đầu Triệu Nhã Ni nghĩ nuôi tằm, nhưng học may vá không rảnh ở giữa, chỉ có thể giúp đỡ đánh một chút lá dâu, uy uy heo. Cuối tháng 6, Vương Hải Châu thuận lợi lấy được mới sổ hộ khẩu, hắn thành chủ hộ. Nhạc mẫu cùng cô em vợ cũng đều lên cái này cái mới sổ hộ khẩu. Toàn bộ tháng 7 cùng tháng 8 trừ cho hoa màu nhổ cỏ chiếm đi thời gian, cuộc sống khác Vương Hải Châu đều ở đây đào phía sau núi, vì đóng phòng ở mới xí đất. Sớm tối làm việc, giữa trưa lúc nghỉ ngơi sẽ bệnh một chút chút biên. Cái này trong lúc đó đã đi xuống mấy lần mưa, bọn hắn lại nhặt một chút nấm. Đảo mắt thời gian đã tới dương lịch tháng 9, tại bọn hắn một nhà người chung dưới sự nỗ lực, phía sau núi cái này 800 bình trên căn bản là làm thẳng. Cái này 800 bình chia làm 3 phần, tiết thứ nhất 100 bình, trực tiếp bị Vương Hải Châu cho đào cùng phòng ở mặt đất một dạng bằng nhau. Bởi vì khu vực này phần lớn cũng là đất vàng, chỉ là trong đó có một chút tảng đá lớn, cho nên không khó đào móc. Đất vàng móc ra CD tảng đá chất đống lợp nhà dùng, tảng đá thì cầm lấy đi xây phần thứ 2 cùng phần thứ 3 tường đất. Phần thứ 2 mặt phẳng diện tích có 300 bình, so mặt đất cao hơn 2 mét, phía ngoài cùng Vương Hải Châu thế sắp xếp cao 2 mét tường đất, sau đó lại dùng xi đất còn dư lại đất bột phấn đem lấp đầy. Cái này đại bình đài thậm chí đều có thể xây một ngôi nhà, nhưng phía sau chủ yếu vẫn là dùng để trang trải chuồng heo chuồng trâu những này, tiện thể loại một chút cây ăn quả. Nơi này cách phía trước phòng ở khá xa, có thể soi sáng mặt trời, lại thông gió, phía trước cơ hồ người không thấy mùi thối. Cái sân thượng này về phía tây kề sát hát thạch câu, đằng sau hắn nghĩ ở chỗ này chế tạo một cái sức nước đá mài, dùng trong ránh nước làm động lực đảo hạt thóc gì đều có thể. Thiên nhiên động đá vôi cửa hang bây giờ là cùng phần thứ 3 bình đài tường đất ngang bằng, cũng chính là từ cái thứ 2 bình đài nơi này vừa vặn có thể đi vào, khoảng cách phía trước phòng ở 13m động đá vôi miệng Vương Hải Châu đã mở rộng thành hình chữ nhật, cài đặt khung cửa tiến hành gia cố. Về sau sẽ ở cửa hang nơi này kiến tạo một cái nhà gỗ nhỏ, cái này động đá vôi chính là mùa đông cất giữ khoai lang khoai tây, mùa hè dưa hấu ướp đá địa phương. Trong động nước kết nối ống nước chính là không ô nhiễm có thể trực tiếp uống nước ngầm. Sau cùng phần thứ 3 bình đài Vương Hải Châu liền không ai có thể lực đem này đào bằng nhau, chủ yếu là bởi vì bên trong đã là ngọn núi, coi như đem mặt ngoài đất tất cả đều đào cũng sẽ không biến thành đất bằng, cái này 400 bình hắn chỉ là đem cây chặt, vẫn như cũ bảo lưu lại lúc đầu độ dốc, chỉ là thế tường đất. Về sau phía trên này liền chuẩn bị loại chút quả mận, lê, anh đào các loại cây ăn quả. Ngày này là dương lịch tháng 8 số 30 buổi chiều, theo lấy bọn hắn đem thứ 3 trên bình đài rễ cây tất cả đều móc ra, nơi này làm việc cũng coi là tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Thật sự là mệt chết người a, hơn 2 tháng cuối cùng là đem nơi này đã sửa xong. Vương Hải Châu ngồi ở trên gỗ cảm khái nói, công trình này nhìn xem không lớn, nếu là máy xúc đến một ngày liền có thể làm xong, nhưng nhân lực một tí kẹo như thế làm, lại là cần phải rất lâu. Có đôi khi một cái mấy trăm cân tảng đá liền phải nửa ngày mới có thể dọn đi. Vậy cũng không, ta cảm thấy đây đều là người lao lực tốt, không phải làm không hết. Triệu Nhã Ni cho hắn lau mồ hôi nói, đúng nha, chúng ta trợ thủ đều mệt đau thắt lưng. Triệu Nhã Lan cảm thán nói. Trương Hồng Mai nhìn về phía trước bọn hắn hơn 2 tháng này thành tựu, cười nói, bất quá cái này mệt cũng là đáng, đem chúng ta phòng ở phía sau tu thành như vậy, lại tương đương với đem một mẫu hơn núi hoang đổi thành thổ địa. Vậy khẳng định, lập nhà dùng bùn đất chúng ta xi đi ra những cái kia cũng có một nửa, đằng sau đem phòng ở một lần nữa đắp một cái, chúng ta cái này trước phòng sau phòng đều đẹp. Triệu Nhã Ni gật đầu nói, thiên nhiên tốt đẹp gia viên rất ít, lại đa số cũng là người một tí kẹo như thế tu đi ra. Đi thôi, chúng ta trở về phòng. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Vương Hải Châu đứng dậy nói, đem phía sau núi nơi này làm xong, thời gian cũng đã đến mùa thu, đây đã là săn thú tốt mùa, cũng nên lên núi đánh một chút dáng dấp giống như con mồi. Đáng giá nói một cái là, hai tháng này hắn mặc dù không có đi thâm sơn săn thú, nhưng là thỉnh thoảng đi đánh chút con thỏ, câu chút cá gì. Mà hệ thống ban thưởng hắn một mức tích lũy cái này đã khoảng chừng đã hơn 2 tháng. Hắn chuẩn bị ngày mai tìm địa phương không người đem hệ thống ban thưởng mở ra, có lẽ sẽ có kinh hỉ cũng có nói. Chương 61, lên khung cảm nghị chương 61, lên khung cảm nghị quyển sách trung quy là tới mức độ này, chưa mai lên cùng. Quyển sách này bắt đầu không được tốt lắm, lại là hai vòng du lịch. Bất quá ta tự viết cực kỳ thoải mái cực kỳ thay vào, lên khung sau sẽ mánh mánh đổi mới. Lên khung sau tình tiết tự nhiên cũng sẽ so lên khung trước càng đặc sắc, mọi người muốn xem tình tiết đều sẽ có, tác giả Cun cũng sẽ hơi buông tay buông chân. Lần này lên khung cảm nghĩ chính là như vậy rồi, tạ ơn sự ủng hộ của mọi người. Ở đây, cố để bái tạ các vị đại lão. Cảm tạ cự cho trước đây, sách của bọn hắn mọi người cũng có thể đi ngóng nó. Mật chất cơ, lại cháy lên xanh thẳm thời đại, thủy hạ giã ngư, trở lại 1958, chế tạo thế kỷ hào môn, mạo mãi tiểu kiệt bản, trở lại 1980, từ chọn người bán hàng rong bắt đầu làm giàu, cuối cùng lần nữa cảm tạ độc giả sự ủng hộ của các bạn, hy vọng lên khung sau có thể có một cái thành tích tốt. Tác giả Cun năm nay chính mình trồng hồ lô, nếu như thuận lợi kết quả đến lúc đó sẽ dùng đến đưa cho thư hiếu. Cụ thể hoạt động chờ hồ lô của ta thành thục lại nói. Thượng tiên phù hộ cho thiểm tây tới điểm mưa, đừng để hồ lô của ta làm chết cô. Chương 62, Lai Phúc đi săn cầu thủ đính A. Chương 62, Lai Phúc đi săn cầu thủ đính A. Trở lại trong phòng, đắng người trước đổ nước rửa mặt, Vương Hải Châu hoàn toàn như trước đây đem áo thoát rửa mặt. Rửa mặt xong, Vương Hải Châu ngồi ở dưới mái hiên hỏi, nàng dâu, trong phòng mỡ heo thịt heo còn thừa lại bao nhiêu? Mỡ heo còn có không ít, thịt heo cơ bản đã 10 cân mập thịt khô. Triệu Nhã Ni nói, hai tháng này làm công việc rất nặng, Vương Hải Châu trên cơ bản mỗi ngày đều muốn để làm một bữa thịt ăn, thịt heo cơ bản đã ăn xong. Vậy nên ăn cứ tiếp tục ăn, không dùng bớt, qua vài ngày ta nhất định có thể lại đánh đến. Hiện tại lợn dừng lại nên xuống núi. Vương Hải Châu nói, trải qua mấy tháng này điều chỉnh, mặc kệ là chính hắn vẫn là người nhà đều mập rất nhiều, hắn có nặng 120 cân, nàng dâu cô em vợ cũng đạt tới hơn 90 cân. Thường xuyên ăn thịt, lại thêm thỉnh thoảng tôm cá, tình trạng cơ thể so trước đó đều đã khá rất nhiều. Triệu Nhã Lan cho bưng chén nước tới hỏi, sau đó ngươi muốn đi săn sao tỷ phu? Đúng a, nên đi đánh một chút con mồi, nhàn rỗi chúng ta cũng có thể đi hái thuốc. Vương Hải Châu gật đầu nói, kia hái thuốc ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ. Triệu Nhã Lan nói, tốt, đến lúc đó dẫn ngươi đi nhặt linh chi. Vương Hải Châu cười nói, Triệu Nhã Ni cầm lấy rổ đi tới nói, đêm nay chúng ta nhiều xào vài món thức ăn chúc mừng một cái đi, Nhã Lan chúng ta đi hái rau. Triệu Nhã Lan đáp ứng, cùng tỷ tỷ cùng đi hái rau, mùa này vườn rau xanh bên trong các loại rau quả đều rất tràn lan, nhiều đến cho heo ăn mức độ. Không đầy một lát các nàng liền hái được một rổ lớn rau quả trở về, Triệu Nhã Ni cầm một cái vàng nhạt dưa đưa cho Vương Hải Châu, sau đó ở bên cạnh cùng muội muội cùng một chỗ hái rau. Vương Hải Châu đem dưa leo rửa sạch tan xuống một cái, nông thôn loại này nhỏ bé hạn dưa leo cảm giác giòn ngọt, hương vị 10 phần không tệ. Viện tử khẩu gà trống mang theo 7 gà đang khắp nơi tìm kiếm thức ăn, trong viện Vương Lộc mình cũng đã là đại cầu bộ dáng Lai Phúc truy đuổi chơi đùa, Vương Ái Giai thì ở bên cạnh nhìn xem ngốc cười a a Lai Phúc bây giờ 5 tháng hơn tháng lớn, đã thoát khỏi nhanh chóng trưởng thành kỳ, tiến nhập chậm chạp trưởng thành kỳ. Nhưng nó bây giờ hình thể nhìn xem đã cùng nông thôn trưởng thành chó đất không chênh lệch nhiều, bất quá thịt còn không có lớn lên có vẻ hơi gầy còm. Vương Hải Châu cho nó đo đạc qua, nó ở nơi này hình thể liền đã có 47cm vai cao, hắn suy đoán nó triệt để trưởng thành vai cao năng đạt tới hơn 60cm, sẽ so với bình thường taxi chó cao 10 phân. Như vậy hình thể xác thực càng thích hợp săn thú, chỉ có thể quan trọng mới cũng có sức chiến đấu. Cái này gần 2 tháng, hắn cũng không buông xuống đối với nó huấn luyện, bây giờ nó có thể nghe hiểu đại bộ phận mệnh lệnh, bắt thỏ cũng là một tay hảo thủ. Vương Hải Châu chuẩn bị có thời gian dẫn nó đi đánh một chút heo mọi con hoang, những vật này tương đối nhỏ thích hợp luyện tập. Không đầy một lát cơm tối liền làm xong, rau trộn dưa leo, rau xanh xào dây mướp, mướp đắng, thịt kho tàu quả cả, còn có chua cây đậu đũa xào thịt, làm chiên sơ tứ quý đâu. Cơm thì là đơn giản bột ngô mặc cá, qua nước sau lạnh buốt rất không tồi. Cơm nước xong xuôi mấy người lại ngồi ở trong sân cùng một chỗ hóng mát, đợi trong chốc lát mới trở về phòng nghỉ ngơi. Triệu Nhã Ni xuất ra một món cho Lộc Minh làm áo sơ mi cho mọi người nhìn, các ngươi cảm thấy cái này quần áo làm thế nào? Đây là nàng học tập luyện tập 2 tháng may và kỹ xảo sau làm ra kiện thứ nhất thành phẩm quần áo. Vương Hải Châu lấy tới hiếu kỳ nhìn một chút, mặc dù cũng là tay khẽ hở, nhưng bản hình cùng đường may đều so trước kia đã khá nhiều. Trương Hồng Mai cùng Triệu Nhã Lan cũng đều cầm quan sát một phen, các nàng nguyên bản cũng muốn nhìn cái sách học, nhưng là đều xem không quá đi vào, cuối cùng chỉ có Triệu Nhã Ni nhìn xong không hề đứt đoạn luyện tập. Trương Hồng Mai gật đầu nói, so với ngươi trước kia làm thật sự là một trời một vực, y phục này trừ đi tuyến không có máy may đi tốt, kiểu dáng cảm giác so mua còn tốt. Tỷ, ngươi thật sự là một thiên tài a, 2 tháng đi học hữu mô hữu dạng. Triệu Nhã Lan bội phục nói, cũng kéo tới Vương Lộc Minh cho hắn mặc vào. Đây cũng không phải là do ta thiết kế, đi theo trong sách kích thước làm. Triệu Nhã Ni cười nói, Vương Lộc Minh đem y phục mặc lên sau nhảy dạo dựng, mặc cũng cực kỳ vừa người, thật đẹp mắt. Ta cảm thấy ngươi có thể làm quần áo bán, quay đầu ta mua cho ngươi cái máy may. Vương Hải Châu gật đầu nói, vậy xem ra ta 2 tháng này học coi như có thu hoạch. Triệu Nhã Ni mỉm cười nói, người nhà nhất trí tán thành để cho nàng thập phần vui vẻ. Hàn huyên một hồi, đám người liền riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai ngươi chuẩn bị đi săn thú sao? Triệu Nhã Ni nằm trên giường hỏi. Đúng a, trên núi đi một vòng, xem có thể hay không đánh 2 đầu con mồi trở về. Vương Hải Châu gật đầu. Tiếng ngươi chú ý chính là, trên núi rất nguy hiểm. Triệu Nhã Ni nghiêng người sang đến xem hắn nói. Nàng biết mình nam nhân đã chờ đợi 2 tháng, không có khả năng không đi săn. Vương Hải Châu cười nói, chờ ta chuẩn bị cho ngươi đầu gấu đen lớn trở về, bán mật gấu mua cho ngươi máy may. Kia ta tình nguyện không muốn, đánh gấu quá nguy hiểm. Triệu Nhã Ni lắc đầu. Ta sẽ cẩn thận, đánh gấu nhất định sẽ nhiều gọi người. Vương Hải Châu sờ sờ nàng khuôn mặt nói. Vậy ta vẫn lo lắng, ngươi trước đánh những thứ khác đi, trốn ra cũng rất đáng tiền còn không nguy hiểm. Triệu Nhã Ni tiến tới hôn một chút hắn ôn nhu nói. San gấu giết hổ, kia là ước mơ của nam nhân. Vương Hải Châu cười nói. Triệu Nhã Ni thở phì phò xoay người sang chỗ khác, kia ngươi giấc mộng đi thôi. Ai nha, ta lại không có nói hiện tại liền muốn làm những này, lại nói chỉ cần cầm thương cũng không nguy hiểm như vậy. Vương Hải Châu đem nàng hướng trong ngực ôm. Triệu Nhã Ni muốn dây rủa, Vương Hải Châu ngược lại ôm chặt hơn, lại thêm hắn mút ở lỗ tai của nàng, để thân thể của nàng một chút mềm xuống, phát ra dịu rít thanh âm. Thời gian nhất chuyển chính là sáng sớm hôm sau, Vương Hải Châu lúc gà gáy đã thức dậy, đem săn thú công cụ, thức ăn nước uống thu thập sơ một chút, xà cạp cột chắc hắn liền mang theo Lai Phúc xuất phát. Châu ca, chúng ta hôm nay đi tìm lợn rừng sao? Tiêu Đào nhìn xem nằm chó đi tới nhìn xem Vương Hải Châu hỏi. Hôm qua Vương Hải Châu chỉ gọi hắn hôm nay đi săn, nhưng không nói đánh cái gì con mồi. Chúng ta trước 4 phía lục soát nhìn xem, thấy cái gì đánh cái gì. Vương Hải Châu nói, hắn nửa tháng này không có lên núi, trước đi tìm hiểu một chút tình huống cụ thể, tìm xem manh mối. Vậy được, chúng ta trước dạo quanh một lượt. Tiêu Đào gật gật đầu, chỉ cần ra săn thú hắn liền cũng rất vui vẻ, so với ở nhà tốt chơi nhiều rồi. Lúc này tiết đại bộ phận hoa màu cũng bắt đầu thành thục, trong núi động vật cũng đều xuống núi thai họa hoa màu. Bọn hắn dọc theo tới gần rừng núi cái này, một bên đồng ruộng không ngừng tiến lên, tìm kiếm tung tích con mồi. Sáng sớm lúc này chính là lợn rừng heo mọi chờ động vật ăn thời điểm, đi cánh rừng bên cạnh gặp phải sát suất rất lớn. Dọc theo bên đi không bao lâu bọn hắn liền phát hiện một mảnh bị lợn rừng hoạ hại tung tích, bất quá lợn rừng sớm chạy, cũng không phải là mới mẻ dấu chân. Đảo mắt bọn hắn liền đã tìm tòi hơn 1 giờ, tìm tới một chút tung tích con mồi, nhưng không có phát hiện con mồi. Đây là heo mọi dấu chân a. Vương Hải Châu đột nhiên ngồi xổm xuống nói, heo mọi mặc dù có con heo chữ, nhưng lại thật đã thật lớp trồn sóc động vật, cùng trồn quan hệ thêm gần. Vết chân của nó cũng cực kỳ dễ phân biệt, một hình trăng lưỡi liềm dấu chân to phía trước 5 con hình bầu dục chân nhỏ in, lại phía trước còn có móng tay thật dài vết tích. Tiêu Đào đi tới xem xét, hướng càng phía trước đi một chút nói, bên này cũng có dấu chân, còn rất mới, muốn truy tung sao? Lai Phúc đã bắt đầu truy lùng. Vương Hải Châu nói, chỉ thấy Lai Phúc tại trên mặt đất dấu chân chỗ người người, liền hướng về một phương hướng đi đến. Kia liền thử một chút đi. Tiêu Đào gật đầu, để cho mình chó vàng cũng đi theo người người, cùng một chỗ tìm kiếm. 2 con chó tìm lộ tuyến cơ bản không sai biệt lắm, rất nhanh thì từ mặt đất chui được trong rừng. Chờ thêm mấy trăm mét về sau, Tiêu Đào chó vàng liền bắt đầu mắt trợn tròn, tìm không thấy tung tích. Lúc này cũng không có dấu chân gì, toàn bằng mùi truy tung, bang cầu tại khứu giác lên không đủ linh mẫn liền sẽ khó khăn. Mà Lai Phúc lại 4 phía người người tiếp tục đi tới, một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Xem ra Lai Phúc thật là có đầu chó tiềm chất a. Tiêu Đào cười nói, đem chính mình chó buộc dắt tay lên, không thấy được con mồi không thể để cho nó quá nhiều tiêu hao thể lực. Vương Hải Châu cười cười, hy vọng lần này có thể thành công. Hắn tại nhà thường xuyên cùng Lai Phúc làm loại này giấu đồ vật để nó tìm cho chơi. Khiếu giác của nó năng lực sát thực cực kỳ xuất sắc, nhưng thực chiến cái này còn là lần đầu tiên. Đi theo Lai Phúc tung tích bọn hắn rất mau tới đến một chỗ hướng mặt trời cánh rừng. Tại cánh rừng bên trong tìm trong chốc lát bọn nó liền phát hiện một cái chén nhỏ một dạng hố đất, bên trong là heo trồn kéo phân và nước tiểu. Xem ra động thật chính là chỗ này. Tiêu Đào có chút kích động nhỏ giọng nói, buổi sáng ra liền có thu hoạch, cái này cũng không dễ dàng. Vương Hải Châu ra hiệu hắn suy tâm thanh, để Lai Phúc tiếp tục tìm. Tại nghe thấy phân và nước tiểu về sau Lai Phúc lại đột nhiên hướng phía dưới khe suối đi đến. Cái này khiến Tiêu Đào 10 phần nghi hoặc, cảm thấy có thể hay không nghĩ sai rồi, hắn chỉ phía trên bụi cỏ cùng bụi cây tươi tốt địa phương, biểu thị nghĩ đi qua nhìn một chút. Vương Hải Châu gật đầu, tách ra tìm kiếm cũng tốt, hắn là đối với Lai Phúc có lòng tin. Lai Phúc đang tìm kiếm bên trong một đen một vàng hai cái lỗ thai nhẹ nhàng lay động bộ dáng có chút đáng yêu, toàn thân của nó cũng là nhạt bộ lông màu vàng, là tiêu chuẩn con chó vàng. Rất nhanh bọn nó rơi xuống câu bên cạnh, xa xa Vương Hải Châu liền đã thấy heo mỏi, đầu này bên trên có ba đen hai vân trắng đường ra hỏa ngay tại bên đầm nước lên tắm rửa đâu, là cái rất thích sạch sẽ ra hỏa. Heo mỏi thị lực không tốt, cho nên Vương Hải Châu cũng không lo lắng bị nó phát hiện. Nhưng hắn cũng không cầm cung tiễn cùng thương ra, mà là giải khai xích chó vướt vướt Lai Phúc ngực chỉ vào đầu kia heo mỏi. Đây là hắn khởi xướng tấn công động tác chỉ lệnh, Lai Phúc tuân lệnh sau hết sức kích động, chờ chủ nhân buông lỏng tay liền bỏ xuống dưới. Lai Phúc động tĩnh để nguyên bản đang tắm heo mọi bị hù một đầu xông lên, điên cuồng hướng trong rừng chui vào, văng lên một mảng lớn bọt nước. Vương ông. Heo mọi là lên dốc, Lai Phúc là xuống dốc, tốc độ hoàn toàn không giống, vẹn vẹn 5-6 giây Lai Phúc liền đuổi theo, đối heo mọi chân sau chính là một thanh cắn xé đem kéo xuống. Heo mọi làm lớp trồn sóc động vật kia sức chiến đấu cũng không thể khinh thường, kia nhỏ dài miệng quay đầu lại chính là cắn một cái ở tại Lai Phúc cái mông lên. Bị đau Lai Phúc ngao một tiếng nối lòng miệng, nhưng lập tức lại xuống tới, mãnh liệt đi săn dục vọng báo thù để nó không có lùi bước. Lần nữa đuổi kịp nó cắn một cái vào heo mọi lỗ tai, không ngừng rời chuyển động thân thể tiến hành lôi kéo, lại thêm cả hai hình thể gần như giống nhau, cái này khiến heo mọi trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát. Làm cho gọn gần vào, chờ ta đến. Vương Hải Châu hô một tiếng liền hướng xuống chạy. Cắn lỗ tai đem con mồi khống chế lại chó săn nhiệm vụ liền đã hoàn thành, còn dư lại chính là công việc thợ săn. Vương ông. Bất quá Vương Hải Châu còn chưa chạy tới, tiêu đảo con kia màu vàng đại cẩu liền như chớp giật vọt xuống dưới. Hình thể của nó càng lớn, xuống dưới sau hướng về phía heo mọi cổ chính là một thanh. Cái này miệng vừa hạ xuống heo mọi đầu tiên là đột nhiên vùng vẫy một hồi, sau đó dần dần bất động, trực tiếp bị cắn chết trên mặt đất. Chương 63, ta không thể cho ngươi làm sao tỷ phu cầu thủ đính. Chương 63, ta không thể cho ngươi làm sao tỷ phu cầu thủ đính. Vương Hải Châu liếc mắt nhìn hơi mở chữ nhỏ, nghĩ thầm hệ thống này còn rất có thể nhận định đây cũng là hắn thu hoạch. Tạm thời đem tiếp tục tích lũy, hắn chuẩn bị buổi chiều mở lại ban thưởng, tích lũy hơn 2 tháng hắn cũng có chút tiểu kích động. Ta dựa vào, cái này heo mọi còn thật sự ở nơi này, Châu ca ngươi đầu này chó khó lường a. Tiêu Đào chạy đến nửa trên sườn núi hét lên kinh ngạc. Là còn có thể. Vương Hải Châu cười nói, sự thật chứng minh Lai Phúc hữu giác sát thực xuất sắc. Tiếp lấy hắn bước nhanh đi xuống, nhấc lên heo mọi chân sau, hai đầu chó cũng đều bưng lòng ra miệng, liếm môi mong đợi nhìn hắn. Từ trên thân rút ra đỏ thấm toan chi đoàn đao, hắn dẫn theo heo mọi đi qua bên kia trên tảng đá đem động mạch triệt để cắt đứt, để máu tươi chảy tiến trên tảng đá cái hố nhỏ bên trong, cung cấp hai con chó cùng một chỗ liếm láp. Tiêu Đào đi xuống nói, Châu ca, ta tới cấp cho hỗ trợ luận ra, nơi này có nước chúng ta trực tiếp giết tốt cầm trở về mà thôi. Ta cũng nghĩ như vậy. Vương Hải Châu gật gật đầu, hai người bọn họ một người kéo một người dùng đao, rất nhanh thì đem heo mọi da cởi ra. Làm lớp trồn sóc động vật, heo mọi da mặc dù không bằng trồn như thế có thể bán được 30 khối tiền một trường, nhưng 10 khối tiền là có thể bán đến. Nó da cùng lông tóc đều đáng giá tiền, từ xưa đến nay liền có một mực sử dụng. Trở về nhà ta để Nhã Ni cho ngươi tìm 3 khối tiền, cái này da ta liền thu, quay đầu đi bán. Vương Hải Châu vừa mở ruột phá bụng vừa nói. Tiêu Đào cười lắc đầu, không cần Châu ca, ta đều không có ra cái gì lực, lại nói ta lúc đầu nói năm nay không muốn chia đồ vật, trước học tập. Vương Hải Châu đem heo mọi phổi rửa sạch phân hai thành một lớn một nhỏ ném cho Lai Phúc cùng chó vàng, công lao không giống ăn tự nhiên cũng là không cùng một dạng. Làm xong sau hắn nhìn lấy Tiêu Đào trịnh trọng nói, người đi theo ta săn thú, lên núi chó cũng hỗ trợ, kia dựa theo quy củ liền phân ngươi một cỗ, sẽ không để cho người thua thiệt. Học tập thì học tập sự tình, đánh săn chúng ta liền dựa theo quy củ đến, ta sẽ không cho thêm cũng sẽ không thiếu cho ngươi. Vương Hải Châu lại nói, dựa theo phân chia quy tắc, phát hiện con mồi đầu chó đến một cỗ, khống chế lại con mồi chó hợp chiếm một cỗ. Mở đệ nhất thương đánh tới con mồi thợ săn chiếm một cỗ, cái khác phụ trợ giúp người bao quát phụ trợ bắn bù người hợp chiếm một cỗ. Phát hiện con mồi đầu cậu chủ nhân cùng mở đệ nhất thương đánh trúng thợ săn có được ưu tiên nhất chọn lựa quyền. Đại khái chính là như vậy một cái phân phối quy tắc, nhưng sẽ căn cứ khác biệt tình huống tiến hành chia nhỏ. Tốt lắm, tạ ơn Châu ca. Tiêu Đào nhếch miệng cười một tiếng, bắt đầu vui vẻ, quả nhiên đi theo Vương Hải Châu loại người này chính là lựa chọn chính xác nhất. Đem heo mọi rất tốt, bọn hắn đem ruột bụng đều rửa sạch. Phân thịt một khối này, Vương Hải Châu đem đầu cùng một cái chân sau phân cho Tiêu Đào, không sai biệt lắm cũng là 1/3 lượng, có thể có cái 7 cân, còn dư lại liền đều là của hắn rồi. Châu ca, chúng ta hiện tại liền trở về sao? Phân thịt Tiêu Đào dò hỏi. Trở về đi, giữa trưa không có hy vọng gì. Vương Hải Châu gật gật đầu nói, mà lại hắn cũng nói. Theo mọi phần lớn thời gian cũng là sống một mình, không có khả năng còn có cái thứ hai. Lại đi tìm con mồi khác thì càng không thực tế, khoảng thời gian này con mồi đều giấu. Kiểm tra một chút Lai Phúc thân thể, hắn cho làm một điểm giảm nhiệt thảo dược bôi lên đi, sau đó liền mang theo nó đứng dậy đi trở về. Ra rừng, sáng sớm hạt sương đã bốc hơi hầu như không còn, mặt trời cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Hôm nay xem như thử nghiệm nhỏ thân thủ, lần sau dẫn ngươi đi đánh con mồi lớn có dám hay không? Vương Hải Châu nhìn xem Tiêu Đào hỏi. Đương nhiên dám, Châu ca ngươi chuẩn bị làm lợn rừng lớn a? Tiêu Đào hiếu kỳ nói. Vương Hải Châu nét miệng cười một tiếng, đánh gấu đen, lợn rừng kia ra hỏa cũng liền bình thường. Tiêu Đào nuốt ngụm nước miếng mới lên tiếng, ca, ngươi nói thiệt hay giả? Bọn hắn nơi này gấu đen không hề ít, hướng thâm sơn trong rừng đi cái 7-8 cây số liền có thể nhìn thấy gấu đen giấu chân cùng phân và nước tiểu. Có đôi khi gấu đen thậm chí sẽ rời núi đến trong thôn trang, nhưng người bình thường cũng không dám đối với gia hỏa này độc thủ. không có hảo thương cùng kinh nghiệm phong phú, kia là cực kỳ nguy hiểm, người bị vỗ một cái liền phải ngã xuống đất không dậy nổi. Đương nhiên thật, bất quá không phải chúng ta hai cái, còn phải đem sư phụ ta cùng đồng ca kêu lên. Vương Hải Châu cười nói, cái kia còn tốt, nếu là hai người chúng ta ta thật có chút sợ hãi. Tiêu Đào xem như nhẹ nhàng thở ra, nhìn đem ngươi dọa đến. Vương Hải Châu cười nói, hắn nói lời này là thật chuẩn bị đi đánh gấu. Căn cứ trùng sinh ký ức, hắn biết cái này tháng 9 trung tuần Kê Linh thôn cùng Lưu Doanh thôn giao giới vị trí xa Bình Lâm Trường phụ cận xuất hiện gấu đen. Hơn nữa còn là bởi vì Lâm Trường chặt cây liên tiếp xuất hiện 3-4 con, hắn cũng không thể bỏ qua cái này phát tài cơ hội tốt. Đây chính là gấu đen a, chúng ta nơi này mạnh nhất dã thú. Tiêu Đào lắc đầu, chính là loại này mạnh thú đánh lên mới kích thích. Vương Hải Châu cười nói, cứ như vậy, hai người cười cười nói nói rất nhanh liền đi tới Vương Hải Châu nhà phòng ở phía trước. Châu ca, ngươi sau núi này tu chính là đẹp, phòng ở chuẩn bị lúc nào kiến tạo a? Đi đến phòng ở trước mặt Tiêu Đào vừa cười hỏi. Hắn đối với Vương Hải Châu trên thân cố này kiên trì kình cũng là bội phục, nóng nhất 7-8-2 tháng hắn cơ hồ mỗi ngày sớm tối đều ở đây xây đập đá đào đất. Mùa đông hoặc đầu xuân đi, trước tiên cần phải đánh một chút tốt con mồi lợi ít tiền. Vương Hải Châu nói. Ba ba. Cửa nhà vườn rau xanh bên trong, Vương Lộc Minh đột nhiên ngạc nhiên la lên, sau đó chạy qua bên này. Người ở đây làm gì vậy? Vương Hải Châu đi qua sờ sờ đầu của hắn hỏi. Tiểu gia hỏa ôm chân của hắn mãi thanh mại khi nói, ta đang giúp đỡ bị gà con. Ngay tại hái rau Triệu Nhã Ni vô tình bạch trần hắn, hắn là bắt gà còn chưa bắt được, lại hái dưa leo đậu rắc ném đi cho gà ăn, gà không ăn còn tức giận dậm chân mắng chúng nó không biết tốt xấu. Vậy ngươi thật đúng là tài giỏi a. Vương Hải Châu sờ sờ con trai đầu cười nói, sau đó đem thịt nhấc lên nhìn xem nàng dâu nói, vào nhà cho lấy 3 khối tiền đến, Lai Phúc buổi sáng đánh tới một con heo trồn, chúng ta đều rất tốt. Lợi hại như vậy. Triệu Nhã Ni hơi kinh ngạc, thì tại trong túi nàng ngay lập tức cũng không có phát hiện. Nàng nhanh chóng hái điểm đồ ăn liền vào nhà lấy tiền, Vương Hải Châu cũng một tay đem con trai chặn ngang ôm lấy trở về nhà bên trong. Agat, bay đi. Bị như thế ôm, Vương Lộc Minh vui vẻ ha ha cười ngây ngô, vào phòng cũng không muốn xuống. Triệu Nhã Lan chạy tới mở túi ra nhìn một chút, sợ hãi than nói, tỷ phu, ngươi thật giỏi à, lại là một con heo trồn. Lần này toàn bộ nhờ Lai Phúc, nó đoán được heo mọi vị trí. Vương Hải Châu cười nói. Lúc này Triệu Nhã Ni cũng lấy ra 3 khối tiền ra, Vương Hải Châu cầm tới đưa cho Tiêu Đào nói, đây là thuộc về ngươi kia bộ phận da lông. Tạ ơn Châu ca, vậy ta đi về trước. Thịt này đến lập tức xử lý. Tiêu Đào lấy tiền vừa cười vừa nói. Vương Hải Châu gật gật đầu, mắt tiến hắn rời đi, cũng không lưu hắn. Chờ Tiêu Đào đi, hắn đem thịt giao cho nàng dâu, tự mình rửa một cái mặt về nhà chính nghỉ ngơi. Cô em vợ rót cho hắn chén trà, lại cho hắn lấy ra một đôi giày vải, sau đó cầm lấy y phục của hắn ngồi ở bên cạnh hái phía trên châm một chút hạt cỏ. Người không dùng hái, một hồi ta tự mình tới, quần áo một cỗ mùi mồ hôi. Vương Hải Châu cười nói. Triệu Nhã Lan nghiêng đầu, mắt to nhìn chăm chú lên hắn, ngươi như thế không thích ta a tỷ phu, ta không thể cho ngươi làm sao? Không có a. Vương Hải Châu liền vội vàng lắc đầu. Đó không phải là. Triệu Nhã Lan hài lòng cười một tiếng, cầm lấy quần áo tiếp tục hái hạt cỏ. Nhìn xem cô em vợ động tác, Vương Hải Châu đành phải đem con gái ôm trong ngực chơi một chút, đùa tiểu hài luôn luôn hết sức có ý tứ. Vương Ái Giai cái tên này là Triệu Nhã Ni cấp cho, con trai Vương Lộc Minh là hắn cho đặt tên, lúc ấy bởi vì không ấn chiếu nhà chữ lót đặt tên còn bị phụ mâu mắng cho một trận. Nhưng hắn không quan trọng, bọn hắn Vương gia lại không phải là cái gì đại tông tộc, bối phận đã sớm rối loạn, căn bản chuyện không sao cả. Thích ba ba không? Vương Hải Châu sờ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hỏi. Vương Ái Giai cười ha hả đáp lại, tay nhỏ ôm ba cổ thân mật trả lời. Tiếp lấy nàng lại quay đầu giòn tan nói một câu, ta cũng thích gì gì. Ha ha, Ái Giai quá ngoan. Triệu Nhã Lan cười vui vẻ, không nghĩ tới nàng sẽ chủ động nói ra lời này. Nữ nhi của ta còn có tâm cơ đâu, sợ ngươi gì gì ăn dầm đúng không? Vương Hải Châu sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Đùa với con gái chơi trong chốc lát, nàng dâu Triệu Nhã Ni liền hô hào để hắn đem phá phách quỷ Vương Lộc Minh mang đi. Vương Hải Châu đem con trai cũng mang tới, một người ứng phó hai cái, lúc đầu đều mát mẻ, lần này lại nóng, hai tử một mực muốn cùng hắn chơi đùa. Không đầy một lát Trương Hồng Mai có một cái gùi cỏ heo đi trở về, Vương Hải Châu vội vàng đi cho tiếp lấy. Trương Hồng Mai thở sâu một hơi, đi vào nhà lau mồ hôi lại uống một hớp mới lên tiếng, "Hải Châu, ngươi mua con kia dê mẹ có chút không tầm thường a." Trương Hồng Mai vừa nói vừa đem áo sơ mi thoát, chỉ để lại bên trong một món màu đen áo không tay, trên cổ tích tích mồ hôi tất cả đều lăn xuống này tuyết bạch cái khe bên trong. "Thế nào không tầm thường?" Vương Hải Châu tò mò hỏi, đồng thời đem quạt hương bổ đưa cho con trai để hắn cho nãi nãi quạt gió. Trương Hồng Mai xoay người từ cháu trai cầm trong tay qua cây quạt bình tiến, chậm thở ra một hơi mới nói, cái này tiểu mẫu dê vài ngày trước không phải phát tinh à, ta cho tìm một đầu đại công dê xứng loại, kết quả lúc này mới hơn 10 ngày kia sữa dê liền trưởng thành thật nhiều, cùng hai sâu hổ lô tựa như. Đợi một chút ta đi qua nhìn một chút, thần kỳ như vậy. Vương Hải Châu gật đầu nói, hắn mấy ngày nay đều không thế nào chú ý nhà dê bò, một mực là nhạc mẫu tại thả. Ta tỷ phu hôm nay cũng lợi hại, đánh một con heo trồn đầu. Triệu Nhã Lan đứng lên nói một câu, liền đi phòng bếp cho tỷ tỷ hỗ trợ đi. Ông trời của ta, Hải Châu ngươi thật đúng là ra ngoài liền có thu hoạch a. Trương Hồng Mai phát ra kinh hỉ nói. Vương Hải Châu đem săn thú quá trình cùng Nhạc Mâu nói một lần, Trương Hồng Mai lập tức liền đối với Lai Phúc có chút nhìn với con mắt khác. Chó này thật đúng là không tầm thường, ta còn tưởng rằng cũng chỉ có thể làm cái chó giữ nhà đâu. Trương Hồng Mai cười nói. Vương Hải Châu lại cho Nhạc Mâu rót chén nước, sau đó ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi, hắn không biết làm cơm, đi qua phòng bếp cũng không giúp đỡ được cái gì. Khi còn bé hắn vẫn biết một chút, nhưng cưới nàng dâu sau Triệu Nhã Ni liền không để hắn xuống bếp, đã sớm quên sạch. Bọn nhỏ lúc này cũng đều chạy tới mãi mãi trong lực, bọn họ và Trương Hồng Mai hết sức thân mật, tại trên đùi của nàng bò qua bò lại. Hai tên giá hỏa khuôn mặt nhỏ tại mãi mãi rộng lớn trong lồng ngực cọ sát, tay nhỏ càng là loạn kéo nắm bắt loạn. Không đầy một lát, Triệu Nhã Ni bên kia hô hào cơm chín rồi, Vương Hải Châu liền vội vàng đứng lên đi qua cho hỗ trợ bưng thức ăn. Trên bàn cơm bốn đạo đồ ăn, mới mẻ heo mọi thịt là dùng trao cùng quả ớt xào, nồng nặc mùi thịt sông bám mũi. Ta muốn ăn thịt. Vương Lộc Minh cùng chú mèo ham ăn tựa như trước muốn đi đưa tay bắt thịt. Bên này cái này không có quả ớt chính là ngươi cùng em gái. Triệu Nhã Ni cho hắn gấp một bữa. Tiếp lấy bọn hắn cũng đều chuyển động, theo mọi thịt béo gầy giao nhau phi thường ngài dai, bản thân đất mùi tanh bỏ đi sau còn có một loại đặc biệt mùi thịt, cùng hoa tiêu quả ớt dung hợp sau 10 phần ăn với cơm. Cái này so thịt heo rừng ăn ngon. Triệu Nhã Ni gật đầu nói. Đúng vậy, thịt này xác thực càng hương một chút. Triệu Nhã Lan gật đầu nói. Trương Hồng Mai thì cười nói, chúng ta hiện tại vậy mà còn bắt đầu so sánh, thời gian cũng là càng ngày càng tốt ta. Kia là, ta tỷ phu thật lợi hại. Triệu Nhã Lan liên tục nói. Vương Hải Châu cho mỗi người gấp một lớn đũa thì nói, kia liền đều ăn nhiều một chút, thịt này cũng không tốt bảo tồn. Triệu Nhã Ni ăn một miếng thức ăn, nhìn xem mình nam nhân nói, Hải Châu, ta nghĩ đem một bộ phận thịt cầm lấy đi động đá vôi bên trong đặt vào, không phải bên ngoài quá nóng dễ dàng hỏng. Chương 64, tích lũy hơn 2 tháng hệ thống ban thưởng cầu thủ đính. Chương 64, tích lũy hơn 2 tháng hệ thống ban thưởng cầu thủ đính có thể à, bên ngoài bây giờ sát thực rất nóng. Vương Hải Châu gật đầu nói, kia động đá vôi hắn tu phía sau núi thời điểm cũng đi vào mấy lần, bên trong mát mẻ dị thường, cũng không có phát hiện cái gì rắn, côn trùng, chuột, kiến. Bất quá hắn không có đi thăm dò cái kia xuống dưới cửa vào, chủ yếu là không có đèn tin cung điện. Chờ lần sau mua đèn tin lại đi thăm dò thử một chút. Triệu Nhã Ni nói, ta chuẩn bị đem xương cốt tất cả đều loại bỏ xuống hầm ban đêm ăn, thịt những này thả chút muối và gừng tỏi ướp tốt đặt bên trong động, cũng liền 2-3 ngày liền ăn xong. Tốt, cơm nước xong xuôi ta giúp cho người một tay. Vương Hải Châu gật gật đầu, bắt đầu miệng to lùa cơm. Nhà hắn tình huống bây giờ là đã ăn no rồi, nhưng mỗi ngày đều ít nhất phải ăn 2 bữa thô lương, trôi qua vẫn tương đối chật vật. Cơm nước xong xuôi, Triệu Nhã Ni đem heo mọi thịt xử lý tốt, cùng Vương Hải Châu cùng đi đến phía sau núi. Đến thứ hai bình đài nơi này, Vương Hải Châu mở cửa cùng nàng dâu đi vào. Động đá vôi nơi này hắn khai một cái 1m8 cao cửa, bốn phía lắp đặt khung cửa, còn dư lại khe hở đều dùng bùn đất tạm thời phong kín. Làm là như vậy vì để tránh cho rắn chuột côn trùng chui vào, những vật này tiến vào chẳng những ô nhiễm nguồn nước, sẽ còn đối nhân tạo thành nguy hiểm. Cho nên hắn đã sớm đem cái này cửa trước làm xong, đằng sau mua xi măng sẽ còn hủy đi một lần nữa làm. Trong này thật sự là mát mẻ a. Triệu Nhã Ni đi vào động đá vôi, thả đồ xuống sau cũng không muốn đi ra. Kia liền nghỉ ngơi một hồi lại đi ra. Vương Hải Châu ở cạnh tường trên ván gỗ ngồi xuống. Triệu Nhã Ni ở bên cạnh hắn ngồi xuống, nhìn hắn nói, nếu không chúng ta nhanh lên đem cái này cửa hàng bên ngoài gỗ phòng ở dựng lên, dạng này tồn bỏ đồ vật, tiến đến hóng mát đều dễ dàng. Ta cũng chuẩn bị xây đâu, đây không phải cây còn không có chặt trở về đi. Vương Hải Châu đáp ứng nói, ở đây kiến tạo một tòa gỗ phòng ở đằng sau xây nhà thời điểm cũng tốt ở, bây giờ luôn đất phòng ở hủy đi khẳng định đến có một cái dùng để chuyển sang phòng ở bên trong động đợi trong chốc lát hai người liền lạnh run lên, đội vàng đi ra ngoài về nhà. Tiếp lấy Triệu Nhã Ni lại đi hái một chút vàng nhạt dưa để Vương Hải Châu bỏ vào, chờ lạnh lấy ra ăn. Sau đó Vương Hải Châu lại nhìn một cái buộc ở hắc thạch câu bên trên dê mẹ, nó hiện tại đã trưởng thành dê lớn nhỏ, còn mang bầu thứ nhất hai. Cùng Nhạc Mâu nói một dạng, cái này dê sinh sữa khí quan trổ mã phá lệ lớn, giống như là hai cái lớn trái bưởi một dạng, cái này khiến hắn có chút chờ mong phía sau nó sinh sữa. Nhà hắn Hoàng Nưu hiện tại cũng đã trưởng thành, đặc biệt sừng cũng là càng dài càng thô, cái này châu là không có tuyệt dục, dùng để cày ruộng châu được nhất định phải chờ 2-3 tuổi mới có thể tuyệt dục, quá nhỏ tuyệt dục châu sẽ không có khí lực. Nhìn xong châu, Vương Hải Châu trở về phòng dò hỏi, buổi chiều các ngươi muốn đi ra ngoài sao? Ta ra ngoài chăn trâu đánh cỏ heo. Trương Hồng Mai nói. Triệu Nhã Lan nói, ta và tỷ ta chuẩn bị đi trước đó lớn cây phong bên trong mảnh đất kia lật khoai lang dây leo. Thuận tiện lại đánh một điểm khoai lang lá trở về ngâm cái hũ ăn. Triệu Nhã Ni nói, kia các ngươi chú ý an toàn, ta buổi chiều còn phải lại chạy một vòng, nhìn xem nơi nào có con mồi. Vương Hải Châu nói. Triệu Nhã Lan nhìn hắn hỏi, kia tỷ phu ngươi lúc nào đi hái thuốc ca? Ta nghĩ chờ chút trận mưa, sau đó lại đi. Vương Hải Châu nhìn xem cô em vợ nói, hiện tại cũng đến hái thuốc mùa, mà lại hắn còn biết mấy chỗ địa phương sinh trưởng đáng tiền dược liệu. Vậy được rồi. Triệu Nhã Lan chống chống quay hàm. Nói vài câu Vương Hải Châu liền đi trong phòng nghỉ trưa, lúc mặt trời đã yếu không ít, hắn cầm lấy cung tiễn mang theo Lai Phúc đi tiêu đảo nhà. Tiêu lên tiêu đảo, hai người tiếp tục buổi sáng không có hoàn thành tuần sát, đáng tiếc là buổi chiều vận khí không có buổi sáng tốt như vậy, không lại có thể phát hiện cái gì con mồi. Ta cảm thấy chúng ta có thể đi thâm sơn tìm xem, ta nghe nói thạch nhai câu bên kia đổ vật không ít. Tiêu đảo nhìn xem Vương Hải Châu nói. Ừm, lại nhìn đi, nếu như muốn đi ta bảo ngươi. Vương Hải Châu gật đầu nói. Tốt. Đi trở về một khoảng cách. Hai người liền mỗi người đi một ngả, Tiêu Đào về nhà, Vương Hải Châu trở về chuyến nhà lại đi trong đất tìm nàng dâu. Hắn tiện tay trên mặt đất bên cạnh hái một cái dưa leo, vừa ăn một bên hướng bên kia đi, mùa này các loại cây trồng đều lần lượt tiến vào thành thục kỳ, trong ruộng lúa nước cũng đều phủ lên xinh đẹp bông lúa. Vương Hải Châu đem nhà mình ruộng nhìn qua một lần, rất nhanh là đến lớn cây phong bên này, nơi này cây phong chỉ còn lại nửa đoạn sau, cái này một đoạn rất thẳng hắn không nỡ cương ngắn, hiện tại cho dù khô cũng mang không nổi. Đi lên hai bước, hắn liền đi tới nhà mình khối này khoai lang, hai đứa bé trên mặt đất bên cạnh nhìn con kiến dọn nhà. nàng dâu cùng cô em vợ trong đất lật khoai lang dây leo, trước tiên đánh trừ một chút phân nhánh, lại thiệt một chút khoai lang lá. Chạy xong rồi. Triệu Nhã Ni ngẩng đầu nhìn hắn cười nói, chạy một vòng lông cũng không thấy. Vương Hải Châu đi tới đem ấm nước đưa cho nàng, vừa từ trong nhà mang, các ngươi uống chút. Kia rất bình thường a, sao có thể để ngươi nhiều lần đều có thu hoạch. Triệu Nhã Ni nhận lấy trước cho em gái uống một ngụm, sau đó chính mình mới uống, cuối cùng còn đem con gọi tới uy điểm. Vương Hải Châu ngồi xổm xuống hỗ trợ cho làm việc, sau đó lại hỏi thăm một chút Nhạc Mâu hướng đi, biết được nàng đuổi lấy Châu đi phía tây đất hoang, đồng thời ở nơi đó nhổ cây xà cừ. Còn dư lại sống không nhiều, không đầy một lát ba người liền làm xong, bất quá lúc này mặt trời mới vừa vặn xuống núi, khoảng cách trời tối còn có một đoạn thời gian. Triệu Nhã Ni nhìn hắn nói, Hải Châu, ta nghĩ ăn rau giết cá, chúng ta đi bên ruộng đào đi. Vậy cũng được. Vương Hải Châu gật gật đầu, bên kia mương nước bên cạnh liền có rất nhiều, hắn cầm lấy cuốc đào, nàng dâu cùng cô em vợ tại mương nước bên trong thanh tẩy đối với rau giết cá thứ này hắn cũng không bài xích, bắt đầu ăn hương vị vẫn là thật không tệ, chính là muốn có một chút dầu vừng mới tốt. Đào xong rau giết cá, Vương Hải Châu một tay ôm một đứa bé mấy người cùng một chỗ trở về nhà, về đến nhà sau hắn lại lần nữa ra, chuẩn bị đi nhìn xem có hay không gà rừng a gì. Hắn dọc theo hát thạch câu đi lên, đầu này câu từ nhà hắn vị trí đi lên, câu hai bên phần lớn là màu đen tảng đá lớn, tầng đất rất nhạt, mặc dù độ dốc chỉ có tầm 10 độ nhưng lại không có cách nào khai phát thành ruộng đồng. Vương Hải Châu ở chỗ này tìm trong chốc lát, liền lại đổi một vị trí, đáng tiếc trước khi trời tối một mực không thể nghe tới gà rừng gáy. Hắn sẽ không bắt trước gà rừng gáy âm thanh, không phải còn có thể đánh tới. Cuối cùng hắn lại trở về hát thạch câu bên này, đưa tay rút một gốc giết cá. Người thành công thu hoạch một gốc giết cá, đánh cá và săn bắt ban thưởng hệ thống phát động, phải chăng lập tức cấp cho ngẫu nhiên ban thưởng, tuyển không đem tích lũy đến lần tiếp theo thu hoạch thời điểm. Vương Hải Châu nhìn trước mắt hơi mở chữ nhỏ, không chút do dự lựa chọn lập tức cấp cho. Sau đó liền kích động đợi, đây chính là cất hơn 2 tháng ban thưởng a ngẫu nhiên hoàn tất, ngươi thu được hai loại vật thật ban thưởng siêu cấp bùn đất chất keo dính một bao, biến nước ra nhập đôi, xi măng, đất vàng hỗn hợp chống đất, có thể làm hỗn hợp đất khô ráo sau không dạn nước không rất cạn, cứng rắn như bê tông, một bao có thể hỗn hợp 800 tấn hỗn hợp đất. Trong thân thể thuốc tẩy run 10 phần, ngọt ngào như đường, có thể trực tiếp dùng ăn, sau khi sử dụng có thể khứ trừ thể nội tất cả chủng loại ký sinh trùng, trưởng thành hiệu quả tiếp tục 1 năm, tiểu hài gấp bội. Theo hơi mở chữ nhỏ biến mất, Vương Hải Châu trên tay nhiều hai dạng đồ vật. Trên tay phải là một cái màu xám cho ni lông túi, phía trên chữ gì cũng không có. Trong tay trái là thuốc, lớn trong túi nhựa có 10 quả đơn độc bao trang màu trắng kẹo sữa một dạng dược phẩm. Vương Hải Châu nhìn một chút hai thứ đồ này, cảm thấy thần kỳ phi phàm. Mở ra ni lông trong túi là màu xám cho xi măng một dạng vật chất, chỉ có nặng 10 cân lại có thể dán lại 800 tấn đất vàng xi măng vôi hỗn hợp đất. Kẹo sữa một dạng thuốc lại có thể thần kỳ khứ trừ trong thân thể tất cả ký sinh trùng. Hai thứ không có chỗ nào mà không phải là hắc khoa kỹ, mặc kệ cái nào xuất ra đi chỉ sợ đều có thể gây nên một trận khoa học kỹ thuật biến đổi. Bất quá hắn lại là một điểm phương diện này ý nghĩ cũng không có, cũng không dám. Hắn chỉ nghĩ tới cái tiểu phú tức an thanh nhàn thời gian, đi làm những vật kia hắn đem cầm không được. Nhìn một chút hai dạng đồ vật, hắn cũng không giấu, trực tiếp cầm lấy trở về. Đi trên đường hắn trước tiên đem diệt sát ký sinh trùng thuốc uống một quả. Cái này thuốc hắn thấy là so siêu cấp bùn đất chất keo dính là vật càng quý giá hơn. Cái niên đại này nông thôn vệ sinh điều kiện rất kém cỏi, người thân thể bên trong có ký sinh trùng là phi thường phổ biến sự tình. Trong đó thường thấy nhất chính là kia trồng ở ruột bên trong sống nhờ hình sợi dài run đũa. Thứ này chỉ cần gặp qua hoặc bị ký sinh qua người cũng không nguyện ý đi hồi tưởng. Khi người đi nhà xí nửa trên phát hiện có một cái côn trùng kẹt trong cúc hoa và mèo, kia là đáng sợ đến mức nào chẳng cảnh. Người ra đầu nháy mắt liền đã tê dần. Nhưng mà loại tình huống này ở niên đại này nông thôn, nhất là tiểu hài trên thân phi thường phổ biến. Mà run đũa còn tính là tốt, sẽ không chí mạng, giống trùng hút máu, phổi hút trùng, lá gan hút trùng những này càng là chí mạng, được cơ bản hết cứu. Cầm lấy đồ vật trở về nhà, Vương Hải Châu đem siêu cấp bùn đất chất keo dính đặt ở cửa sau, sau đó từ trước cửa vào nhà. Cái gì cũng không đánh đến a. Vương Hải Châu cảm khái nói, hôm nay đã thu hoạch không ít tỷ phu, sớm rửa tay ăn cơm đi. Triệu Nhã Lan cười nói, cho hắn bưng tới một chậu nước. Đầu tiên ta đem đồ vật thả. Vương Hải Châu nói một câu, đến gần nhà. Hắn từ cửa sau đem siêu cấp bùn đất chất keo dính lấy trở về, cùng mình săn thú công cụ đặt ở một cái dương bên trong, những vật này người khác là sẽ không động. Sau đó hắn lấy một đôi giày vải hắn đi ra ngoài rửa mặt một phen thay đổi. Lúc này trời vẫn là hoàng hôn, Triệu Nhã Ni còn tại phòng bếp đội vàng trộn lẫn rau trộn, Vương Hải Châu đi tới nàng đem vừa trộn lẫn tốt dưa leo bảo uy hắn một bữa hỏi, ăn ngon không? Rất không tồi. Vương Hải Châu gật gật đầu, lại nhìn lấy nàng nói, há mồm, cho ngươi cái thứ tốt. Cái gì a, nếu là trêu cợt ta ngươi coi như thảm. Triệu Nhã Ni trước nháy mắt to cảnh cáo một câu, sau đó mới khéo léo mở ra miệng nhỏ. Vương Hải Châu đem lột tốt thuốc tẩy run ném vào trong miệng của nàng. Đường a, ngươi ở chỗ nào mua? Triệu Nhã Ni lộ ra ngọt ngào biểu lộ, giống như là một cái nhỏ mèo thèm ăn, nàng thích ăn đồ ngọt. Đó là một cái bí mật. Vương Hải Châu cười cười liền đi ra ngoài. Đi tới vừa vặn gặp được cô em vợ, hắn nhìn lấy nàng nói, Nhã Lan, cho ngươi quả đường. Nói hắn liền đem xé mở bao trang thuốc tẩy run cho cô em vợ. Triệu Nhã Lan xem xét là đường, vui vẻ thả miệng nói, tạ ơn tỷ phu. Lần sau lại cho người mua. Vương Hải Châu cười cười. Tiếp lấy hắn lại bắt chước làm theo để Nhạc Mâu ăn một khỏa, Vương Ái Giai cùng Vương Lộc Minh thì căn bản muốn không cần lựa gạt, xem xét hắn xuất ra ăn liền chạy tới, chớ mắt nhìn hắn. Cho các ngươi. Vương Hải Châu đem đường uy cho bọn hắn, hai thằng nhóc liền không kịp chờ đợi đặt ở trong miệng. Lúc ăn cơm, Triệu Nhã Ni ba người đều có chút hiếu kỳ hắn cái này đường từ lâu tới, Vương Hải Châu cười nói là trên mặt đất nhặt, các nàng tự nhiên cũng là không tin, suy đoán là ai đưa cho hắn. Khoái trà ăn xong cơm tối, bọn hắn chờ trời hoàn toàn tối xuống sau mới đi trong viện hóng mát, lúc này con muỗi muốn ít một chút. Chỉ tiếc lúc này trên trời có mây đen, không nhìn thấy thời đại này sáng chói tinh hà. Trở lại nhà nghỉ ngơi, Triệu Nhã Ni đem Hải Tử dỗ ngủ rồi xoay người lại đối mặt với Vương Hải Châu nói, ta dùng trước đó mua vải vóc lại làm một nam một nữ hai bộ áo sơ mi, sáng mai ngươi xem một chút phù hợp không, thích hợp hôm nào ngươi dẫn ta đi bán quần áo. Mặc dù nói hiện tại cho phép tư nhân bán đồ, nhưng nàng một người còn là không dám đi bán. Chỉ là nhường ta thử một chút vẫn là tặng cho ta a. Vương Hải Châu vuốt vuốt mặt của nàng hỏi, nhất định là làm cho ngươi a, ngươi đây là đang chất vấn ta không coi trọng ngươi. Triệu Nhã Ni nhẹ nhàng truy một chút bộ ngực hắn khẽ nói, hắc hắc, ta nào dám a. Hừ, còn có ngươi không dám sự tình a, đương nhiên là có a, cũng tỉ như ai nha, lại ép tóc ta rồi. Hai người trêu ghẹo nói chuyện, theo bóng đêm dần dần lạnh xuống, bọn hắn cũng ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ hai, Triệu Nhã Ni chui vào Vương Hải Châu trong ngực, nửa đêm thời điểm hai người đều cảm thấy thật lạnh. Trời mưa rồi hẳn là. Vương Hải Châu trở mình ngồi dậy nói. Triệu Nhã Ni duỗi lưng một cái cũng đi theo, trời mưa rất tốt, cũng đã lâu không có trời mưa rồi. Vương Hải Châu trước mặc quần áo ra nhìn một cái, bên ngoài rơi xuống tí tách mưa nhỏ, mặt đất đã có dòng nước, hẳn là nửa đêm bắt đầu hạ. Cô em vợ cùng Nhạc Mẫu buổi sáng đều đi ra ngoài, đại khái là đi làm cỏ heo cùng châu cỏ, lúc này còn chưa có trở lại. Hắn quay người trở về phòng, con trai Vương Lộc Minh đã tỉnh muốn đi kéo thịt tịch. Hắn cho mang đi phòng phía sau nhà, nơi này nguyên bản vừa thối lại sâu lớn nhà vệ sinh đã bị hắn múc khô sau lớp trồn, bây giờ là mới xây một cái nhỏ nhà vệ sinh khô. Chờ đóng nhà mới thời điểm hắn sẽ dùng xi măng tu một cái đủ tốt nhà vệ sinh. Vương Lộc Minh kéo thịt tịch, Vương Hải Châu xem xét, lại có chút kinh hãi, bên trong vậy mà thật có thật nhiều chết nhỏ run đũa. Tiểu tử ngươi. Vương Hải Châu bất đắc dĩ lắc đầu, hai tử cuối cùng sẽ thừa dịp đại nhân không chú ý tay bẩn đụng miệng ăn cái gì, đây là dễ dàng nhất lây nhiễm ký sinh trùng. Còn tốt chính là cái này thuốc tẩy run tiểu hải có thể quản 2 năm, đến lúc đó hắn lớn cũng có thể bỏ thói quen xấu. Còn ngủ không? Vương Hải Châu cho hắn lau cái mông hỏi. Không ngủ. Vương Lộc Minh lắc đầu. Vương Hải Châu đem hắn buông ra trở lại nhà, Triệu Nhã Ni cũng đã ra tới, đem một món màu đen cổ áo bẻ áo sơ mi mở ra hiệu hắn mặc vào. Vương Hải Châu thân cao hình thể đều rất cân xứng, là rất thích hợp mặc áo, sau khi mặc vào duỗi thẳng hai tay nói, thật không tệ, cái này áo sơ mi mặc rất có cảm giác. Triệu Nhã Ni nhìn một chút trước sau kiểu dáng, cũng mới yên tâm nói, ngươi cảm thấy y phục này có thể bán 9 khối 5 thích hợp sao? Có thể, bất quá cái này một bộ y phục ngươi liền có thể kiếm 3 khối tiền đi. Vương Hải Châu nhìn xem nàng hỏi, không sai biệt lắm, nếu như có thể mua được hơi rẻ vải bóc, liền có thể kiếm nhiều một chút. Triệu Nhã Ni gật đầu nói, quần áo kiểu dáng nàng đều là dựa theo trên sách trông mèo vẽ hổ làm được, trước mắt nàng còn không có mình thiết kế năng lực. Phí công phu chính là cắt xén cùng may. Vậy chờ lần sau ta xem một chút những cái kia chọn người bán hàng rong có thể hay không làm một chút lợi lộc vải vóc đến, lại nghĩ biện pháp cho ngươi chơi bùa cái máy may. Vương Hải Châu gật đầu nói, niên đại này vải vóc không tiện nghi, tại nông thôn cũng không có cái gì định chế các loại khái niệm, tự mình làm quần áo bán cũng liền kiếm cái khổ cực phí. Bất quá nếu là có một cái máy may, lượng công việc đại đại giảm nhỏ, kia làm vẫn là rất có lời, xem như một môn nhỏ sự nghiệp. Nhưng là muốn mua cũng không dễ dàng. Niên đại này máy may cũng là hút hàng, đến bằng công nghiệp phiếu mua, không có phiếu chợ đen mua đồ xài rồi còn càng đắt một chút. Triệu Nhã Ni mỉm cười nói, từ từ sẽ đến đi, chờ ta trước lời ít tiền lại nói, không phải mua một máy may không kiếm được tiền đây không phải là quá thua thiệt. Người tay người này nhất định có thể kiếm tiền. Vương Hải Châu nhấn bờ vai của nàng chắc chắn nói, ngươi so với ta còn có lòng tin. Triệu Nhã Ni mỉm cười nói, đem quần áo thu lại, nàng xoay người đi phòng bếp chuẩn bị điểm tâm. Vương Hải Châu đến hậu sơn đem gà mở ra huy, sau đó ở nhà bồi con trai chơi đùa. Đại khái 8-9 giờ. Cô em vợ Triệu Nhã Lan đánh lấy áo mưa có một cái gùi cỏ heo chạy trở về. Nàng đem cỏ heo buông xuống, hào hứng đi tới Vương Hải Châu bên cạnh nói, tỷ phu, ta và mẹ phát hiện một cái tốt. Chương 65, hung hăng giáo dục nàng dâu chương 65, hung hăng giáo dục nàng dâu vật gì. Vương Hải Châu hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nàng, không cảm thấy trước cửa nhà có thể phát hiện vật gì tốt. Không tin ta à tỷ phu. Triệu Nhã Lan nâng lên quai hàm nhìn hắn, chúng ta phát hiện một tổ giá áo mật, tính không tính đồ tốt. Cái này thật đúng là đồ tốt ta xin lỗi ngươi. Vương Hải Châu vừa cười vừa nói, tha thứ cho ngươi tỷ phu, ngươi nói chúng ta làm sao đi cắt mật ong a? Nàng đi đến Vương Hải Châu bên người, ra hiệu hắn cho cởi xuống dính liền ở trên người màng mỏng áo mưa. Vị trí ở nơi nào a? Ta cũng sẽ không cắt, phải gọi Tiêu Đảo, hắn có cái này kỹ thuật. Vương Hải Châu đem áo mưa để ở một bên nói. Triệu Nhã Lan nói, không xa, ngay tại bùn nhão ruộng bên cạnh trong rừng, mẹ ở nơi đó đánh trâu cỏ phát hiện. Vậy chờ buổi chiều nếu là mưa nhỏ hơn một chút, ta đi tìm Tiêu Đảo hỗ trợ. Vương Hải Châu nói, hắn muốn đi làm lời nói cũng chỉ có thể thiêu, dạng này lần sau liền không thể tiếp tục thu gặt, hay là mời người mà thôi. Ta suy đoán có thể làm 1-2 cân mật ong. Triệu Nhã Lan cười nói, cũng có thể, có lớn ổ có thể làm 4-5 cân. Vương Hải Châu gật đầu. Một lát sau Trương Hồng Mai cũng mang theo châu cỏ trở về, đem sự tình nói một lần bọn hắn liền bắt đầu ăn điểm tâm. Làm là bánh cao lương, hôm qua còn dư lại canh xương hầm còn có một chút, liền ăn chung. Cơm nước xong xuôi mưa chẳng những không nhỏ đi, ngược lại còn lớn hơn, cái này khiến Vương Hải Châu có chút bất đắc dĩ. Nàng dâu cùng cô em vợ đều ở đây cắt may quần áo cũng không dánh để ý đến hắn, cuối cùng hắn quyết định ra ngoài chặt cây trúc trở về biên dọ trúc. Không phải không có thứ khác làm hao mòn thời gian phương pháp. Hắn loại người này một ngày không ra ngoài tản bộ cái 2-3 lần toàn thân đều không thoải mái, nhất là bây giờ loại này lấy ánh sáng không tốt khắp nơi bùn xình đất phòng ở càng làm cho hắn cảm thấy kiềm chế. Như thường hắn vẫn đi sư phụ nhà bên kia, đi chặt hắn nhà cây trúc, chính bọn hắn nhà không có rừng trúc. Tháng 7 tháng 8 trời mưa thời điểm hắn cũng biên qua giỏ trúc cái gửi trúc, còn cho sư phó nhà cầm một cái đi. Vương Hải Châu tới sư phó nhà, bị lưu lại trong phòng uống trà hàn huyên một lát. Hải Châu, qua vài ngày chúng ta lên núi săn thú a, cái này thời tiết cũng có thể săn thú. Lưu Đông nhìn xem Vương Hải Châu nói. Vương Hải Châu cười nói, ta hai ngày này cũng ở tìm con mồi, hôm qua còn đánh một con heo trồn. Lưu Trấn Quốc hít một hơi ống thuốc lào khoát tay nói, vật kia quá nhỏ không có ý gì, chúng ta muốn đi làm gấu đen làm lợn rừng hiệu bảo hiệu sao những này. Nói xong Lưu Trấn Quốc lại buông xuống ống thuốc lào thở dài nói, đáng tiếc à, ta không có sinh ở Đông Bắc, không đánh được hùng bì lão hổ, đánh loại đồ vật này mới thoải mái à. Cái gọi là hùng bì tự nhiên chỉ đúng là so gấu đen còn lớn hơn còn mạnh hơn gấu ngựa. Chúng ta nơi này trước kia có hoa nam hổ, sư phụ ngươi không có săn giết qua sao? Vương Hải Châu cười hỏi. Săn thú loại chuyện này sẽ cho người hưng phấn, mang tới cảm giác không thua gì cùng nữ nhân ngủ, nhất là càng lớn con mồi săn giết sau sẽ càng kích thích. Từng cái thợ săn đều lại không ngừng truy cầu càng lúc càng lớn, càng ngày càng hung mãnh con mồi. Ta sáu mấy năm tham dự qua mấy lần truy tung, đáng tiếc cũng chưa đổi tới. Kia sắt vách Tam Sơn huyện Lâm Nhị Nưu đánh tới một con, ta còn đi đến nhà tham quan qua. Lưu Trấn Quốc nói. Lưu Đông cũng là nói, nghe nói bọn hắn lần kia đánh hổ còn có người tê liệt, nhìn đến lao hổ sợ choáng váng không dám mở miệng nói, bị một cái tát đem xương cổ sống cho đánh gãy. Lưu Trấn Quốc nổ nước miếng tiếp tục nói, bách thú chi vương cũng không phải cùng người náo, một tiếng giống đều có thể dọa chết người, bị sợ ngốc quá bình thường. Về sau ta đi xem qua, liền là chết kia ra hỏa ánh mắt đều thấy lòng người kinh run dậy, Lý Nhị Nưu người này là ta số lượng không nhiều bội phục thợ săn. Nói lên lão hổ, Lưu Trấn Quốc hiển nhiên là đến hào hứng, máy hát một chút mở ra. Vậy khẳng định, không phải võ tổng đả hổ cũng sẽ không như vậy nổi danh. Vương Hải Châu cười gật đầu. Hắn đời trước cũng không đánh qua lão hổ gấu ngựa, nhưng đời này có hệ thống, nói không chừng có thể thực hiện. Nhưng hắn cũng không xác định mình nhìn đến đồ chơi kia còn có hay không nổ súng dũng khí. Ta nói với ngươi mấy người nói lại từ lúc lão hổ Hàn Nguyên tới thủy hự, lại Hàn Nguyên tới cổ đại vương triều thay đổi. Giống như nam nhân tại cùng một chỗ, mặc kệ hiểu không hiểu cuối cùng sẽ Hàn Nguyên tới quyền lợi vũ lực những vật này, trong máu trời sinh liền đối với mấy cái này tràn đầy hướng tới. Cái này một trò chuyện đã nói hơn một giờ, cuối cùng Vương Hải Châu mới đứng dậy đi sư phụ nhà trúc viên chặt cây trúc. Lưu Đông nhìn xem Vương Hải Châu nói, ta cùng cha ta đang tìm kiếm lớn tung tích con mồi, tìm tới ta đi gọi ngươi. Tốt, ta nếu là có phát hiện cũng cho các ngươi nói. Vương Hải Châu gật gật đầu, khiêng cây trúc trở về nhà. Trên đường về nhà mưa nhỏ hơn một chút, nơi xa trên núi lên sương mù, đồng ruộng bên trong là chỉnh tề hoa màu. Tại mưa bụi bên trong lộ ra mười phần duy mỹ mông lung mơ hồ nhìn xem xinh đẹp điển biên phong cảnh, hắn rất nhanh thì trở về nhà bên trong. Ngươi đi người ta trong phòng ăn cơm a, chạy lâu như vậy. Triệu Nhã Ni nhìn thấy hắn trở về, hiếu kỳ nói, cùng sư phụ ta bọn hắn hàn huyên vài câu. Vương Hải Châu đem cây trúc buông ra, nhìn xem nàng dâu lại nói, trong phòng còn thiếu cái gì, ta tới cấp cho biên một cái. Trương Hồng Mai cười nói, nơi nào còn thiếu a, cái gửi rổ đều có. Nàng đối với con rể năng lực học tập là bội phục thậm chí có chút sùng bái, hắn thật liền này hai tháng đem các loại trúc biên đều cho biên ra được. Cái này năng lực học tập, nàng đời này cũng chưa từng thấy. Nàng cảm thấy nếu là mình con rể này lúc trước nếu là có tiền đi học, nhất định có thể trở thành một tên sinh viên. Bất quá bây giờ cũng tốt, tốt như vậy nhân tài thành con rể của nàng. Thị phu, ngươi có thể cho ta biên một cái thả vật nhỏ rổ sao? Triệu Nhã Lan cười hì hì hướng hắn lúc nịu. Đương nhiên là có thể. Vương Hải Châu cười nói. Sau đó hắn liền bắt đầu phá trúc lấy trúc thanh, đem tài liệu chuẩn bị kỹ càng, hắn buổi sáng trước biên chế hai cái hình tròn thu nạp rổ. Cái này là dùng 1 cm chiều rộng trúc thanh biên chế, bộ dáng đáng yêu để mắt. Nhã Lan, cái này có thể không? Vương Hải Châu đem biên chế tốt thu nạp tiểu trúc rổ đưa cho cô em vợ hỏi. Thị phu, ngươi tay này quá linh xảo đi. Triệu Nhã Lan cầm qua rổ xem đi xem lại, yêu thích cực kỳ. Triệu Nhã Ni cầm lấy một cái khác gật gật đầu nói, cái này xác thực đẹp mắt, ngươi buổi chiều lại biên cái lớn một chút, ta dùng để chứa đựng món đồ ăn á gì đều tốt. Cho điểm chỗ tốt a nàng dâu. Vương Hải Châu cười nói, ta cho ngươi cái đại đầu quỷ chỗ tốt, không bệnh thành đánh ngươi. Triệu Nhã Ni hừ một tiếng uy hiếp nói, ta bị khi phụ, quả thực là nô lệ của ngươi. Vương Hải Châu cố ý kêu rên. Ha ha, hiện tại kết hôn, hộ khẩu cũng rời tới rồi, ngươi nghĩ chạy cũng không có cơ hội. Triệu Nhã Ni có chút cười đắc ý nói, nàng cái này bước nhấc lên cái cằm phách lưới bộ dáng để Vương Hải Châu nghĩ kéo nàng tiến phòng ngủ, hung hăng cho nàng cái giáo huấn. Xong, ta bị lừa. Vương Hải Châu buông tay thảm hề hề nói, không có chuyện gì tỷ phu, tỷ ta không cho ngươi, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi. Triệu Nhã Lan cười hì hì nói, ta nhìn ngươi cũng muốn ăn đòn. Triệu Nhã Ni đem muội muội kéo qua vỗ một cái, vui đùa một chút, hai người liền cùng đi phòng bếp nấu cơm đi. Nàng dâu đi, Vương Hải Châu lại hỏi một chút nhạc mẫu, mẹ, ngươi muốn sao? Ta cho ngươi cũng biên một cái. Ngươi chậm rãi biên, có dư thừa liền phóng trong nhà, cái này tốt nhìn cực kỳ. Trương Hồng Mai ôm Vương Ái Giai cười nói. Vương Lộc Minh cầm lấy giỏ trúc tò mò nhìn, Vương Ái Giai duỗi ra tay nhỏ muốn đến cướp đoạn, chỉ chốc lát sau hai người liền cãi vã. Tốt lắm. Vương Hải Châu gật đầu đáp ứng. Giữa trưa Triệu Nhã Ni đem heo mọi thịt lấy một chút ra xào lấy ăn, thả ở trong sơn động heo mọi thịt quả nhiên không có hỏng, còn có thể lại cất giữ hai ngày. Ăn cơm trưa, buổi chiều hắn bản ý là muốn đi tìm Tiêu Đào cắt mật ong, nhưng mưa rơi lớn hơn. Hạ đến mưa vừa mức độ, Vương Hải Châu đành phải ở nhà tiếp tục biên giỏ trúc. Triệu Nhã Ni cắt lấy vải vóc làm quần áo, Nhạc Mẫu Trương Hồng Mai mang hải tử đồng thời còn tại kéo đế giày. Người một nhà cứ như vậy nghe mưa, vội vàng công việc trong tay, câu có câu không trò chuyện, thẳng đến sắc trời dần dần tối xuống. Ăn cơm tối trở về phòng nghỉ ngơi, Vương Hải Châu chờ Hải Tử ngủ, một tay đem Triệu Nhã Nhi ôm tới ép dưới thân thể cười đều nói, nam nhân của ngươi làm việc một ngày, hiện tại nên cho bồi thường thương yêu. Chán ghét, Triệu Nhã Nhi ngượng ngùng ngùng vẫy một hồi, nhưng lại không có ích lợi gì. Tại hung hăng giáo huấn một trận lão bà sau, Vương Hải Châu thần thanh khí sảng nằm xuống nghỉ ngơi. Triệu Nhã Nhi khéo léo cùng mèo con một dạng ngủ ở trong khuỷu tay của hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuân quang phơi phới. Biết lỗi rồi đi. Vương Hải Châu nhấc lên cằm của nàng hỏi. Ta sai rồi ca ca. Triệu Nhã Nhi ôn nhu thì thầm nhẹ gật đầu, ôm thật chặt nàng thân thể cường tráng. Ha ha, cái này còn tạm được. Vương Hải Châu vui vẻ khoái trá ôm nàng tiến nhập mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau mưa đã thành lông châu mưa phùn. An điểm tâm sau Vương Hải Châu đi Tiêu Đào trong nhà, nói cho hắn cắt mật ong sự tình. Cái này giao cho ta, ngươi cứ yên tâm đi. Tiêu Đào vỗ ngực nói. Vậy là tốt rồi. Vương Hải Châu cười cười, mang theo Tiêu Đào đi trở về. Trong phòng cô em vợ Triệu Nhã Lan đều đã đem cần phải chuẩn bị đồ vật bỏ vào rồi chờ lấy hắn. Đi thôi. Vương Hải Châu vẫy vẫy tay. Đến tỷ phu. Triệu Nhã Lan cười hì hì đi tới bên cạnh hắn. Vương Hải Châu đem đồ vật dẫn theo, từ cô em vợ dẫn đường, rất nhanh liền tìm được các nàng phát hiện một tổ ong mật. Tổ ong ở một cái phía dưới tảng đá lớn, lúc này trời mưa ra vào ong mật rất ít. Ta tới. Tiêu Đào đem từ trong nhà mang củi khô buông xuống dùng diêm nhóm lửa, sau đó cầm lấy cuốc mở đảo. Vương Hải Châu cùng cô em vợ đã trốn nơi xa, Triệu Nhã Lan lôi kéo y phục của hắn, sợ hãi ong mật bay tới. Rất nhanh ong mật bay múa vang lên tiếng ong ong, Tiêu Đào lại một điểm không sợ, cầm lấy cuốc mạnh mạnh đảo. Rất mau đem phía dưới tảng đá lớn đào rỗng, lộ ra bên trong từng dãy màu vàng tổ ong. Cái này ong mật không ít. Tiêu Đào cười cười, cầm lấy đao liền đưa vào bắt đầu cắt mật ong. Không đầy một lát hắn liền cắt một bộ nhỏ, đem mật ong cắt bỏ, hắn lại lấp chút tảng đá đi vào, cùng sử dụng đất cho phong bế. Cái này một tổ đất ong mật còn có thể, ta suy đoán phải có 3-4 cân mật ong. Tiêu Đào dẫn theo dõi trúc đi tới nói, mùa thu ong mật còn có thể tiếp tục hút mật, cho nên hắn cũng không cho lưu. Vương Hải Châu tiếp nhận dõi trúc, bên trong lấy sứ trắng trong chậu cũng là vàng lóng lánh tổ ong mật. Nhiều như vậy a, phát tài. Triệu Nhã Lan kích động nói. Vương Hải Châu nhìn xem Tiêu Đào nói, một hồi ngươi cầm một cân trở về. Ta không muốn, nhà ta mấy thùng con ong, không thiếu mật ong. Tiêu Đào khoát tay. Nhìn Vương Hải Châu còn muốn nhún nhường, hắn lại nói, chúng ta cái này quan hệ, ngươi tại dạng này liền khách khí. Vậy được rồi. Vương Hải Châu cũng không tại khách khí, chờ lần sau săn thú nhiều phân điểm thịt cho hắn là được rồi. Chương 66, rừng sâu núi thẳm đi hái thuốc. Chương 66, rừng sâu núi thẳm đi hái thuốc. Tiêu Đào trên nửa đường liền đi, cũng không đi Vương Hải Châu nhà ăn cơm. Không có Tiêu Đào, Triệu Nhã Lan đưa tay qua cầm một khối tổ ong mật thả ở trong miệng. Thật ngọt. Triệu Nhã Lan hạnh phúc nói, cái này mật ong thật sự là có thể ngọt đến tâm khảm của người ta đi. Thích liền ăn nhiều một chút. Vương Hải Châu cười nói, đường cũng chính là tại thời đại công nghiệp không thiếu, cái khác bất kỳ một cái nào thời kỳ lịch sử cũng là hút hàng nhất vật tư một trong. Triệu Nhã Lan gật gật đầu, lại đem một khối thả trong miệng. Triệu Nhã Ni nhìn thấy bọn hắn trở về, tò mò hỏi thăm thu hoạch thế nào. Há mồm, nếm trước đếm. Vương Hải Châu bẻ một khối nói với nàng. Triệu Nhã Ni nháy mắt mấy cái, mở ra môi đỏ, tiếp lấy Vương Hải Châu đem một tảng lớn tổ ong mật bỏ vào trong miệng của nàng. Triệu Nhã Ni miệng nhỏ ăn không hết, nàng đội vàng đưa tay đem khỏe miệng nhỏ xuống kim sắc mật giọt tiếp được. Vừa ngọt vừa thơm, không hổ là mật ong a. Triệu Nhã Ni mút lấy ngón tay khắp khuôn mặt là nụ cười thỏa mãn, nàng thích ăn ngọt. Các ngươi cầm lấy đi loại bỏ đi, cho mẹ liền một khối tổ ong mật là được. Vương Hải Châu cười nói. Hắn nói xong, liền lại cho trông mong nhìn thật lâu con trai cùng con gái một người một khối nhỏ. Vương Ái Giai bây giờ 1 tuổi rưỡi, đi đường cũng cực kỳ ổn định. Thị phu, ngươi đã cũng còn không ăn đâu. Triệu Nhã Lan đem một khối tổ ong mật nhét vào Vương Hải Châu trong miệng. Ta không thích ăn ngọt như vậy. Vương Hải Châu bất đắc dĩ cười nói, đành phải ăn hết. Sau đó Triệu Nhã Ni, Triệu Nhã Lan hai người cầm lấy mật ong đi qua dùng băng gạc loại bỏ, lúc ăn cơm mới loại bỏ xong, chiếm được 3 cân 2 lạng mật ong. Sắp ong các nàng cách băng gạc thả trong nồi trưng, chờ nhiệt độ đủ sáp ong liền thông qua băng gạc chảy đi xuống trong nước, tạp chất bị băng gạc loại bỏ rơi. Sau đó đem nước để nguội, sáp ong liền sẽ tại đồng hồ nước mặt ngưng kết, sau đó dùng chén nhỏ hòa tan sau đổ vào khuôn đúc, liền được một khối cao thuần độ thiên nhiên sáp ong. Ăn xong điểm tâm mưa liền triệt để ngừng, trong núi rừng tràn đầy sương mù, nhưng đã không tại trời mưa. Vương Hải Châu không nghĩ ở trong nhà, chạy đi bờ sông câu cá, cô em vợ Triệu Nhã Lan cũng cùng theo. Bích thủy sông không có chướng bao nhiêu nước, cũng không thể nhặt cá, câu cá nheo cá trê vàng lại là có thể. Hai người cầm lấy cần câu 5-6 phút đồng hồ một cái, cũng coi là hài lòng. Câu một lát cá, Triệu Nhã Lan dùng tảng đá cần câu ngăn chặn chạy đến Vương Hải Châu ngồi xuống bên người. Nàng lại gần cười hì hì hỏi, tỷ phu, chúng ta ngày mai lên núi hái thuốc sao? Ngày mai ta đi xem một chút có hay không con mồi, hậu thiên đi, cảm giác ngày mai còn có chút tầm ức. Vương Hải Châu nói một câu, lại nhìn lấy nàng nói, ngươi ngồi gần như vậy làm gì, để người nhìn thấy ngươi về sau còn thế nào lấy chồng. Cái kia vừa bạn ta không lấy chồng, dù sao tỷ phu ngươi cũng sẽ không đem ta đuổi đi. Mà lại ta lại không làm gì, an vị gần một chút thế nào? Triệu Nhã Lan ngược lại nắm tay khoác lên trên vai của hắn. Ngươi đừng như vậy a, ta là của ngươi tỷ. Vương Hải Châu đứng dậy, đi bên cạnh câu cá. Hắn là một cái có nguyên tắc nam nhân, không nghĩ con vợ của mình làm cái gì những chuyện khác. Tỷ phu, Triệu Nhã Lan cắn răng phồng má tức giận nhìn hắn. Đừng làm phiền ta câu cá, không phải lần sau không mang ngươi đến. Vương Hải Châu nói, hắn lúc này câu hứng thật đồng. Cứ như vậy câu gần nửa ngày cá, cuối cùng thu hoạch cũng có thể có 5-6 cân, bất quá cũng chưa câu được cái gì lớn. Vương Hải Châu biết nguyên nhân lớn nhất chính là cây trúc cần câu quá ngắn, chỉ có thể vươn đi ra 3 mét, không có cách nào dẫn tới tại dấu ở trong nước ở giữa cá lớn. Ngày thứ 2 liền ra lớn mặt trời, Vương Hải Châu cùng Tiêu Đảo trong rừng tìm nửa ngày, không thu hoạch liền trở về nhà. Ngày mai, ta chuẩn bị từ chúng ta sau phòng lên núi, hướng kê linh thôn bên kia rừng đi, ta biết bên kia hết mấy chỗ có linh chi địa phương, còn có cái khác một chút dược liệu. Lúc ăn cơm tối, Vương Hải Châu nhìn xem nàng dâu cùng cô em vợ nói. Trương Hồng Mai nghĩ nói, đây không phải là còn phải đi qua xa Bình Lâm Trường ở bên kia phân tràng, kia xác thực đủ xa, một ngày tới kịp trở về sao? Đi được nhanh có thể, kỳ thật đường núi còn càng nhanh gọn một chút, nhìn thời gian nếu như không quá đủ ngay tại Lâm Trường phụ cận trong rừng tìm dược liệu cũng được. Vương Hải Châu nói, hắn là nhất định phải trải qua nơi nào, sau đó mới có thể tổng cộng được đến gấu đen tin tức, quay đầu đi đánh. Ta cùng đi với ngươi, ăn bánh bao ta hôm nay đều cho làm xong, hái thuốc nhiều người hy vọng lớn hơn một chút. Triệu Nhã Ni nói, ta cũng đi, tỷ phu ngươi nói lần trước phải dẫn ta, mà lại ta buổi chiều đem cỏ heo châu cỏ đều cho đánh tốt, mẹ ngày mai liền mang một chút lộc minh bọn hắn là được. Triệu Nhã Lan một đôi sáng rỡ con ngươi nhìn chăm chú lên tỷ phu của mình. Kia liền sáng mai lên đường đi. Suy tư một chút Vương Hải Châu vẫn đồng ý, trong núi hái thuốc tính nguy hiểm không lớn, coi như tao ngộ gấu đen ngươi chủ động rút đi gấu đen cũng sẽ không theo đuổi ngươi. Vậy chúng ta sáng sớm ngày mai dậy sớm liền xuất phát. Vương Hải Châu lại bổ sung một câu, sau đó miệng lớn lùa cơm. Tốt. Triệu Nhã Ni cùng Triệu Nhã Lan đều nhẹ gật đầu. Cơm nước xong xuôi, Vương Hải Châu thu thập một chút, lên núi hái thuốc chủ yếu chính là mang cái gùi, cái túi, thuốc quốc, đao bổ củi, màng ni lông mỏng, ăn, ẩm nước, diêm. Có những ngày trên cơ bản trong núi liền có thể hành động. Chuẩn bị cho tốt đem con dâu ngủ rồi, hai người liền thật sớm ngủ. Sáng sớm hôm sau, trời có chút sáng lên hai người liền từ trên giường bỏ lên. Trước gọi tỉnh hài tử tiểu đái dầm, lại cho thay xong đã, bọn hắn mới rời giường ra ngoài. Triệu Nhã Lan đã sớm thu thập xong, đồng thời đều đã đem mì sợi hạ tốt chờ bọn hắn đến ăn. Tỷ phu, ăn cơm chúng ta liền lên núi. Triệu Nhã Lan hô. Tốt. Triệu Nhã Lan gật gật đầu, rửa mặt xong đi qua ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, bọn hắn liền bắt trên lưng cái sọt xuất phát. Lúc đầu đi hái thuốc Vương Hải Châu đều là không cho phép chuẩn bị mang súng săn, bởi vì năm sau thức chừng 7 cân nhiều, không đánh con mồi lớn có nó là cái gánh nặng rất lớn. Nhưng lần này đi có chút xa, hắn vẫn là quyết định đem súng săn cùng cùng tiễn đều mang lên. Bởi vì tại trong núi sâu ngươi vĩnh viễn không xác định sẽ gặp phải cái gì, nếu như là dã thú cái kia còn tốt, nếu là không có lòng tốt người kia liền rất tồi tệ. Lúc này không có một cây súng săn, kia liền mặc người chém giết. Lai Phúc cũng mang theo sao? Triệu Nhã Ni tò mò nhìn hắn. Đúng a, nó có thể sớm phát hiện nguy hiểm, cực kỳ cần thiết. Vương Hải Châu gật đầu. Cái này đồng thời cũng là rèn luyện nó, làm đầu chó liền muốn nhiều chạy một chút núi mới được. Vậy thì đi thôi. Triệu Nhã Lan nói một câu, lại kêu một tiếng Lai Phúc. Ngao ngao. Bất quá bình thường cực kỳ nghe lời Lai Phúc cũng chưa qua đi, mà là theo sát Vương Hải Châu bước chân. Sáng sớm hạ sương rất nặng, Vương Hải Châu mặc xà cạp mang theo Lai Phúc đi ở phía trước mở đường, nàng dâu cùng cô em vợ đi đằng sau. Dừng hạ thanh lương sảng khoái, sáng sớm thậm chí có chút lạnh. Bọn hắn cũng không ở trên đường tìm kiếm, liền dọc theo đường nhỏ thẳng tắp đi lên phía trước. Bất chi bất giác mặt trời liền đã ra, ánh mặt trời vàng chói xuyên qua lá cây tung xuống ban bác quang ảnh. Mà bọn hắn cũng đã lật qua mấy tòa núi lớn, đi tới một chỗ trên sườn núi. Trên thân đã ra mồ hôi ba người ngồi xuống nghỉ ngơi, cảm thụ được đối diện mà đến gió mát. Cái này Lâm Trường đốn tuổi thật nhanh a, lại là nửa mặt núi không có. Triệu Nhã Ni nhìn về phía trước Lâm Trường đốn tuổi khu cảm khái nói, nơi này là một mảnh cao lớn cây cử lâm, cũng là Lâm Trường đốn tuổi khu. Bọn hắn nơi này sản xuất vật liệu gỗ chủ yếu chính là gỗ sồi, gỗ sam, gỗ thông ba loại. Vậy khẳng định người ta dùng cũng là sang cưa, so chúng ta cầm đũa chặt mau hơn. Vương Hải Châu cười nói, tỷ phu, chúng ta muốn đi cái này đốn tuổi khu xuyên qua kê linh thôn bên kia sao? Triệu Nhã Lan dò hỏi. Đúng, ta mang các ngươi bên kia một cái trong rừng nhặt linh chi đi, bên kia còn có hoàng tinh cùng đường quy đâu. Vương Hải Châu vừa cười vừa nói, tốt lắm à, đỏ linh chi cũng 20 đồng tiền một cân đâu, đường quy khối tiền cũng 5-6 khối tiền một cân. Triệu Nhã Lan kinh hỉ nói, vậy chúng ta đi nhanh đi, không phải thời gian không đủ. Triệu Nhã Ni đứng dậy nói. Vương Hải Châu cũng đứng dậy, mang theo Lai Phúc hướng qua đi. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới phía dưới đốn tuổi khu. Khu vực này cây cối đều cao lớn vô cùng, có thể xưng là rừng rậm nguyên thủy. Cao lớn gỗ sồi phổ biến đều có cao 10 mấy mét, rừng dưới có chút các loại cỏ cùng nhỏ bụi cây. Hôm nay nơi này không ai đốn tuổi, bọn hắn dọc theo bên cạnh rừng xuyên qua, ba người tách ra song song đi tới. A, các ngươi đoán ta thấy gì? Đột nhiên, Triệu Nhã Ni ngừng lại, ngạc nhiên nhìn bọn họ ba người. Sẽ không phải là linh chi đi? Triệu Nhã Lan dò hỏi. Vương Hải Châu nghĩ nghĩ cười nói, ta đoán là cây sồi còn đi. Triệu Nhã Ni kinh ngạc nhìn qua, ngươi sao biết, đúng là một lớn ổ cây sồi quần, các ngươi cũng tìm một chút. Bởi vì trong rừng này cũng chính là cây sồi khuẩn có thể để ngươi kinh ngạc như vậy. Vương Hải Châu cười nói, cây sồi khuẩn cũng gọi là nấm tùng đung, là nấm thông một loại, hương vị vô cùng mỹ vị, là bọn hắn nơi này phi thường chân quý nấm. Bất quá chỉ là thứ này cũng chỉ có thể tự ăn, không bán được, chẳng thu mua liền thu một nhị nấm hương nấm trà ba loại nấm sinh vật. Hắn tại phụ cận tìm cũng tìm được hai cái, mùa này chính là này sinh trưởng thời điểm. Thứ này nhìn lên là màu trắng hoặc nhạt màu nâu xám, phía trên có hạt rẻ màu lông. Các ngươi nhặt bao nhiêu? Triệu Nhã Ni đi tới hỏi, nàng nhặt có 12 cái. Ta có 8. Vương Hải Châu đem mình đưa cho nàng. Ta ít nhất rồi, chỉ có 3 cái, bất quá đều rất lớn. Triệu Nhã Lan đi tới. Triệu Nhã Ni đem tất cả đều cất vào cái túi, cười nói, cộng lại cũng có thể dùng 2-3 cân, cái này nấm có thể coi hương liệu dùng, mặc kệ xào cái gì đồ ăn thả một chút cũng rất thơm. Kỳ thật bọn hắn trên đường đi vẫn là thấy được rất nhiều nấm mơ gà nấm trà, nhưng đều là đuổi thời gian không có nhặt. Mà cây sồi khuẩn coi như hoàn toàn không nhịn được, đây là chân bảo cấp nấm. Sau đó bọn hắn tại trong rừng này liền không có lại phát hiện cái khác cây sồi khuẩn. Vương Hải Châu cũng không thể thấy cái gì con mồi, theo lý thuyết loại này cao lớn cây cử lâm con mồi không ít. Hắn đoán chừng là bị đốn tuổi dọa cho chạy. Trong thời gian này hắn lại phát hiện 2 viên lớn đảng sâm, móc ra đều có hơn 1 cân nặng. Đảng sâm thứ này làm 2-3 khối tiền một cân, không phải rất đắt thuốc bắc, nhưng thấy đến lớn nhất định sẽ đào. Lai Phúc hôm nay cũng không phát hiện gì, liền theo bên người hắn hấp tấp chạy. Mau rời khỏi đốn tuổi khu thời điểm, Lai Phúc đột nhiên có phát hiện, tại một bụi cỏ dừng lại nhìn hắn. Vương Hải Châu đi tới xem xét, lên tiếng nói, nơi này có gấu đen giấu chân cùng phân và nước tiểu a. A. Nghe nói như thế, Triệu Nhã Ni cùng Triệu Nhã Lan lập tức đều về tới bên cạnh hắn. Vậy làm thế nào, thứ này móng vuốt so với ta chân cũng lớn, được nguy hiểm. Triệu Nhã Ni hơi sợ lôi kéo Vương Hải Châu tay. Đây nếu là bị tập kích không chết cũng phải trọng thương đi. Triệu Nhã Lan cũng cực kỳ lo lắng. Không có việc gì, chúng ta mang theo chân lý đâu. Vương Hải Châu vô vô mình 56 thức bán tự động. An ủi một chút hai người, hắn đi ở phía trước tiếp tục mở đường. Mặt trời nhanh lên cao tới buổi trưa, bọn hắn mới giữa trưa đi tới mặt khác một mảnh rừng. Mau nhìn, đồ tốt đến. Vương Hải Châu đột nhiên lên tiếng, hướng bên trái đằng trước một khỏa rễ cây khô đi đến. Chương 67, thu hoạch quá nhiều, ba người nghỉ đêm sơn lâm. Chương 67, thu hoạch quá nhiều, ba người nghỉ đêm sơn lâm. Chờ Triệu Nhã Ni Triệu Nhã Lan nhìn lúc tới, Vương Hải Châu trên tay đã thêm ra lớn chừng bàn tay một cái xích linh chi. Thật là có a. Triệu Nhã Ni đi tới phát hiện trên rễ cây còn có, cũng đưa tay đi hái. Xích linh chi mặt ngoài hiện ra ô màu đỏ, phản xạ bóng loáng, phía ngoài cùng còn có một vòng vàng bên cạnh. Nấm phủ xuống mặt là màu trắng hoặc màu vàng nhạt, nếu như biến thành màu đen kia liền không có dư hiệu, cũng không tính là chạy không. Triệu Nhã Lan đem còn dư lại 3 cái tất cả đều hái xuống cười nói, hai người các ngươi hẳn là đều mệt mỏi đi, lại hướng lên đi điểm, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm trưa. Vương Hải Châu nhìn xem nàng dâu cùng cô em vợ nói, hai người bọn họ cũng coi như lợi hại, buổi sáng hôm nay đi lộ trình không thua đi bộ leo hoa sơn, phải có 10 mấy 20 cây số. Từ 5 điểm đi cho tới bây giờ, có 6-7 tiếng, hai chân của hắn đều mệt nhọc dị thường, chớ nói chi là hai nữ nhân. Đây cũng chính là mấy tháng này ăn thịt bù lại, không phải hôm nay ngươi phải con ta trở về. Triệu Nhã Ni mỉm cười nói, nếu không phải thể cốt bù lại, nàng cũng sẽ không đến cho nam nhân của mình làm gánh vác. Đúng vậy tỷ phu, ta đã sớm nói, nhưng sợ ngươi nói ta cản trở, ta đều không dám nói. Triệu Nhã Lan mỉm cười nói, nói liền nói a, nơi nào có cái gì kéo không cản trở thuyết pháp. Vương Hải Châu nhìn một chút cô em vợ, cảm thấy là không phải mình đối nàng quá nghiêm khắc. Vậy chúng ta liền lại đi một điểm đường, tìm chỗ tốt ăn cơm. Triệu Nhã Ni nói, tốt. Vương Hải Châu gật đầu, mang theo Lai Phúc đi ở phía trước. Bọn hắn bây giờ là dọc theo một cái nước lưu lượng thật lớn khe núi tiến lên. Bốn phía trên tảng đá cũng là cỏ xỉ rêu, trong rừng có rất nhiều ngã mục, phần lớn ngã mục trên cũng bị thực vật xanh cùng cỏ xỉ rêu bao trùm. Cái này đã thuộc về thâm sơn rừng rậm nguyên thủy, trong rừng tĩnh lặng, trời mưa hơi nước còn không có tán đi, lộ ra mơ hồ, sen lẫn đầu gỗ hủ bại hương vị truyền vào người xoắn mũi. Tại dạng này trong rừng nếu như không đi đường căn bản vốn không cảm thấy nóng, trên cơ bản trừ ba người bọn họ một chó thanh âm cũng không cái gì vang động. Trong rừng trừ thỉnh thoảng vài tiếng chim hót, chính là thỉnh thoảng truyền đến một thời gian giẫm đạp lá cây thanh âm, nhưng khi ngươi quay đầu nhìn lại thời điểm lại cái gì cũng không có, lại trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Điều này đồng dạng đều là nhỏ thằn lằn chuột các loại đồ vật, Vương Hải Châu cũng không sợ. Triệu Nhã Ni cùng Triệu Nhã Lan lại đều có vẻ hơi sợ hãi, không dám rời Vương Hải Châu qua xa. Bất quá nơi này vật tư rất phong phú, trên cây khô thỉnh thoảng có thể nhặt được một cái xích linh chi. Triệu Nhã Ni cùng Triệu Nhã Lan đều rất tò mò Vương Hải Châu sao biết nơi này, bởi vì loại này rừng sâu núi thẳm nếu như không biết vị trí, nghĩ dựa vào vận khí cũng không tìm được. Nhưng là Vương Hải Châu luôn luôn thừa nước đục thả câu nói là bí mật, để cho hai người thở phì phò muốn đánh hắn. Kỳ thực là hắn đời trước ngẫu nhiên đến qua một lần, nơi này người bình thường rất ít đến. A, nơi này không sai, liền nơi này. Lại đi 500-600 mét, bọn họ phát hiện một cái bằng phẳng đất cát. Nơi này hẳn là trời mưa mới lao ra, hạt cát cùng trên tảng đá lớn đều rất tốt sạch sẽ, không có cái gì cỏ xỉ rêu. Kia liền nơi này, ta là thật đi không được. Triệu Nhã Ni tại trên tảng đá ngồi xuống. Triệu Nhã Lan thì đặt mông ngồi ở cái gùi phía trên, thở hổn hển, ngực chập trùng kịch liệt lấy. Vương Hải Châu cũng đi suối nước bên cạnh tìm, phát hiện một chỗ từ dưới đất bốc lên nước con suối, ngay ở chỗ này trực tiếp múc một bình nước uống. Khe núi nước mặc dù còn rất lớn, nhưng đã cực kỳ thanh tịnh, bất quá dưới tình huống bình thường bọn hắn cũng sẽ không uống kiểu này dòng suối nước sông. Cho, các ngươi cũng uống điểm đi. Vương Hải Châu đem nước đưa cho lão bà cùng cô em vợ. Nguyên bản mang nước sôi để nguội đã sớm uống xong, cái này dưới đất nước suối cũng rất sạch sẽ, lại thêm bọn hắn hiện tại không sợ ký sinh trùng, cho nên vấn đề không lớn. Triệu Nhã Ni tiếp tới từ ngực uống vào mấy ngụm lại đưa cho em gái Triệu Nhã Lan. Lai Phúc cũng trực tiếp tại suối nước bên cạnh cùng uống vào mấy ngụm. Uống nước xong, ba người đều thư giãn thật nhiều, Triệu Nhã Ni cùng Triệu Nhã Lan đều muốn giải thoát, chân trần dẫm nát trên hạt cát. Mềm mại hạt cát có thể tạo được đấm bóp tác dụng, để lòng bàn chân mệt nhọc hóa giải một chút. Cho, cái này bánh bao bên trong ta đều bôi mật ong làm, cũng là ngọt. Triệu Nhã Ni xuất ra bánh bao đưa cho Vương Hải Châu. Vương Hải Châu tiếp nhận cái này mặt trắng bột ngô hỗn hợp bánh bao, ngồi ở nàng dâu bên người, miệng lớn bắt đầu ăn ngon ngoảm. Hắn ăn như hổ đói rất nhanh thì ăn xong hai cái, bên trong có kẹp nhân mật ong ngọt lịm rất tốt ăn. lại cho ngươi một cái. Triệu Nhã Ni nhìn hắn ăn xong lại cho một cái. Cho Lai Phúc. Cái này một cái Vương Hải Châu phân cho Lai Phúc hơn phân nửa, mình ăn còn dư lại một nửa. Hai cái rơi bánh bao vào bụng, hắn liền thật no, tựa ở Triệu Nhã Ni làm tảng đá bên cạnh nghỉ ngơi. Mặc dù bầu trời là lớn mặt trời, nhưng đỉnh đầu bọn họ là một khỏa to lớn xà phòng tây, chỉ có ban bác ánh mặt trời chiếu tiến đến, ấm áp đồng thời còn không nóng bỏng. Cho ngươi xoa xoa chân. Nghỉ trong chốc lát, Vương Hải Châu đem lão bà chân đặt ở trên đùi cho nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Hắn còn không phải rất mệt mỏi, ra ngoài mạo hiểm hắn cảm giác mình luôn luôn tràn đầy tinh lực. Bắp chân cũng xoa bóp một cái. Triệu Nhã Ni một điểm không khách khí, cười tươi rói đem chân đưa tới. Có Vương Hải Châu xoa bóp, nàng lập tức cảm thấy mệt mỏi cảm giác tốt nhiều rồi. Thị phu, cũng cho ta xoa bóp một cái thôi. Triệu Nhã Lan cười hì hì đem bàn chân của mình cũng đưa tới. Vương Hải Châu nhìn nàng một cái cười nói, ngươi đây muốn hỏi chị ngươi, ta là hắn chó. Hắn lời này để Triệu Nhã Ni vừa buồn cười lại vui vẻ nói, ngươi có sức lực ngươi liền cho Nhã Lan ấn ấn thôi, ta không để bụng. Sau một khắc Triệu Nhã Lan liền đem bàn chân nhỏ đưa tới. Cùng tỷ tỷ nàng chân so sánh, nàng trắng hơn một chút, nhưng ngón chân ngăn ngắn không có Triệu Nhã Ni dài, mu bàn chân cũng cao hơn một chút. Vương Hải Châu chộp trong tay, nhiệt độ băng băng, bởi vì nàng tại trong cắt đạp hồi lâu, cũng không cái gì khí vị. Triệu Nhã Lan lần thứ nhất bị nam nhân ấn chân, ngứa một chút có chút chịu không được, nhưng tỷ phu ấn sát thực cực kỳ bưng lỏng, nàng lại không muốn thu hồi lại. Cho xoa bóp một hồi Vương Hải Châu liền đem thả trở về đồng thời cười nói, thối quá. Tỷ phu, ngươi chán ghét chết rồi, thì ta sẽ không thối a. Triệu Nhã Lan thở phì phò nói, tỷ ngươi là hương. Vương Hải Châu cười nói, không nghĩ nói chuyện với ngươi. Triệu Nhã Lan hừ một tiếng, đứng dậy đi đến suối nước bên cạnh ngâm chân đi. Ngâm trước đó còn chính nàng ngửi một cái, rõ ràng không có hương vị. Đùa với ngươi a. Vương Hải Châu xa xa cười nói, cực kỳ để ta đau lòng được không? Triệu Nhã Lan mím môi một cái nói, nàng cực kỳ quan tâm chính mình tại tỷ phu trước mặt hình tượng. Có muốn hay không ta cho ngươi ấn ấn? Triệu Nhã Ni ngồi vào Vương Hải Châu bên người mỉm cười nói, không dùng, ta không nhiều mệt nhọc, chờ khuya về nhà lại nói. Vương Hải Châu khoát khoát tay, vậy ta cũng đi ngâm một chút. Triệu Nhã Lan đứng dậy đi suối nước bên cạnh, lạnh như băng khe núi nước ngâm lấy còn thật thoải mái, có thể rất tốt làm dịu cước bộ mệt nhọc. Vương Hải Châu quá lười di chuyển, cứ như vậy tựa ở trên tảng đá lá cây trong khe hở bầu trời xanh thắm thẳm, nghe khe nước chảy tràn tiếng vang. Hải Châu, nơi này rất nhiều khê thạch ban ai. Đúng vậy tỷ phu, tại căn chúng ta trần, chơi cũng vui. Ta biết ta, chờ thời điểm ra đi có thời gian ta tới bắt một điểm. Vương Hải Châu cười nói, thích ý dựa vào nơi đó không muốn động. Vợ hắn cùng cô em vợ đều mặc tràn đầy miếng vá quần áo rộng thùng thình, ngâm chân thời điểm hai người còn đưa tay bắt cá, trên mặt xinh đẹp tràn đầy linh động hoạt bát tiêu dung. Tại loại xinh đẹp này môi trường tự nhiên bên trong, người tâm tình cũng sẽ thiên nhiên biến tốt, hai người bọn họ tựa như một đôi nở rộ hoa bách hợp. Ước chừng nghỉ ngơi nửa giờ, Triệu Nhã Lan cùng Triệu Nhã Nhi cũng ngâm đủ. Triệu Nhã Lan còn bắt mấy đầu khê thạch ban nút cho Lai Phúc. Đi thôi, chúng ta đi làm chính sự. Triệu Nhã Ni đi tới đối với hắn vươn tay nói. Tốt. Vương Hải Châu đứng lên, cầm lên đồ vật ba người một chó bắt đầu tìm kiếm linh chi. Tìm linh chi tự nhiên là muốn hướng trên núi đi, còn có đương vị cũng giống như vậy. Mép nước tương đối nhiều dược liệu là hoàng tinh, gia hỏa này thích nước. Bất quá bọn hắn trước mắt không định đào hoàng tinh, quá nặng đi còn không phải rất đáng tiền, chờ cuối cùng lại thu thập. Ta chỗ này phát hiện ba cái xích linh chi. Hướng trên núi đi một khoảng cách, Triệu Nhã Lan ở một cái ngã mục trên liền hái ba đóa xích linh chi. Ta chỗ này cũng có, xem ra vùng này thật rất nhiều a. Triệu Nhã Ni cũng giơ lên một cái bàn tay lớn xích linh chi nói, ta tại trên mặt đất cũng nhìn thấy một cái, bất quá không có các ngươi lớn. Vương Hải Châu cười nói, ba người đều kích động lên, nơi này xích linh chi không ít, đi mấy mét liền có thể tại ngã mục trên phát hiện. Có đôi khi trên mặt đất cũng có, kia là trong đất tối giữa đầu gỗ mọc ra. Chứ linh chi, thỉnh thoảng còn có thể trên gỗ nhìn thấy một nhĩ, trên mặt đất cũng có một chút có thể ăn nấm. Cứ như vậy bọn hắn bất chi bất giác liền nhặt hơn 2 giờ. Thị phu, ta phát hiện đường quy, thật lớn một quả a. Đột nhiên, Triệu Nhã Lan phát ra tiếng hô hoán. Không đối, là năm quả, cũng đều là đại đường quy, các ngươi mau tới. Rất nhanh Triệu Nhã Lan lần nữa hoảng sợ nói. Đến rồi, Vương Hải Châu cười hướng qua đi. Chờ hắn cùng nàng dâu đi tới, Triệu Nhã Lan đều đã moi ra 2 quả đại đường quy. Nơi này đất mùn dày, một gốc đường quy có thể mọc ra tầm 10 đầu chất thịt cây, to cây so với người ngón tay cái còn to hơn. Tỷ phu, ngươi nói cái này có thể không kích động à, gốc cây này liền có 1 cân, đường quy cũng 5-6 khối tiền 1 cân đâu. Triệu Nhã Lan cầm lấy đại đường quy vui vẻ không ngậm miệng được. Nơi này là sinh trưởng đường quy, nhưng ta cảm thấy chúng ta nên đi trở về, không phải trời sắp tối rồi. Vương Hải Châu chỉ vào bầu trời nói, hắn suy đoán đều buổi chiều 2-3 điểm. Lúc này đi trở về còn kịp, không phải liền không đi được. Tại chưa quen thuộc trong núi lớn đi đường ban đêm, vậy chỉ có thể là muốn chết, chính là thường xuyên chạy núi người cũng không dám. Kia nếu không chúng ta đêm nay ở chỗ này đi, ta cảm thấy nơi này đường quy hẳn không ít. Triệu Nhã Lan đề nghị. Vương Hải Châu nhìn về phía nàng dâu, Triệu Nhã Ni nghĩ gật đầu nói, ta cảm thấy cũng có thể. Hiện ở buổi tối cũng không phải rất lạnh, tìm một chỗ chấp nhận một đêm ngày mai trở về, chính là ăn không đủ. Chủ yếu nàng cảm thấy chân cũng có chút mệt nhọc, buổi chiều không đi được nhanh như vậy. Ăn cũng là vấn đề nhỏ, trên núi không đói chết người, các ngươi quyết định lưu lại ta liền đi làm. Vương Hải Châu gật gật đầu. Hắn đối với cái này không ý kiến, đi ra ngoài cũng làm phương diện này chuẩn bị. Kia cứ tiếp tục đào đi, tại tìm một hồi dược liệu lại đi tìm chỗ ở. Triệu Nhã Lan cầm lấy thuốc quốc lại đào ra. Vương Hải Châu cũng cầm qua nàng dâu thuốc quốc mở đào. Mùa này đương quy hạt giống đều đã thành thục, bọn hắn đem đương quy móc ra sẽ đem hạt giống vùi vào trong đất, năm sau liền có thể tiếp tục đào. Cái này cũng là vì cái gì hái thuốc phải chờ tới tháng 9, một cái là lúc này dược hiệu tốt, một cái là dược liệu đều kết quả, có lợi cho không ngừng tiếp tục phát triển. Ba người tại mảnh rừng này bên trong lục soát, đương quy quả nhiên là không ít. Chứ đương quy còn có thể nhìn thấy củ khoai, Vương Hải Châu tìm tới một gốc sinh trưởng rất nhạt moi ra hơn phân nửa, có chừng cái 3 cân, ban đêm cũng có thể làm cơm ăn. Quả dại trên núi cũng không ít, nhưng thành thục còn phải một đoạn thời gian, hiện tại cũng là chùa, bất chi bất giác trong rừng liền đã tối xuống, trong núi lớn không thể so bích thủy bên bờ sông vắng đạn, mặt trời biến mất rất sớm. Chúng ta xuống dưới tìm địa phương làm một doanh địa đi, nhìn tình huống sáng mai có thể lại đảo. Vương Hải Châu nói, mà lại một hồi này hắn nghe đến phía dưới khe núi phụ cận có kim cây gọi, cũng nghĩ xuống dưới đánh hai con đến ăn. Tốt. Triệu Nhã Ni cùng Triệu Nhã Lan cũng đều gật gật đầu, đi trở về. Trên đường trở về các nàng còn nhặt một chút cây tùng nấm, có cơ hội ban đêm có thể ăn. Vương Hải Châu dẫn đường, không đầy một lát liền ngoài ý muốn phát hiện một cái sơn động. Vương Hải Châu cười nói, nơi này rất không tệ, hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Là còn có thể, khoảng cách suối nước bên cạnh cũng liền 50 mét. Triệu Nhã Ni gật gật đầu. Cái này kỳ thật chính là một cái ngọn núi hạ một hình tam giác lỗ hổng, đại khái 5 cái mét vuông không đến, bên trong tương đối khô ráo. Nơi này các ngươi thu thập, ta tới ra cố một chút an toàn phòng hộ. Vương Hải Châu nói liền đi ra ngoài, hắn chém ngã một ít cây lại làm một chút đâm tới đem bốn phía vây quanh, chỉ lưu lại một cái cửa ra vào. Triệu Nhã Ni đem nơi này mặt đất thu thập một chút, cùng muội muội đi nhặt củi lửa tới nhóm lửa. Đem nơi này vây tốt, Vương Hải Châu nhìn xem nàng dâu nói, các ngươi đem củ khoai đặt ở bên lửa nướng, ta đi phụ cận nhìn xem có thể hay không đánh tới cái gì con mồi. Nơi này không cần lo lắng trời mưa, bất quá ban đêm liền chỉ có thể dựa vào vách núi chấp nhận nghỉ ngơi, trong rừng này mới hạ qua mưa muốn làm cỏ xỉ rêu gì gì đó làm giường cũng không thực tế. Trước khi trời tối trở về a, nơi này có thể không bằng cửa nhà. Triệu Nhã Ni dặn dò. Triệu Nhã Lan cũng gật đầu nói, đúng nha thị phu, hai người chúng ta cũng sợ hãi. Tốt. Vương Hải Châu gật gật đầu, cầm thương cùng cung tiễn, mang theo Lai Phúc xuất phát. Hắn từ nơi ẩn nút nơi này hạ đến suối nước bên cạnh, sau đó hướng bờ bên kia trên núi đi đến, bên này rừng cây tạp mục chiếm đa số, hắn vừa đi vừa nghe kim kê tiếng kêu. Lúc này đến chập tối, trong rừng vang động nhiều hơn, người nhát gan đơn độc đi trong rừng đều sẽ bị những âm thanh này hù đến. Không bao lâu kia kim kê tiếng kêu lại chuyển tới, thanh âm kia liên tiếp lấy hai lần lộ ra cực kỳ khàn giọng, tựa như là giày ma sát sàn nhà vọng lại tư tư thanh, hoặc như là cầm lưỡi cưa cưa thiết tiếng vang. Rất nhanh hắn liền thấy tên kia, một con xinh đẹp công đỏ bụng gà cảnh, nó ngay tại nơi ở ẩn tìm đồ ăn, còn không có lên cây nghỉ ngơi. Vương Hải Châu buông xuống súng săn, cầm lấy cung tiễn trước nguyên địa đứng thẳng 2 phút đồng hồ, chờ nó cúi đầu tìm đồ ăn thời điểm liền di chuyển nhanh chóng. Hắn cuối cùng tới gần đến đại khái 15-16 mét vị trí, trốn ở một gốc thấp bụi cây đằng sau. Ngưng thở, Vương Hải Châu nhắm ngay 3 giây liền một tiễn bắn ra ngoài, hưu đến một tiếng, mũi tên không có dấu hiệu nào đem kiếm ăn bên trong kim kê cho bắn thủng ngay tại chỗ. Đối với động vật mà nói, nhân loại kiểu này cách rất xa công kích phương thức thật sự là khó lòng phòng bị. Cũng coi như có một cân thịt. Vương Hải Châu đem nhặt lên treo ở bên hông. Kim kê lớn nhất cũng liền một cân rưỡi, nhưng là chất thịt là nhất đẳng hương, so bất luận cái gì tẩu thú đều ngon, hiệu sao hiệu bảo cũng không sánh bằng. Ngươi thành công săn giết một con kim kê, lấy cá và săn bắt ban thưởng hệ thống phát động, phải chăng lập tức cấp cho ngẫu nhiên ban thưởng, tuyển không đem tích lũy đến lần tiếp theo thu hoạch thời điểm. Hệ thống nhắc nhở hắn liếc mắt nhìn cứ tiếp tục tích lũy, hôm qua câu cá cũng đều tích lũy lấy. Nhìn sát trời một chút, hắn quyết định tiếp tục lục soát một phen, kệ bên này nói không chừng còn có những vật khác. Mang theo Lai Phúc tiếp tục đi tới, đi không đầy một lát hắn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Xác định sau trong lòng của hắn không khỏi kích động lên, tiểu này con mồi xuất hiện đột ngột hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Chương 68, ban đêm rét lạnh chương 68. Ban đêm rét lạnh nhìn một chút vật kia, Vương Hải Châu đem cung tiễn buông xuống, giơ lên 56 thước súng máy bán tự động. Nhắm ngay 2 giây hắn liền không chút do dự bóc cò, chỉ nghe phịch một tiếng vang. Phía dưới cánh rừng bên trong một con hoang vàng bị viên đạn xuyên thấu đầu, đỏ trắng chi vật từ khác một bên thổi ra ngoài, tiến thiết ở một bên trên vách đá. Ngã xuống đất con hoang vàng chỉ là co quắp một chút, liền không có động tĩnh nữa. Thật là vận khí tốt. Vương Hải Châu cười đi xuống. Đầu này con hoang vàng không lớn, cũng liền 20 cân dáng vẻ, là đầu công con hoang. Hắn hôm nay căn bản không muốn đánh con hoang. Liền nghĩ lại làm chỉ kim kê trúc kê các loại là được, kết quả đột nhiên phát hiện ra hỏa này. Nếu như không có cầm thương thật đúng là khả năng chạy, nhưng cầm thương cách 7-80 mét liền có thể nổ súng, nó sẽ rất khó chạy. Về phần tại sao muốn nhắm chuẩn đầu, đó cũng không phải trình diễn kỹ năng, mà là bởi vì súng trường uy lực quá lớn, kiểu này nhỏ con mồi đánh thân thể thịt cũng không có biện pháp ăn. Người thành công săn giết một con hoàng kỳ, đánh cá và săn bắt ban thưởng hệ thống phát động, phải chăng lập tức cấp cho ngẫu nhiên ban thưởng, tuyển không đem tích lũy đến lần tiếp theo thu hoạch thời điểm. Liếc mắt nhìn hệ thống nhắc nhở, Vương Hải Châu lựa chọn tiếp tục tích lũy. Nếu là ở đây mở ra cái gì vật thật, vậy cũng không tốt làm. Uống đi, Lai Phúc. Vương Hải Châu đem con hoáng máu phóng xuất đút cho Lai Phúc. Lai Phúc lập tức vui vẻ trên nhảy dưới tránh, chờ máu phóng xuất liền không ngừng liếm lắp lấy. Thả máu, Vương Hải Châu trực tiếp dẫn theo con hoáng vàng xuống dưới, chuẩn bị dòng nước chảy bên cạnh trở về. Con hoáng trên thân đáng tiền cũng chỉ có một miếng da, tiểu này nhỏ ra con hoáng 10 khối tiền một trường, lớn có thể bán được 15. Hơn nữa còn phải là hoàn hảo, không lành lặn còn muốn quy ra tiền, cho nên ưu tú thợ săn thường thường cũng là nổ đầu, dạng này có thể giữ lại này lớn nhất giá trị. Dọc theo đường thủy hắn bước nhanh đi trở về, không đầy một lát liền đi tới nơi ẩn nút phía dưới dòng suối nhỏ bên cạnh. Nàng dâu, các ngươi xuống. Vương Hải Châu sông phía trên ánh lửa sáng rực vị trí hô một tiếng. "Thị phu, ngươi nổ súng bắn đến gì?" Triệu Nhã Lan xa xa liền hỏi thăm. "Một cái nhỏ con hoang, không phải cái gì con mồi lớn." Vương Hải Châu hồi đáp. "Con hoang a?" Nghe nói như thế, hai người vội vàng bước nhanh hơn đi xuống. "Cái này cũng không nhỏ a, có hơn 20 cân." Triệu Nhã Ni đi tới nhìn xem con mồi nói. "Đúng nha thị phu, ngươi mới một hồi này vậy mà liền đánh một con hoang một con kim kê." Triệu Nhã Lan bội phục nói. "Vừa vặn đủ phải, thừa dịp lúc này vẫn chưa hoàn toàn đen, chúng ta đem nó lột đi." Vương Hải Châu nhìn xem hai người nói. Lập tức ba người ngồi xổm xuống bắt đầu xử lý cái này con hoang, trước lột ra, sau đó lại khai tràng phá bụng. Cái này con hoang đầu Vương Hải Châu cũng không định mang đi, đem phía trên có thể cạo xuống thịt đều đốt cho Lai Phúc, còn dư lại nhét vào suối nước bên cạnh. Nội tạng bên trong trừ ruột, bụng, trái tim, những bộ vị khác cũng chuẩn bị ngày mai cho Lai Phúc làm cơm nước. "Ban đêm chúng ta ăn cái nào?" Vương Hải Châu nhìn về phía hai người dò hỏi. "Cái này nhỏ thịt con hoang đã xử lý tốt, có thể ăn bộ vị cũng liền 12-13 cân. Ăn kim kê mà thôi, thịt con hoang không nấu không thể ăn, hương vị khá lớn." Triệu Nhã Ni nói. "Vậy được, liền ăn kim kê." Vương Hải Châu đem giết tốt kim kê đưa cho nàng dâu. Thịt con hoang hắn cầm lấy treo ở suối nước bên trên một gốc dã hoa thiêu lên, thả nơi này mát mẻ có thể phòng trùng. Đồng thời nếu có vật gì đến ăn bụng, hắn tại nơi ẩn nút nơi đó có thể trực tiếp nổ súng săn giết. Đem con hoang đặt tốt, Vương Hải Châu liền cùng nàng dâu cô em vợ đi lên nơi ẩn nút, tới hắn mới phát hiện nơi này vậy mà bị bố trí xong. "Các ngươi nơi nào làm cho những này khô cỏ xỉ rêu a?" Vương Hải Châu hiếu kỳ nói. "Nơi này trên mặt đất trước trải lên một tầng dày đặc lá cây, trên mặt vậy mà là khô cỏ xỉ rêu, lại thêm bọn hắn mang theo làm áo mưa mảng ni lông mỏng, cái này nghiễm nhiên thành một trương thật tốt giường chiếu." Triệu Nhã Ni nháy mắt mấy cái cười nói, "Trên cây à, bên cạnh những cái kia hoa thụ cây sồi trên thân cây cỏ xỉ rêu cơ bản cũng khô, lấy tới sưởi một chút liền có thể dùng. Cũng không tệ lắm phải không tỷ phu?" Triệu Nhã Lan cười hỏi. "Dĩ nhiên, rất không tồi." Vương Hải Châu liên tục gật đầu, nàng dâu cùng cô em vợ đều quá cẩn thận. Hắn tại lá mỏng giấy ngồi xuống đến, lúc này sắp trời bên ngoài u ám, còn có ánh nắng chiều chiếu xạ tại phía tây bầu trời trên đám mây, khiến cho đám mây một nửa là huyết sắc đỏ, một nửa khác thì là mộng ảo phấn. Trong núi lớn chính là như vậy, núi cao rừng mật mặt trời rút đi vô cùng sớm, nhưng cũng sẽ không rất nhanh thì đen lại. Tại sơn cốc cùng đỉnh núi thấy cảnh sắc cũng hoàn toàn khác biệt. Đống lửa tự nhiên không có sinh ở cửa hang, mà là tại đối diện bọn họ vách động phía dưới, dạng này bọn hắn nơi này cũng sẽ không bị khói hun đến. "Chúng ta còn có hai cái bánh bao, củ khoai cũng sắp nướng chín." Triệu Nhã Ni chỉ vào bên lửa nướng đồ ăn nói. "Kim kê chúng ta dùng bùn đất bao lấy nướng đi, trực tiếp nướng cũng nướng không quen." Triệu Nhã Lan nói. Vương Hải Châu gật đầu, "Ta cũng nghĩ như vậy, trước tiên cần phải đem lông đốt một chút sau đó lại ba bùn." Hắn cầm lấy kim kê đem đặt ở trên lửa đem mặt ngoài phủ lông đốt sạch sẽ, sau đó ba người lại xuống dưới đem rửa giấy sạch sẽ. "Ta dẫn theo muối, lại đem cái này bỏ vào." Triệu Nhã Ni cầm ra bản thân chuẩn bị một ít bao muối và cây sồi đầm nói. Vương Hải Châu kinh ngạc, "Ngươi còn dẫn theo muối a?" Bất quá lập tức hắn lại không kỳ quái, vợ của mình vốn chính là một cái tỉ mỉ người. Triệu Nhã Ni dí dỏm cười nói, "Đó là đương nhiên, không phải ta cũng sẽ không nói tại trong núi này ở một đêm." Nàng đem kim kê tiếp tới, đem cây sồi nấm nhét vào nó bụng, sau đó tại mặt ngoài bơm muối, cuối cùng dùng lá cây bao khỏa, bên ngoài tại dán một chút bùn là được rồi. Cái này chuẩn bị cho tốt cầm lên đi ném trong đống lửa đốt, ba người xuống tới suối nước bên cạnh, chỉ có ăn uống no đủ Lai Phúc lười biếng nằm ở bên cạnh đống lửa sưởi ấm. Khe núi bên cạnh ba người bọn họ tìm một cái tảng đá ngồi xuống, đem giày cùng xà cạp thoát, trong nước ngâm làm dịu mệt nhọc. Cô xà cạp đi đến một ngày vẫn là rất mệt, chân mệt mỏi vô cùng. Bất quá xà cạp mặc dù không thoải mái, nhưng cũng rất tốt dùng, nhất là dùng để phòng rắn, cho nên đại bộ phận thời điểm đều sẽ cột. Triệu Nhã Ni cùng Triệu Nhã Lan hai người tiện thể đem xà cạp cùng bít tất cũng đều rửa, một hồi cầm lấy đi hơ, ngày mai mặc cũng dễ chịu. Hôm nay trên trời không có bao nhiêu mây, tại khe núi bên cạnh ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy tinh không sáng chói, giống như ảo mộng vậy tinh hà treo ngược trên bầu trời, chỉ là nhìn xem liền có một loại say mê cảm giác. Bất quá trên núi ban đêm nhiệt độ xuống rất nhanh, khe núi nước cũng băng lãnh, hơi ngâm trong chốc lát bọn hắn liền xuyên dậy trở về nơi ở nút. Vẫn là nơi này ấm áp. Triệu Nhã Lan cảm thán nói, trong núi này thật đúng là lạnh. Triệu Nhã Ni nói một câu, cầm lấy bên lửa đã nướng nóng bánh bao đưa cho nam nhân của mình, "Ngươi ăn một cái, ta cùng Nhã Lan phân một cái." Vương Hải Châu cũng không khách khí lấy tới liền ăn, hắn tiêu hao sát thực muốn lớn một chút. Ba người ăn hai cái bánh bao đầy bụng, sau đó mới bắt đầu kiểm kê hôm nay thu hoạch. "Ta suy đoán linh chi có sắp xỉ 15-16 cân, phơi khô có thể 2 cân rưỡi nhiều." Triệu Nhã Ni chỉ vào ra rắn cái túi bên trong linh chi nói, "Kia đương quy càng nhiều hơn một chút, phải có hơn 20 cân, phơi khô cũng có 4 cân." Triệu Nhã Lan chỉ vào đóng gói đương quy cái túi nói, "Vậy còn không sai, tăng thêm ta già con hoáng chúng ta hôm nay cũng là kiếm được 6-70 đồng tiền." Vương Hải Châu gật đầu cười. "Linh chi 20 nguyên một cân, đương quy 5-6 khối tiền, tăng thêm một trương nhỏ già con hoáng, cũng coi như thu hoạch không ít. Bình thường tại nhà máy làm công đến 3-4 tháng mới có thể kiếm đến, bất quá hái thuốc không ổn định, rất ít có thể kiếm nhiều như vậy. Hy vọng ngày mai cũng có thể có không tệ thu hoạch, hết thể kiếm cái 100 đồng tiền ta liền thỏa mãn." Triệu Nhã Ni vừa cười vừa nói. Triệu Nhã Lan thì lôi kéo anh rể cánh tay tò mò hỏi thăm, "Tỷ phu, ngươi rốt cuộc là làm sao phát hiện nơi tốt này?" "Đúng vậy, không cho phép lại thừa nước đục thả câu." Triệu Nhã Ni cũng nhìn chằm chằm hắn nói. Vương Hải Châu buông tay cười nói, "Nhất định là ngẫu nhiên gặp phải à, trước đó mùa hè đến qua cái này phụ cận, phát hiện một chút linh chi, chỉ là không nghĩ tới hôm nay có thể hái nhiều như vậy." Nói dứt lời, hắn liền lại cầm lên nướng chín củ khoai phân cho hai người. Cái này hoang dại củ khoai vô cùng mềm nhu thơm ngọt, nướng chín sau mang theo một điểm hơi hơi khô vàng, bắt đầu ăn càng nhiều hơn một loại phong vị. Ăn xong củ khoai, Triệu Nhã Ni sờ bụng một cái cười nói, củ khoai ăn ngon thật, đều không có chỗ ăn kim kê. Triệu Nhã Lan gật đầu nói, ta cũng là, kim kê tỷ phu một mình ngươi ăn đi. Vương Hải Châu khoát tay nói, vậy thì chờ một lát liền với đất thả ở bên cạnh, sáng mai sớm lại ăn chính là, ta cũng no rồi. Ba người cứ như vậy song song ngồi lại sưởi một lúc lửa, chờ đợi cái này kim kê nướng chín lấy ra phơi lấy, không phải một mực đốt khả năng sẽ đốt cháy khét. Tuổi lửa đùng đùng thiêu đốt lên, ngọn lửa màu vàng nóng nhảy lên, tỏa ra ba người khuôn mặt. Bọn hắn hôm nay vào núi hoạt động không thể nghi ngờ là rất vui vẻ, thu hoạch không ít. Chỉ là lúc này có chút lo lắng mẫu thân cùng hải tử, không biết bọn hắn tại nhà tình huống gì. Triệu Nhã Ni một tay ôm lấy em gái tựa ở trên bả vai mình, sau đó lại đem đầu đặt ở Vương Hải Châu trên vai. Các ngươi bảo ngày mai nếu là gặp gấu đen nên làm sao xử lý? Đánh thôi, có súng đâu? Ta nghe nói có người ở trên núi đào đến qua để tham, tỷ phu ngươi nói chúng ta nếu có thể gặp được một gốc tốt biết bao nhiêu. Vậy ngươi đêm nay đến đi ngủ sớm một chút, thứ này nằm mơ cũng rất khó gặp được. Ai nha, nói không chừng vận khí ta tốt đâu. Sưởi ấm, ba người nói chuyện trời đất, ước mơ lấy ngày mai có tốt thu hoạch, cũng nói lấy gần nhất sinh hoạt, nói một chút nhỏ vụn sự tình. Đại khái hơn nửa giờ, ba người đều có chút bắt đầu ngủ gà ngủ gật, lúc này kim kê cũng đã không sai biệt lắm nướng chín, Vương Hải Châu đem liền với đất lấy ra đặt ở bên cạnh. Sau đó liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Thế nào ngủ a? Vương Hải Châu nhìn về phía nàng dâu cùng cô em vợ, cái này có xỉ rêu trải giường vẫn còn có chút hẹp. Ta cùng Nhã Lan dựa vào tường ngủ bên trong, ngươi ngủ bên ngoài đi. Triệu Nhã Ni nghĩ nghĩ nói. Triệu Nhã Lan tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Tốt. Vương Hải Châu đi lấy nhánh cây đem phía dưới cửa hang ngăn trở, dạng này bên trong cũng có thể nóng hổi một chút. Chuẩn bị cho tốt sau hắn đem hơi cho khô bít tất mặc vào, chờ cô em vợ cùng lão bà nằm xuống, hắn sát bên lão bà ngủ ở phía ngoài cùng. Thương hắn liền phóng nơi tay bên cạnh, nhắm ngay bên ngoài sân động, nếu như dã thu giảm đến, băng đạn bên trong 9 phát đạn chính là lão hổ cũng phải bàn giao tại đây. Lại thêm bên chân có Lai Phúc nằm, gặp nguy hiểm nó sẽ ngay lập tức phát giác, bọn hắn có thể yên tâm nghỉ ngơi. Quay đầu liếc mắt nhìn nàng dâu, Vương Hải Châu liền nhắm mắt lại ngủ. Bên ngoài trong núi rừng côn trùng kêu vang liệt kêu không ngừng, nhưng đối với một ngày mệt nhọc ba người không có ảnh hưởng gì, không đầy một lát bọn hắn liền ngủ mất. Thời gian dần trôi qua, đống lửa dần dần dập tắt, phía ngoài côn trùng kêu vang liệt kêu cũng dần ngừng lại, sơn lâm ban đêm rét lạnh khí ẩm đánh tới, để lá cây đều phủ lên hạt sương. Trong sơn động cũng thời gian dần trôi qua lạnh lên, Triệu Nhã Ni trong lúc ngủ mơ ôm lấy Vương Hải Châu, chỉ có hắn thân thể cường tráng cùng hỏa lô bình thường ấm áp. Không được, lạnh quá a, ta muốn đổi chỗ. Nửa đêm thời điểm Triệu Nhã Lan bị đông cứng tỉnh, nàng ôm tỷ tỷ nghỉ ngơi hoàn toàn không làm nên chuyện gì, đặc biệt nàng một bên vẫn là lạnh như băng vết núi, trong núi khí ẩm quá nặng đi. Chương 69, trái ôm phải ấp chương 69, trái ôm phải ấp vậy ngươi ngủ phía ngoài cùng đi, đống lửa còn có một chút nhiệt độ. Vương Hải Châu mơ hồ cầm lấy gậy gỗ khuấy đảo một chút đống lửa, bên trong còn có một chút hỏa tinh, ta cũng không nghĩ tới lạnh như thế. Triệu Nhã Ni mở mắt ra liếc mắt nhìn bên ngoài sơn động, có thể cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo ở bức khí không ngừng đánh tới, chân của bọn hắn đều đặt ở Lai Phúc trên thân sưởi ấm. Hai người hướng về phía trong ngủ một chút, Triệu Nhã Lan chuyển tới phía ngoài cùng. Mới đầu Triệu Nhã Lan vẫn chỉ là sát bên Vương Hải Châu ngủ, thời gian dần trôi qua cũng ôm lấy hắn, hắn ấm áp thân thể để cho nàng rốt cục không lại cảm thấy rét lạnh, rất nhanh lâm vào cấp độ sâu giấc ngủ. Vương Hải Châu trong lúc ngủ mơ cũng cảm nhận được tay phải của mình bị một cái ấm áp mềm mại ôm ấp kẹp lấy, chân phải cũng giống như vậy, cả người đều không có cách nào nhúc nhích. Đảo mắt chính là sáng sớm hôm sau, Vương Hải Châu tỉnh đến sớm nhất, hắn mặc dù hai bên cũng là mềm mại xúc cảm, nhưng bởi vì động không được cũng không thoải mái. Quay đầu liếc mắt nhìn cô em vợ, nàng nhắm mắt lại ngủ được thật là thơm. Lại nhìn một chút mình tay, hắn vội vàng có chút lúng túng thu hồi lại. Ban đêm trong lúc ngủ mơ tìm kiếm ấm áp, vậy mà không cẩn thận đặt ở cô em vợ quần áo bên trong bụng bên trên. Bất quá hắn một cái khác đặt ở lão bà trong quần áo tay liền không có chút nào thu hồi ý tứ. Cô em vợ cùng lão bà mang tới cảm giác vẫn là hoàn toàn không giống, để trong lòng của hắn không khỏi có chút loạn. Rời giường, Vương Hải Châu giật giật cánh tay, kêu gọi. Triệu Nhã Lan trước tỉnh lại, phát hiện mình như thế ôm tỷ phu, hướng hắn lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, cũng không có ngay lập tức bung ra. Triệu Nhã Ni mở mắt ra nhìn một chút bên ngoài, một cái xoay người đem hơn nửa người đều đặt ở nam nhân mình trên thân, ôm hắn mơ hồ nói, còn sớm à, lúc này cũng đều là hạ sương, lại ngủ một lúc. Ta cũng cảm thấy vậy. Triệu Nhã Lan cũng cười hì hì đem cánh tay của hắn ôm lấy, nàng một đôi xinh đẹp cặp mắt đào hoa nhìn chăm chú lên hắn. Vương Hải Châu cô em vợ tâm ý để hắn lại cảm thấy vui vẻ, trong lòng lại hết sức mâu thuẫn, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao. Lại híp nửa giờ, hắn liền cưỡng ép rút tay ra bỏ dậy. Ra cửa hang hắn trước liếc mắt nhìn tối hôm qua treo ở trên cây thịt con hoáng, thịt hoàn hảo không chút tổn hại cũng không có lọt vào dã thú tai họa. Cái này cũng rất bình thường, đại sơn quá lớn, tình huống bình thường cũng rất khó đụng phải dã thú, nếu không săn thú cũng sẽ không gian nan như vậy. Tại phụ cận tìm chút tuổi lửa, hắn lại cắt một cái thịt con hoang trở về sơn động. Bởi vì tuổi cũng là ướt, phí hết đại kình mới đem lửa sinh ra. Hắn đem lửa sinh tốt, đem kim kê thả ở bên cạnh hâm nóng, lại đem thịt con hoang cắm ở bên lửa nướng. Còn rất thơm, nướng thịt con hoang. Triệu Nhã Ni từ ôm lấy Vương Hải Châu cổ, đem đầu từ bả vai hắn vươn ra nói, các ngươi tối hôm qua cũng chưa đông lạnh lấy đi. Vương Hải Châu nhìn xem cùng mình dán mặt nàng dâu hỏi, ta không có. Triệu Nhã Ni ngáp một cái, ghé vào trên lưng hắn không nghĩ xuống. Về sau đổi đến cạnh đống lửa ta cũng không đông lạnh lấy. Triệu Nhã Lan ngồi ở bên cạnh hướng hắn mỉm cười. Vậy là tốt rồi, các ngươi đi rửa mặt trở về liền có thể ăn cái gì. Vương Hải Châu gật đầu nói. không nóng nảy ta lại một lát. Triệu Nhã Ni ghé vào trên lưng nàng làm nũng nói,
tỷ, ngươi quá phạm quy, còn xông ta tỷ phu nũng nịu đâu.
Triệu Nhã Lan cười hì hì nói,
lại không có người ngoài, ta xông nam nhân ta nũng nịu thế nào, ta còn hôn nàng đâu.
Triệu Nhã Ni mỉm cười, trên mặt của hắn bẹp một miệng,
đáng ghét ta. Triệu Nhã Lan không nhìn nổi nữa rồi, nghiêng đầu đi.
Nàng có chút hối hận dậy sớm, sau khi tỉnh lại cũng không có biện pháp giống tỷ tỷ như vậy. Triệu Nhã Ni liền lại như thế mơ mơ màng màng nằm sấp trong chốc lát mới dậy, cùng muội muội cùng đi rửa mặt. Các nàng khi trở về, Vương Hải Châu đem kim kê lấy ra, đem bùn đất gõ, nhất thời một cỗ mùi thơm đậm đà liền truyền ra. Đây là kim kê thiên nhiên mùi thơm hỗn hợp có cây sồi nấm hương vị.
Thơm quá a.
Triệu Nhã Lan lại gần nói,
không hổ là kim kê cùng cây sồi nấm, quá thơm.
Triệu Nhã Ni cũng nhẹ gật đầu. Vương Hải Châu xuất ra đoạn đao đem đùi gà mở ra đưa cho hai người, chính hắn cũng cắt một tảng lớn thịt cầm lên ăn. Bôi bối kim kê thịt mang theo một điểm bị mặn, càng nhiều hơn chính là bản thân cùng nấm mùi thơm, cảm giác so gà luộc còn tốt ăn.
Coi như không tệ a.
Ba người ăn thịt gà trên mặt cũng là vui vẻ nụ cười thỏa mãn, cuộc sống như vậy quá tuyệt vời. Lai Phúc ở trước mặt bọn họ ngoắc ngoắc cái đuôi, ngao ngao, không bỏ qua bất kỳ một khối nào xương cốt. Nặng một cân kim kê ba người rất nhanh thì ăn xong, vẫn chưa thỏa mãn, bụng cũng chưa ăn no.
Nếm thử cái này.
Vương Hải Châu cầm lấy nướng xong thịt con hoáng giải chút muối nêm nếm. Không bằng kim kê thịt, nhưng cũng không tính là khó ăn, các ngươi nếm thử.
Vương Hải Châu cho hai người cắt một khối.
Nếu là có điểm quả ớt cùng bột thì là hẳn là rất không tệ.
Triệu Nhã Ni nói.
Triệu Nhã Lan cũng gật gật đầu biểu thị tán thành, không có quả ớt thì là, thịt bản thân hương vị có chút nặng. Bất quá ba người vẫn là rất nhanh thì đem thịt con hoang ăn xong, thu thập chuẩn bị ra ngoài hái thuốc. Vương Hải Châu mặc sạch sẽ vớ và xà cạp thoải mái trong lòng, mang theo nàng dâu liền là không cùng một dạng. Đồ vật chúng ta vẫn là đều cong đi, để ở chỗ này không an toàn, vạn nhất bị trộm cũng không có chỗ để khóc.
Triệu Nhã Ni nói.
Vất vả một ngày thành quả, nàng tình nguyện mệt mỏi một điểm con cũng không nguyện ý mạo hiểm.
Triệu Nhã Lan cũng gật đầu nói, mặc dù nói cái này rừng sâu núi thẳm trên cơ bản không gặp được người, nhưng bạn nhất gặp phải bị trộm chúng ta cũng không có cách nào.
Vương Hải Châu chỉ vào phía dưới thịt con hoang nói, thịt liền để ở chỗ này đi, ta chuẩn bị ngâm trong nước trở về lại lấy, nước tương đối lạnh, không dễ hư hỏng.
Ba người thương lượng xong, đem đồ vật thu thập một chút cứ tiếp tục đi hái thuốc.
Bọn hắn trước dọc theo khe núi đi lên một chút, sáng sớm trong rừng có hòa hợp sương mù, trên phiến lá cũng đầy là hạt sương, nhưng trong trẻo lạnh lùng không khí để người hô hấp phá lệ dễ chịu. Ba người tâm tình tự nhiên cũng mười phần mỹ hảo, hoàn cảnh như vậy đẹp mắt lại giữa người.
Thật nhiều hoàng tinh a, đều thấy 7-8 phiến.
Triệu Nhã Ni chỉ về đằng trước một mảnh hoàng tinh cảm khái nói,
chờ trở về lại đào đi.
Vương Hải Châu nói,
nhìn nơi này lại có linh chi.
Triệu Nhã Lan phát ra một tiếng kinh hô, chạy tới ở một cái rễ cây dưới đáy tháo xuống một đóa lớn chừng bàn tay xích linh chi.
Cái này quá lớn a, nhìn xem cũng giống như cây lưới.
Vương Hải Châu kinh ngạc nói,
chúng ta cũng nhanh tìm một chút đi, cái này phụ cận rừng hẳn là đều có.
Triệu Nhã Ni vô hắn, cầm lấy một cây gậy vừa đi vừa đánh.
Đánh cỏ động rắn, đại bộ phận nguy hiểm đều có thể như thế tránh, đồng thời còn có thể trừ bỏ hạt xương, thấy rõ cỏ phía dưới có hay không linh chi.
Ba người cứ như vậy hiện ra hình quả không ngừng mà lục soát, Lai Phúc Tại cũng ở cho hỗ trợ tìm kiếm, bất quá nó càng nhiều hơn chính là chơi đùa, nghe không ra linh chi hương vị.
Hôm nay linh chi không giống hôm qua như vậy dễ tìm, thường thường mấy chục mét mới có thể tìm được một hai cái, ba người bất chi bất giác liền lên đến giữa sườn núi.
Cái này núi cao độ ẩm cũng lớn, trong rừng bắt đầu xuất hiện đường quy, bọn hắn lại đào đường quy, cái này lớn khoảng đường quy đào lên là đủ thoải mái, một gốc ít nhất cũng có được cân. Lớn có thể nặng 2 cân.
Một bên đào vừa đem đương quy hạt giống cho chôn bảo, chờ mong năm sau càng nhiều hơn đào hoang dại đại đương quy.
Triệu Nhã Ni đào mệt mỏi đi tới Vương Hải Châu bên người, uống một hớp ngồi xuống nghỉ ngơi. Vương Hải Châu cho nàng leo bệt mồ hôi cười nói, vui vẻ đi.
Triệu Nhã Ni gật đầu cười nói, đương nhiên vui vẻ, trên núi chơi vui như vậy còn có thu hoạch.
Vậy chờ lần sau chúng ta lại đến, các ngươi cũng đừng đơn độc đi hái thuốc.
Vương Hải Châu nói,
ta nghe lời ngươi.
Triệu Nhã Ni gật đầu đáp ứng.
Nghỉ ngơi trong chốc lát nàng đem ấm nước cho em gái cầm tới, ở bên kia cùng muội muội cùng một chỗ đào đương quy.
Vương Hải Châu tiếp tục đào đương quy, quá trình này thực tế quá sung sướng, bên này vừa đào xong dương mắt liền lại có thể phát hiện một gốc, hoặc chính là đi một khoảng cách nhặt hai cái linh chi.
Không ngừng thu hoạch đồng thời, trước mắt hệ thống hơi mở chữ nhỏ cũng đang không ngừng hiện hiện đổi mới.
Trên đường còn có thể nhìn thấy cây mộc thông, quả sổ, ngũ vị tử VV quả dại, bất quá trên cơ bản cũng không có thành tựu, còn phải một đoạn thời gian.
Con mồi trừ con sóc trên cơ bản liền không có phát hiện, có lợn rừng giấu chân nhưng hắn cũng không dánh đi lần theo.
Bất chi bất giác bọn hắn liền đã lật qua ngọn núi này đi tới núi đằng sau. Nơi này thu hoạch thời gian dần trôi qua không có bên kia tốt.
Gần trưa ba người gặp mặt, Triệu Nhã Ni nói, chúng ta chuẩn bị về nhà đi, thời gian cũng buổi trưa.
Vừa vặn trở về đem hoàng tinh đảo một cái liền đi, ta cũng nói.
Triệu Nhã Lan cũng gật đầu nói,
kia đi xuống lại làm chút đồ ăn lại đi, không phải có nhiều thứ như vậy sẽ đói đi không được đường.
Vương Hải Châu cười nói,
cũng có thể.
Triệu Nhã Ni gật đầu nói,
thương lượng xong ba người liền hướng dưới núi đi, đường xuống núi muốn càng khó đi hơn một chút, ba người lẫn nhau nắm kéo mới rốt cuộc đã tới khe núi bên cạnh.
Rửa mặt mát mẻ một chút, ba người cũng không phải rất gấp, trên đường đi đào lấy hoàng tinh lộ ra cực kỳ thành thơi.
Khe núi hai bên hoàng tinh quả thực không ít, chờ đến nơi ẩn nút nơi này bọn hắn xem chừng đào có thể hơn 20 cân.
Trừ hoàng tinh, còn có thật nhiều xinh đẹp hoa lan, Triệu Nhã Lan chọn lấy một gốc nhỏ huệ lan đào trở về.
Còn không có thối.
Vương Hải Châu đem thịt con hoáng lấy ra ngửi ngửi cười nói.
Chắc chắn sẽ không thối a, nước lạnh như thế.
Triệu Nhã Ni nói. Vậy chúng ta nhanh chuẩn bị chút ăn đi. Triệu Nhã Lan nói, nàng mang tuổi lửa đều chuẩn bị xong. Vương Hải Châu gật đầu, cắt mấy đầu thịt đi qua dưới cây, đem lửa bốc lên bọn hắn trước ném một điểm củ khoai cùng hoàng tinh đến ở giữa nướng, thịt liền tay cầm không ngừng mà lật mặt. Chờ trong tay thịt nướng chín ăn xong, củ khoai cùng hoàng tinh cũng liền chín, củ khoai mềm nu hoàng tinh ngọt, giàu có tinh bột cùng đường, bắt đầu ăn cực kỳ đỉnh đói. Ba người ngồi ở suối bờ nước dưới cây không lo lắng lấp đầy bụng, Lai Phúc cũng ăn con hoáng nội tạng. Cơm nước xong xuôi, Vương Hải Châu cây đốt diệt, liếc mắt nhìn xinh đẹp này cảnh sắc cười nói, đi thôi, nên về nhà, không quay lại nhà mẹ đến tìm người đến tìm chúng ta. Ai nha, là nên về nhà, trên núi mặc dù tốt chơi, nhưng vẫn là trong nhà thoải mái hơn. Triệu Nhã Lan duỗi lưng một cái cảm khái nói, vậy thì đi thôi. Triệu Nhã Ni cũng đem đồ vật vừa để xuống cong lên. Ba người cùng một chỗ đi trở về, trên đường trở về cũng không định quá nhiều thăm dò, bởi vì cong đồ vật đã rất nặng. Bọn hắn dọc theo lúc tới đường đi trở về, đi ngang qua lâm trường thời điểm nghe được trên núi cưa máy oanh minh cùng cây cối tiếng ngã xuống đất. Hôm nay lâm trường hiển nhiên là lại khai công. Bọn hắn còn ý đồ lại tìm một chút cây sồi nấm, đáng tiếc không thể thành công. Vương ông. Ra lâm trường, Lai Phúc đột nhiên hướng về phía Vương Hải Châu kêu hai tiếng. Vương Hải Châu đi tới xem xét, kinh ngạc nói, lại là gấu đen phân, vẫn là mới mẻ, các ngươi đều chú ý điểm a. Triệu Nhã Ni nhìn hắn hừ hừ cười nói, trong lòng là không phải đã ngương ấy, nghĩ đến mau đi trở về kêu người đến đánh gấu đen. Vương Hải Châu ôm bờ vai của nàng cười ha ha một tiếng, cái này cũng không lừa gạt được qua ngươi. Chương 70, san gấu thủ tục chương 70, san gấu thủ tục ngươi nghĩ cái gì ta có thể không biết ta. Triệu Nhã Ni trợn mắt, yên tâm đi nàng dâu, ta lại không phải một người làm riêng, không có chuyện gì. Vương Hải Châu cười ha hả nói, ta có thể không lo lắng à, bất quá ngươi muốn đánh thì đánh đi, dù sao ghi nhớ mạng của mình trọng yếu nhất là được. Triệu Nhã Ni nhìn hắn nói, căn bản cũng không nghĩ tới có thể ngăn cản hắn. Chính mình nam nhân mỗi ngày không ra khỏi cửa chạy hai vòng toàn thân đều không thoải mái, trông cậy vào không cho hắn ra ngoài không thực tế. Tốt, ta đảm bảo. Vương Hải Châu cười nói, thị phu, các ngươi lại tại nói gì thế? Triệu Nhã Lan đi tới nghiêng đầu hỏi, đánh gấu đen sự tình. Vương Hải Châu cho cô em vợ giải thích một chút. Kia thị phu ngươi chú ý a, ngươi vừa ra sự tình chúng ta cái nhà này liền xong đời. Triệu Nhã Lan cũng nhắc nhở, yên tâm đi. Vương Hải Châu cười vỗ vỗ bờ vai của nàng. Con đường sau đó hai người cũng không dám cách Vương Hải Châu quá xa, đều theo bên người hắn, bởi vì có chút sợ gấu đen. Bọn hắn cứ đi như thế đi ngừng ngừng, trong rừng cũng không nóng, mai cho đến buổi chiều phía tây phiếm hồng mới đi tới nhà mình sau phòng. Ba ba, mụ mụ, bà ba mama, ba người mới vừa từ dưới hậu sân đến, phía dưới liền truyền đến Vương Lộc Minh cùng Vương Ái Giai dính người la lên. Đồng thời Vương Lộc Minh đã chạy chậm đến tới đón tiếp bọn họ, ôm lấy mẫu thân chân liền không nguyện ý buông lòng ra. Mụ mụ, ngươi có phải hay không không cần ta nữa? Ta rất nhớ ngươi. Vương Lộc Minh kể cận mẫu thân nũng nịu, vậy mà khóc lên. Nào có a, mẹ cùng ba ba ở trên núi trì hoãn. Triệu Nhã Ni đem hắn ôm trong ngực an ủi. Một bên khác Vương Ái Giai cũng khóc lên, giấy rủa lấy muốn từ mãi mãi trong ngực tránh thoát. Các ngươi không phải nói cùng ngày trở về đi, ban đêm dỗ dành hai cái bảo bối ngủ nhưng đem ta làm khó hỏng rồi. Trương Hồng Mai ôm tôn nữ đi tới cười nói. Nàng sở dĩ một mực tại cửa sau nơi này, chính là hai đứa bé muốn ở chỗ này chờ ba ba mụ mụ, cái khác nơi nào đều không cần đi. Vương Hải Châu đem con gái ôm tới an ủi nói, ngoan à, ba ba mụ mụ đều trở về, không có không muốn các ngươi. Ô Minh, ta nghĩ các ngươi đội gì. Vương Ái Giai tiến vào ba ba trong ngực không ngừng la lên, hoàn toàn không có xuống ý tứ. Triệu Nhã Lan nhìn xem mẫu thân cho giải thích nói, chúng ta ở trên núi phát hiện thật nhiều linh chi cùng đường uy, hôm qua không có đào xong không có bỏ về được. Ta liền biết là như thế này. Trương Hồng Mai cười nói, ba người bọn họ cùng một chỗ còn mang theo thương nàng cũng không làm sao lo lắng vấn đề an toàn. Ôm hai cái nhóc mít ướt, mấy người rất mau trở lại nhà. Đến trong phòng, bọn hắn đem đồ vật tháo xuống, ngồi ở trên ghế đầu dỗ hài tử, nhạc mẫu cùng cô em vợ cho chỉnh lý thu hoạch. Chờ hài tử không khóc nguyện ý xuống đất mình chơi, đồ vật cũng đã chỉnh lý tốt. Trương Hồng Mai sợ hãi thán nói, có trách các ngươi đêm qua cũng chưa trở lại, một lần này thu hoạch đỉnh ta 1-2 năm. Triệu Nhã Lan cười cho tổng hợp, chúng ta nhặt linh chi hết thể 21 cân dưới, đương quy 32 cân, hoàng tình có 35 cân, cây sồi nấm 3 cân, cây tùng nấm 5 cân. Cây tùng nấm là bọn hắn trên đường trở về hái, đồ vật rất nhiều nhưng bởi vì phụ trọng nguyên nhân bọn hắn không có nhiều nhặt. Kia xác thực có thể thu hoạch tràn đầy. Triệu Nhã Ni cười nói, đáng tiếc tiểu này nơi tốt quá khó tìm. Vương Hải Châu cười nói, trong núi lớn linh chi đương quy kỳ thật cũng không thiếu, nhưng núi quá lớn, người vĩnh viễn không biết thứ này ở chỗ đó ẩn giấu, hoàn toàn là bằng vào vật khí, kỹ thuật phần lớn thời gian cũng chỉ là phụ trợ. Các ngươi lần này là thế nào tìm được đâu, sớm biết tốt như vậy thu hoạch ta cũng đi theo, cái này linh chi nhặt được quá đẹp. Trương Hồng Mai cầm lấy xinh đẹp linh chi cảm khái nói. Hải Châu nói hắn trước kia biết bên kia có, sau đó chúng ta đi lên một chút phát hiện càng nhiều. Triệu Nhã Ni mỉm cười nói, quá đẹp, cái này linh chi cùng đường quy. Trương Hồng Mai lại nhìn một chút, mới đem đồ vật phóng tới trên kệ phơi lấy. Các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi cấp nấu cơm. Đem đồ vật đã tốt, Trương Hồng Mai dẫn theo thịt con hoáng đi phòng bếp. Các ngươi đi tắm rửa đi, ta mang theo hải tử. Vương Hải Châu nhìn về phía nàng dâu cùng cô em vợ nói, hắn biết hai người sớm thì không chịu nổi, hai ngày không tắm rửa toàn thân cũng là dính dính. Tốt lắm. Triệu Nhã Ni gật gật đầu, liền cùng muội muội ra đi lấy nước đi phòng ngủ đi tắm. Hai người tốn gần một giờ mới ra ngoài, các nàng tự nhiên là trong trong ngoài ngoài đều tẩy một lần. Ra khỏi phòng, hai người mặc cũng tương đối mát mẻ. Triệu Nhã Ni là màu trắng áo tay ngắn phối hợp màu lam quần đùi, Triệu Nhã Lan là màu đen đai đeo áo không tay tăng thêm màu trắng quần đùi. Cái niên đại này tự nhiên là có đai đeo cùng quần cụt, trong thành đã cực kỳ lưu hành, tại nông thôn phần lớn đều là mình ở nhà xuyên, đi ra ngoài đều mặc vô cùng chặt chẽ. Hai người lần này mặc quần đùi cũng là ba phần, ngay ngắn bắp đùi trung đoạn cái chủng loại kia quần. Hai cặp tuyết trắng xinh đẹp đôi chân dài cứ như vậy thủy thủy linh linh lộ ra, để Vương Hải Châu không chú ý đều không được. Lão bà hắn Triệu Nhã Ni chân thuộc về loại kia chim nhỏ chân, hai chân tinh tế không thịt thừa, bắp thịt đường cong sung mãn, lớn nhỏ chân tỷ lệ vừa phải, nhìn xem so với nàng trước đó gầy thời điểm đôi chân muốn càng đẹp mắt một chút. Cô em vợ Triệu Nhã Lan chân càng tái một chút, thuộc về loại kia chén rượu chân, đùi rất bắp thịt cảm giác, bắp chân tinh tế, đường nét trôi chảy, rất có mỹ cảm. Tổng nhìn xem đến hắn cảm thấy mình lão bà chỉnh thể càng thêm thanh thuần, cho dù là cốt càng lớn, nhưng cùng thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệp Phi không sai biệt lắm mặt trứng ngỗng để cho nàng càng lộ vẻ thanh thuần. Cô em vợ thì là mặt trái xoan, phối hợp dáng người có vẻ hơi gợi cảm nóng bỏng. Mặc dù hai người là tỉ muội, thân cao cũng kém không nhiều, nhưng khác biệt yêu thích tạo thành khác biệt khí chất. Triệu Nhã Ni thích điên tính đọc sách, tính cách ôn nhu săn sóc, khéo hiểu lòng người. Triệu Nhã Lan từ nhỏ thích mò cá bắt tôm, yêu quý vận động, tính cách càng thêm nhiệt tình không bị cản trở, sức sống bắn ra bốn phía. Chính ngươi đi tẩy đi, hài tử cho ta. Triệu Nhã Lan trải trải tóc ngồi vào Vương Hải Châu bên người đến, nàng trên người tán phát ra một cỗ xà bông thơm thanh hương vị. Tốt. Vương Hải Châu gật gật đầu. Hắn tắm rửa liền nhanh hơn nhiều, hơn 10 phút liền làm xong. Sau khi ra ngoài vừa bận nhạc mẫu đã đem cơm cho bưng lên cái bàn, tất cả mọi người đang chờ hắn. Hải Châu, nếm thử mẹ làm thịt con hoang ăn ngon không? Nhìn thấy Vương Hải Châu ra, Trương Hồng Mai chỉ vào trên bàn đồ ăn cười nói. Tốt mẹ, đều tới ăn a. Vương Hải Châu ngồi xuống gắp một đũa. Ăn ngon, mẹ ngươi làm cái này thịt con hoang không tệ. Vương Hải Châu ăn xong giơ ngón tay cái lên tán dương. Nhạc mẫu làm đồ ăn cũng là chua cay miệng, cái này thịt con hoang chua cay miệng rất đúng vị, bảo lưu lại thịt bò như nhau dai, bản thân hương vị còn che lại, chua cay miệng bắt đầu ăn cũng vô cùng khai vị. Còn có cái này đâu, trứng xương sườn, ta cảm thấy cũng không tệ. Triệu Nhã Ni cho hắn gắp một cây xương sườn nói. Cái này thịt con hoang nhất định là tất cả đều làm, không có cách nào lại tiếp tục cất giữ. Tốt. Vương Hải Châu cũng cho các nàng kẹp một chút, hiện tại không thiếu thịt ăn, tất cả mọi người có thể vui vẻ thỏa mãn ăn no thịt. Cơm nước xong xuôi sát trời không đầy một lát trời liền đã tối, Vương Hải Châu cũng là sớm cùng nàng dâu trở về phòng nghỉ ngơi. Ở trong sơn động nhất định là ngủ không ngon, tại đem hải tử dâu ngủ sau hai người cũng thật sớm nghỉ ngơi. Không tại bị ban đêm bớt lạnh có nhiễu, hai người đều mỹ mỹ ngủ một đêm. Sáng sớm hôm sau, Vương Hải Châu thật sớm đã tỉnh, quay đầu nhìn lại vợ con đều vẫn còn ngủ say. Hắn nhìn lấy Triệu Nhã Ni bị ngủ say khuôn mặt nhỏ, kỳ thật mặt của nàng cũng không có loại kia rất trắng rất trẻ thanh thuần cảm giác, nhưng khi nàng mở to mắt, lập tức thì có một loại thanh tịnh hồn nhiên cảm giác. Vương Hải Châu đưa tay sờ một chút, trong giấc mộng miệng nàng giật giật, một cái xoay người đem cánh tay của hắn ôm lấy. Vương Hải Châu cảm thụ được cánh tay bị mềm mại kẹp lấy, có chút buồn cười lại có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không lại động đậy, đối với cái này đem tất cả lần thứ nhất đều cho mình cũng kiên định đi theo mình nữ nhân, trong lòng của hắn chỉ có vô hạn ôn nhu. Bên ngoài gà lại kêu hai tiếng, Triệu Nhã Ni mới dần dần thức tỉnh, phát hiện mình bị hắn nhìn chăm chú lên, nàng chu mỏ một cái, sao vậy, chưa có xem vợ ngươi ngủ à? Rõ ràng là người nào đó ngủ đều muốn ôm ta. Vương Hải Châu cười giật giật cánh tay. Liên ôm, ngươi không thích cũng không có cách nào, ngươi đời này đều là của ta người, đều muốn bị như thế ôm. Triệu Nhã Ni khẽ hử một tiếng ôm chặt hơn. Nàng ngủ say luôn yêu thích như thế ôm hắn mới có an toàn cảm giác, tự mình một người trống rỗng liền sẽ không an tâm. Ngươi cái dạng này đẹp mắt nhất. Vương Hải Châu lại gần hôn một cái nói. Triệu Nhã Ni mắt to nhìn chăm chú lên hắn, cánh tay chậm chậm ôm lấy cổ của hắn, vậy ngươi lại xem thật kỹ một chút. Hai người tình đến chỗ sâu liền xâm nhập giao lưu, Triệu Nhã Ni sinh hai thai liền đi lên hạn chế sinh đẻ vòng, cũng không cần lo lắng sẽ mang thai vấn đề. Rời giường, Triệu Nhã Ni tại bộ ngực hắn nằm chậm trong chốc lát, mới chậm rãi bò lên. Vương Hải Châu đem nàng kéo lại, còn muốn như thế nằm. Triệu Nhã Ni bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, lại đem mặt đặt ở trên lồng ngực của hắn tiếp tục nghỉ ngơi. Chậm như vậy chậm cảm thụ trong chốc lát thời gian trôi qua, hai người mới cùng một chỗ rời khỏi giường. Hai người đứng lên lúc đại khái đã hơn 7 điểm, nhạc mẫu cùng cô em vợ cũng mới vừa vặn. Rửa mặt xong Vương Hải Châu đem hôm qua làm dược liệu nấm đều xuất ra đi phơi, sau đó cùng cô em vợ đi thu vài ngày không thu lồng. Lần này chiếm được 2 cân hơn tôm càng xanh, quả thực để cho hai người có chút ngoài ý muốn. Về nhà ăn điểm tâm, nhạc mẫu lấy được bắp ngô chuẩn bị đi làm bắp ngô tương ba. Lột tốt bắp ngô, các nàng đem trong sân đá mài rửa giấy sạch sẽ. Vương Hải Châu tới cho hỗ trợ đẩy, bởi vì liền một chút xíu bắp ngô, không cần thiết đem Châu kéo tới làm. Chờ sang năm ta tới làm một sức nước đá mài, đến lúc đó nghi mài cái gì đều dễ dàng. Vương Hải Châu một bên xoa đẩy vừa nói. Kỳ thật hắn không thích ăn tương ba, nhưng nhạc mẫu yêu thích, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Nước chúng ta cái này bên cạnh liền có, chỉ là làm sợ không đơn giản. Trương Hồng Mai cười nói. Minh bạch nguyên lý thì đơn giản. Vương Hải Châu nói. Vật kia hắn đời trước chuyên môn nghiên cứu qua, làm được nhất định là không có vấn đề. Hắn cảm thấy vật kia còn thật có ý tứ, dùng để đảo gạo xay bột đều có thể. Nhìn xem còn rất giằng áp. Phía sau núi thứ hai bình đài phía tây, cũng chính là tới gần hắc thạch câu phía bên kia, chính là hắn chuẩn bị làm một sức nước đá mài địa phương. Vậy ngươi có thể thử một chút, thật muốn làm thành, xay bột cũng không cần cong đến xa bình hương đi. Trương Hồng Mai cười nói. Ta cảm thấy ta tỷ phu khẳng định có thể. Triệu Nhã Lan cười nói. Triệu Nhã Ni không nói chuyện, lại cùng Vương Hải Châu cùng một chỗ đầy đá mài, nàng cảm thấy mình nam nhân nói vậy khẳng định liền có lòng tin làm thành. Bọn hắn hôm nay không có sự tình khác, chính là ở nhà bận bịu một chút vặt vãnh sự tình. Đem tương ba mài xong, nghỉ ngơi một lát, Triệu Nhã Ni lại lôi kéo Vương Hải Châu nói, chúng ta đi đào điểm khoai lang trở về, nấu cái khoai lang bát cháo ăn, vừa vặn phối tương ba bánh bao. Vừa vặn ta làm một khoai nướng. Vương Hải Châu cầm lấy cốc nói, nướng bắp nô, khoai nướng, kia cũng là hắn yêu nhất. Đi đào khoai lang cũng không cần chạy bao xa, mình cổng liền có một mảnh nhỏ khoai lang, là chuyên môn loại trong ngoài hoàng. Trong ngoài hoàng sản lượng không cao, bọn hắn nơi này loại càng nhiều hơn chính là bên ngoài màu đỏ bên trong màu trắng khoai lang, cái này sản lượng cao, dùng để cho heo ăn hoặc đi đánh khoai lang miến. Giữa trưa lúc này bọn hắn liền lưu lại trong nhà, cơm trưa cũng là đơn giản dưa chua mì. Buổi chiều mặt trời hơi đi qua, Vương Hải Châu lôi kéo con trai đi sư phụ Lưu Trần Quốc trong nhà. Lúc tới bọn hắn một nhà đang chuẩn bị lên dốc làm việc. Sư phụ, các ngươi đây là đi làm gì? Vương Hải Châu tò mò hỏi. Thu bắp nô a, sớm bắp nô đã có thể bẻ. Lưu Trần Quốc hồi đáp. Dạng này a, vậy các ngươi gần nhất có tìm tới cái gì lớn con mồi sao? Vương Hải Châu lại hỏi. Ta mang theo hoa tử tìm mấy lần, không thể tìm tới. Lưu Đông lắc đầu. Vậy các ngươi muốn đánh gấu đen không? Ta phát hiện gấu đen. Vương Hải Châu mỉm cười nói. Gấu đen, ngươi được xác định. Lưu Trấn Quốc nghe lời này một cái lập tức đến sức lực. Vương Hải Châu giải thích nói, ta hôm qua cùng nàng dâu đi cây linh thôn kia vừa hái thuốc, đi qua lâm trường thời điểm phát hiện gấu đen phân cùng dấu chân, còn không chỉ một đống đâu, đều rất mới mẻ. Dựa theo quy củ, hắn cho báo địa điểm, kia mặc kệ sau đó ai đánh con mồi, liền đều phải phân hắn một cỗ. Săn thú, khó được không phải săn thú vật, mà là tìm con mồi. Lưu Đông Hưng phân nói, lâm trường bên kia à, kia thật có khả năng, có thể là đốn tuổi đem gấu đen linh cho đã quấy dậy. Hắn không nghĩ tới Vương Hải Châu có thể mang đến như vậy kình bạo tin tức. Gấu đen nhưng là bọn họ nơi này con mồi ngon nhất, tại giá trị lên cũng chỉ có hưu xả lùn, hưu xả núi cao, linh miêu có thể cùng nó đánh đồng. Đương nhiên, đệ nhân tham tiểu này thực vật thân thảo không ở trong đám này, thứ này một gốc đỉnh 10 khóa mật gấu cũng không chỉ. Gấu đen thứ đáng giá nhất có 3 loại, quý trọng nhất chính là mật gấu, tiện nghi nhất thảo đảm đều có thể bán 400 khối tiền, thiết đảm cùng đồng đảm giá trị thì càng ngoài ra còn có gấu tay phải, phía trước hai cái 30 cái cũng rất đáng tiền. Da gấu so ra mà nói liền không như vậy đáng tiền, bởi vì quá dày quá thô ráp. Bởi vậy nếu như có thể săn giết một con gấu đen, vậy coi như mấy người phân cũng là rất lớn một bút tài phú. Vậy chúng ta hai ngày này liền đi, nếu có thể giết một con liền có thể qua tốt trung thu. Lưu Trấn Quốc vừa cười vừa nói, giết gấu hắn vẫn rất có hứng thú. Tuy nói săn giết gấu đen biện pháp tốt nhất là chờ tuyết rơi ngồi xuống kho, loại biện pháp này tính an toàn cao hơn, trực tiếp dùng súng săn đuổi trình độ nguy hiểm cao hơn, nhưng hắn rất có lòng tin. Ta mấy ngày nay đều có thời gian, thì nhìn sư phụ các người, phải đi lời nói ta còn chuẩn bị đem tiêu đạo mang theo. Vương Hải Châu nhìn xem sư phụ nói, tiêu đào người này đối với hắn cũng không tệ lắm, đi săn gấu không mang tới hắn có chút không thể nào nói nổi. Mang lên hắn cũng chính là nhiều phân một chút thịt gấu, lần thứ nhất hắn đi cũng không có khả năng giúp được một tay, cũng không thể nào phân mật gấu tay gấu những này. Lưu Trấn Quốc suy nghĩ một chút nói, vậy được, ta chuẩn bị một chút, chúng ta sáng sớm ngày mốt xuất phát, đi trễ bị người khác cho đoạt sẽ không tốt. Tốt, vậy cứ như thế, ta đi về trước. Vương Hải Châu gật gật đầu. Đánh gấu bất kể là kỹ thuật cao tới đâu đều phải chí ít hai người, một người bạn nhất gặp phải một chút sự tình liền phải xong đời. Thông báo xong sư phụ, Vương Hải Châu liền đem con trai hướng trên cổ một đỡ, tại tiếng hoan hô của hắn bên trong đi tiêu đào nhà. Tiêu đào vừa được biết Vương Hải Châu phát hiện gấu còn muốn đi săn, lập tức kích động có chút nói không ra lời. Châu ca, cái này chuyện tốt ngươi đều gọi ta, về sau chúng ta chính là thân huynh đệ, về sau không quan tâm là chuyện gì chỉ cần ngươi gọi ta là ta sẽ không nói một chữ không. Tiêu đào vỗ ngực nói, không phải chuyện tốt gì, ngươi đi cũng chính là mở mang kiến thức một chút nhiều nhất phân chút thịt, đến lúc đó cũng đừng trách ta. Vương Hải Châu khoát khoát tay nói, sao có thể à, chính là mở mang kiến thức một chút ta liền thỏa mãn. Chớ nói chi là còn có thể phân điểm thịt. Tiêu đào nhếch miệng cười nói, loại chuyện này người bình thường chính là muốn kiến thức cũng không có đường, thợ săn cũng sẽ không mang. Vậy là được. Vương Hải Châu cùng hắn hàn huyên trò chuyện liền mang theo con trai trở về nhà. Tiếp lấy hắn lại một mình đi ra, mượn cớ là tìm kiếm trồn, kỳ thực là đi mở hệ thống ban thưởng. Đi tới phía sau núi tìm một cái địa phương không người, hắn rút một gốc sải hồ. Người thành công thu hoạch một gốc sải hồ, đánh cá và săn bắt ban thưởng hệ thống phát động, phải chăng lập tức cấp cho ngẫu nhiên ban thưởng, tuyển không đem tích lũy đến lần tiếp theo thu hoạch thời điểm. Hắn tự nhiên là lựa chọn lập tức cấp cho, lần này là tích lũy câu cá, hái linh chi đào đường quy, săn giết gà rừng cùng con hoang vàng ban thưởng.